Chương 470, chấm tới chương 470, chấm tới đột nhiên, Diệp Đồng nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc, hắn thần sắc cứng ngắc lại một chút, con mắt chăm chú nhìn về phía trong tay năm tòa động thiên phúc địa, lặng yên thở dài một hơi. Hắn nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện tại đám mây thú ảnh, tản mát ra bàng bạc tĩnh hải cảnh khí tức, nếu có thể đản sinh ra cảnh giới này sinh linh, nói rõ bên trong linh khí tuyệt đối sẽ không thiếu. Trên mặt hắn ý cười dần dần dày, lần này là thật lại phát tài, chờ hắn mang về tông môn, để Càn Nguyên đệ tử đi vào một chuyến, không ra một tháng, liền có thể toàn bộ hao trọng. Nếu như phát hiện linh quáng. Hắc hắc, ha ha ha. Trong bất chi bất giác, hắn cách Diệp đại tài chủ thân phận càng gần một bước. Đạo hữu trong tay cái này nằm tòa bí cảnh, vẫn còn có chút cản cối, chỉ có thể sinh ra tính hải cảnh chỉ sợ sẽ chỉ có hạ phẩm linh quáng. Khi hỏa ngữ khí rất là chăm chú, lấy ra một viên nhận chữ vật, đây là ta giao chỉ tạ lễ, Diệp đạo hữu cần phải nhận lấy. A. Diệp Đồng có chút một bước, không có trước tiên tiếp nhận, có ý tứ gì? Khi hỏa tương đương có kiên nhẫn, gạt ra một vẻ ôn nhu mỉm cười, cũng không thể để cho ngươi tay không mà về đi. Đối mặt thập đại tiên môn một trong giao chỉ thánh địa, Diệp Đồng cảm giác mình lòng tự trọng bị nghiêm trọng đả kích. Cái gì gọi là tay không mà về? Năm tòa động thiên phúc địa, bên trong có tài nguyên vô tận, Diệp Đồng thậm chí còn nhìn thấy bảo dược, hư hư thực thực còn sẽ có linh thạch hạ phẩm khoáng mạch xuất hiện, cái này gọi tay không mà về. Đạo hữu thu cất đi. Khi hỏa lại nói một câu, trên mặt ý cười có chút miễn cưỡng, giao chỉ uy nghiêm không có khả năng đoạn, Diệp Đồng nếu là cầm năm tòa loại này tiểu bí cảnh trở về, đến lúc đó, thế nhân chỉ sợ sẽ còn coi là giao chỉ thánh địa cô đơn, loại này cỡ nhỏ bí cảnh, đúng là giao chỉ thánh địa trăm vạn năm trước truyền thừa xuống. Không có cách nào, trăm vạn năm tháng trôi qua, liền xem như cực phẩm thần dược cũng sẽ chạy mất hết toàn bộ dự tính, Diệp Đồng trong tay cái kia năm tòa giữ lại tốt nhất, tại giao chỉ đệ tử trong mắt như là đất nghèo. Huống chi, Côn Luân giới tùy ý một tòa dưới tiên sơn, đều có trung phẩm linh mạch, đây là chưa từng phát hiện. Vĩnh viễn không nên coi thường thập đại tiên môn tài lực. Diệp Đồng đấy mắt mang theo thật sâu thất bại, ánh mắt tiến tĩnh, chứa bảo, mỉm cười nói, tại ta mà nói, bí cảnh này mặc dù có chút ít còn hơn không, nhưng là huyền thiên cho ta nhận lỗi, đối với ta có loại kỷ niệm ý nghĩa. Vì cuối cùng này một chút tôn nghiêm, hắn có thể nói là thao nát tâm, bực này sứt sẹo lý do nói hết ra. Mà lại cái này không chỉ có là hắn tôn nghiêm, còn có hắn kính yêu nhất nương nương chi tôn nghiêm. Tây Vương Mâu nếu là biết chính mình chân tàng xuống cường giả đạo tràng, bây giờ thành đất nghèo, còn bị nàng xem như lễ vật đưa ra ngoài, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Thì ra là thế. Khi hỏa khẽ gật đầu, nàng biết Huyền Tiên cùng Diệp Đồng hư hư thực thực quan niệm cuối cùng quan hệ tương đương kém, lãnh diễm khuôn mặt hiện ra một vòng mỉm cười, nguyện đạo hưu suy nghĩ thông suốt. Biết. Diệp Đồng mỉm cười, hắn hiện tại suy nghĩ có thể quá mẹ hắn thông suốt, chính mình xem như bảo bí cảnh tại giao chỉ đệ tử trước mặt, đúng là giống như rắc rưởi, chỉ có bên trong truyền thừa đáng tiền. Nghèo khó không giới hạn chế trí tưởng tượng của hắn, còn hạn chế lại hắn cách cục. Thời gian dần trôi qua, Diệp Đồng toàn thân tản mát ra một cỗ xa lánh cảm giác, hắn đột nhiên có chút thống hận những người có tiền này. Khi hòa nao nao, trong lòng tràn đầy không hiểu, chính mình thế nhưng là có câu nào chọc giận tới Diệp Đồng. Nàng do dự một chút, nhớ tới trưởng lão phân phó, thấp giọng nói, đạo hữu, trong nhẫn chữ vật có cả một đầu linh mạch trung phẩm, ngươi đến lúc đó có thể đặt ở trong bí cảnh. Ân. Diệp Đồng con mắt chỉ một thoáng có chút trợ to, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra nồng đậm cảm giác thân thiết, hắn thích nhất người có tiền, ôn hòa cười nói, dễ nói. Một đầu linh mạch trung phẩm nói đưa liền đưa, giao chỉ thánh địa đệ tử thực sự đáng yêu, càng xem càng thân thiết. Diệp Đồng cũng minh mạch, không cần lấy chính mình cái kia cẩn côi giá trị quan đi cân nhắc thập đại tiên môn đệ tử. Khi hỏa cô đương, ta xin lỗi ngươi. Ân. Tô Thanh Huyền chứng kiến xong trận này náo kịch, trong lòng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, tiểu sư đệ vẫn là như vậy yêu linh thạch. Nàng bắt đầu suy tư, chính mình muốn hay không dùng thân phận chi tiện kiếm nhiều một chút linh thạch. Bất quá nàng cuối cùng vẫn bỏ đi ý định này, tiểu sư đệ sẽ không cho phép nàng làm như thế, lấy nàng kiêu ngạo cũng sẽ không làm như vậy. Quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Diệp Đồng tam quan từ trước đến nay chính trực, không lấy tiền tài bất nghĩa, đương nhiên, muốn giết hắn ngoại trừ, còn có Bạch Khởi lao âm bị này ngoại trừ. Tướng quân a tướng quân, ta thật sự là quá muốn ngài. Diệp Đồng nhận lấy nhẫn chữ vật, nhìn về phía Kinh Hồng Thánh Địa phi thuyền, mắt lộ ra nồng đậm hồi ức cảm giác, thể nội lưu xương kiếm có chút phát ra kiếm minh thanh âm, dường như tại nên hợp chủ nhân sát ý hy hòa đưa xong nhẫn chữ vật sau, nhẹ nhõm một hơi, hướng phía Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng thi lễ, từ biệt rời đi, cũng tìm được Hy Nguyệt, cùng nhau về trong thánh địa thương nghị chuyện hôm nay. Hôm nay phát sinh tất cả sự tình, nhất định sẽ tại nhân tộc tổ vực nhấc lên sóng to gió lớn, liền nhìn giao chỉ thánh địa như thế nào trấn áp. Một lúc lâu sau, Diệp Đồng, Tô Thanh Huyền, hai người về tới Côn Luân chủ mạch một chỗ vắng vẻ chi địa, nhìn tiên biên vân quyển vân thư, nhìn xem không tuyết bay mở mịt, tương đương thanh tịnh. Thiếu đi phong sư muội, còn có chút không quen đâu. Diệp Đồng khép cười một tiếng, nhớ ngày đó, vô luận hắn cùng Tô Thanh Huyền ở đâu, phong chỉ nhược đều sẽ đuổi theo. Lần này phong chỉ nhược không cùng đến Côn Luân giới, dù sao nàng thân ở dược các luôn luôn ở vào trung lập địa vị, Thái Hy Thiên Tôn lòng lang dạ thú mọi người đều biết, dược các đương nhiên sẽ không đần độn phái người đi. Tiểu sư đệ, Tô Thanh Huyền ngữ khí có chút mất tự nhiên, cao ngạo tuyệt nhan lộ ra một sợi ý xấu hổ, nàng nhẹ nhàng giật giật Diệp Đồng tay áo, đã vận hành lên chân linh phương pháp tu luyện. Không biết sao, nàng đột nhiên rất thích tiểu sư đệ, có lẽ là đã thấy qua phụ huynh đi. Diệp Đồng hít sâu một hơi, phất tay gọi ra kiếm vực, bao phủ lại phương biên mấy mét, cùng lúc đó, một cỗ phượng hoàng đạo vận đồng dạng bay lên, có thể che đậy hết thảy thần thức cùng ánh mắt. Hai người cái chán sờ nhẹ, chân linh giao hòa. Trong bất chi bất giác, hai người bọn họ khí tức càng cường thịnh, dường như sắp chân linh viên mãn. Cùng lúc đó, Diệp Đồng vô nhai đầu tiên, lặng yên tràn đầy. Tô Thanh Huyền chậm rãi mở mắt ra, vén lên có chút xốc xếch sợi tóc, nhìn xem đã tiến vào đột phá thái độ Diệp Đồng, im miệng không nói, yên lặng hộ đạo. Nàng đột nhiên vươn tay, cầm Diệp Đồng bên hông khối kia mực đeo, phía trên có khắc Thanh Ngô Tỉnh Thâm bốn chữ, nàng ánh mắt lưu hòa, trong lúc nhất thời đúng là có chút xuất thần. Giờ phút này, Diệp Đồng chỉ cảm thấy thể nội cuồng bạo một mảnh, tương đương không dễ chịu. Kiếm đạo pháp tắc lấy cường thế chi tư đột phá động thiên biên giới, theo một đạo phảng phất từ vô tận chỗ xa xa khuấy động mà đến phá toái tiếng vang lên, động thiên bốn phía gông xiềng lặng yên phá vỡ. Hán nội tình vốn là thâm hậu, lúc trước còn tại tứ thánh tiên tháp bên trong ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng đại đạo kim liên liên tục không ngừng cung cấp thiên địa tinh khí, bây giờ đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông. Vô tận đậm đặc thiên địa tinh khí hóa thành quần quần nước sông, mãnh liệt gầm thét phóng tới cả tòa vô nhai động thiên, đem nó tới tràn, thậm chí tràn ra tình trạng. Diệp Đồng thần niệm khẽ nhúc nhích, dựa theo từ Lao Sơn thần cái kia học được phương pháp, điều động kiếm đạo pháp tắc tràn vào trong động thiên, lấy pháp tắc là biên giới, vây cuốn mãnh liệt gào thét thủy triều. Thời gian dần trôi qua, một tòa lấy kiếm đạo pháp tắc là biên giới hồ nước, liền như vậy tạo thành. Tính hồ động thiên đã thành. Giờ khắc này, hắn cùng Tô Thanh Huyền một dạng, là động thiên cảnh đỉnh phong. Côn Luân giới, một tòa vô danh trên đỉnh núi. Thủy Hoàng Tiên Đế quanh chân trên mặt đất, ánh mắt thâm thúy, khí tức nhẹ nhàng, trước người hắn nổi lơ lửng một cái mặt nạ màu vàng, dường như đang lẩm bẩm lồ bồ, lại như là tại hỏi thăm người nào đó, cố nhân ở đây, sao không đi ra một lần? Khắp nơi bát hoang thiên địa bụi bặm ngưng kết ở không trung, yên tĩnh hồi lâu, thế gian hết thảy ồn ào tựa hồ cũng không cách nào ảnh hưởng đến nơi này. Xách. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh tiếng nói từ mặt nạ bên trong vang vọng mà lên, "Tiên Đế, nhiều năm qua đi, ngươi hay là như vậy vô liêm sỉ, lại lừa gạt Đường Kim Nữ Đế, để nàng trở thành vãn bối của ngươi. Chấm chính là Tiên Đỉnh chi Tiên Đế, quân vô hi ngôn, câu câu là thật, sao là lừa gạt nói chuyện?" Tiên Đế cười nhạt một tiếng, tiếng nói du dương đạo, "Si bưu đâu? Bây giờ kính nguyện không gian bên trong, hẳn là có không ít người đi. Sao không tiến đến nhìn qua?" "Không vào, các ngươi khẳng định tại mai phục chấm." Xách. Lúc này, kính nguyện không gian bên trong, Tây Vương Mẫu sắc mặt lạnh nhạt như sương tuyết, tay cầm một thanh liệt dương giống như trường thương, uy thế uy hoàng, vô tận tiên hoa quần quần cửu thiên, canh kim chi khí nồng đậm đến gần như thí tiên trình độ. Si bưu khí thế hùng hổ, trong mắt lệ khí trùng thiên, hóa thành ma thần chân thân, ma khí quanh quẩn khắp nơi, thân thể cao tới vạn trượng, muốn so thiên thể, sáu cái như là như trụ trời cánh tay đều nắm một thanh thần binh. Đạo tổ quận nằm cửu thiên, một bộ đạo bào bay phất phới, hiền hòa trong đôi mắt để lộ ra một sợi kinh thiên sắc ý, vô tận đạo gia châm luôn tràn ngập chân trời, uy áp kinh khủng như là thiên khung che lại xuống. Phục Hy thần sắc băng lãnh đến cực điểm, Thái cực bát quái tại phía sau chậm rãi triển khai, âm dương song ngư du đãng cửu thiên, mỗi một lần xẹt qua bầu trời, đều sẽ đem màn trời nhiễm lên một tầng nhàn nhạt thủy mặc sắc. Bốn người chiếm cứ đông nam tây bắc bốn mảnh thiên địa, lấy tiên thần chi tư hùng cứ các phương, uy thế vô thượng, sắc ý kinh thiên. Ông, một tên nam tử mặc huyền y dáng lâm tại kính nguyện không gian, hắn đi bộ nhàn nhã đi tới, đối mặt đem chính mình vây lại bốn tên đỉnh cao nhất sinh linh, đối mặt cái kia đủ để thí tiên khủng bố tiên pháp, quanh thân mây trôi nước chảy, mờ mịt như mây, thậm chí còn toát ra một vòng cười nhạt. Sibiu, Tây Vương Mẫu, đạo tổ, Phục Hy. Tiên Đế đọc lên tất cả mọi người tục danh, nhìn nhiều Phục Hy một chút, hơi kinh ngạc, nhưng không có còn nhiều, mà là tiếp tục dạo bước tại trên mặt đất. Đập. Tiên Đế phía sau cũng có một tôn pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả người cuốn lên màu tử kim bảng bạc tiên khí, ôn nhuận kéo dài, khi thì có lôi quang lấp lóe, lôi đỉnh vờn quanh nó thân, tạo hóa tiên lôi túi đầu xương thần. Đập. Lại là một tôn rộng rãi pháp tướng đông nhiên hoành không xuất thế, hắn trong ánh mắt chiến ý ngập trời, tay cầm một thanh màu đen chiến mâu, giống như chiến thần bình thường đỉnh thiên lập địa, bành trướng chiến ý không sợ thế gian tất cả. Đập. Một tôn không kém cỏi chút nào mà thần Sibiu pháp tướng giáng lâm thế gian, hai con ngươi như là hai vòng đại nhật, mỗi một lần thổ nạp, cuồng phong đột nhiên nổi lên, thiên địa biến sắc, uy áp chi thịnh, lấn át thiên địa chi lực. Đập. Một tôn do thuần túy quang mang cùng bóng ma sen lẫn mà thành pháp tướng đông nhiên hiện hiện, lúc sáng lúc tối, cầm trong tay một thanh âm vũ trường kiếm, mũi kiếm chỉ, sáng cùng tối xen lẫn, vạn vật vạn linh hiện lộ nguồn gốc. Bốn tôn tuyệt thế pháp tướng bảo vệ bên dưới. Thủy Hoàng Tiên Đế tay cầm nhân tộc uy đạo thái ác kiếm, quanh thân tiên đỉnh khí vận sáng chói diệu thế, chiếu rọi vạn cổ, tản mát ra quân lâm thiên hạ bá đạo cảm giác, hoàng hoàng thiên uy, uy nghiêm mênh mông. Chớp tới, các ngươi Tiên Đế đôi mắt nhẹ nhàng, tiếng nói ung dung, còn không quỳ lạy. Chương 471, chấm, rất không vui chương 471, chấm, rất không vui lẩm ẩm. Tây Vương Mẫu con ngươi lạnh nhạt không gì sánh được, im miệng không nói, Mạn Thiên Tiên Hoa lóe lên một cái rồi biến mất, nàng cầm thương đạp cửu thiên, lãnh mâu bên trong tràn ngập hoảng sợ sát ý, nàng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt tính tình. Càng đừng đề cập Thủy Hoàng Tiên Đế những lời này, không thể nghi ngờ là trần trụi trào phúng. Thủy Hoàng. Sibiu tiếng nói như thiên băng địa liệt, ẩn chứa căm giận ngút trời, thiên địa bị trên người hắn khí huyết cọ rửa đến một mảnh xích hồng, vô tận lệ khí bỗng nhiên bộc phát. Đạo tổ không có mở miệng, bốn bề ngàn vạn đại đạo hơi thở ngưng thực thành một cái cự đại giết chữ, phổ thông sinh linh nhìn lên một cái liền sẽ lâm vào điên dại, nhiễm một tia khí tức đủ để hóa thành huyết cốt. Phục Hy nghiến răng nghiến lợi, nộ khí trung thiên, vung tay lên, Thái cực bát quái hình vây cuốn Thủy Hoàng Tiên Đế cùng thứ tư đạo pháp tướng, phía sau âm dương song ngư ầm vang đập xuống. Đối mặt bốn vị cường giả tuyệt thế đủ để phạt tiên sát phạt thế công, Tiên Đế khẽ nhíu mày, ngữ khí có chút không hiểu, "Phục Hy, chấm lại chưa từng đối với ngươi động thủ một lần, ngươi đây là làm gì?" Hắn chưa bao giờ bố cục qua Phục Hy, thậm chí đều bởi vì Phục Hy xuất hiện tại kính nguyệt không gian mà cảm thấy qua một tia hiếu kỳ. Phục Hy sắc mặt trong nháy mắt chỉ trệ, ngượng ngùng cười một tiếng, "Ha ha, bầu không khí đều đến cái này, ta nếu là không giả bộ một chút, bọn hắn chẳng phải là muốn đánh ta?" Hắn dừng một chút, mặt lộ một tia khiêm tốn, ngữ khí tương đương có lễ phép, còn có, xin hỏi một chút, để cho ngươi tổ tông ta quỳ lạy, ngài lại là vị nào? Tiên đế đáy mắt thâm trầm, chậm rãi rút kiếm, Thái A kiếm thân kiếm cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, không gian bị nó xé rách, khắp nơi bát hoang không ngừng vang dội chấn thiên hám địa tiếng vang. Thiên địa tứ cực bắt đầu rung động, đầy trời sát phạt khí tức cuồng bạo không gì sánh được, nếu không phải trận này quang thế chi chiến xuất hiện tại kính nguyệt không gian bên trong, cả tòa Côn Luân giới thậm chí thiên hành giới vực đều sẽ gặp cực kỳ khủng bố tai nạn. Tây Vương Mẫu, ngươi chuyển canh kim sát phạt tại Diệp Đồng, chấm rất vui mừng. Tiên đế nói rơi trong một chớp mắt, tay cầm Thái A một kiếm chém tới, đó là hời hợt một kiếm, liền phảng phất tùy ý bung lên. Ông Tôn Địa Quang ám cầm kiếm pháp tướng động, giữa thiên địa đông nhiên trở nên lờ mờ không gì sánh được, hết thảy tản quang đổ vật trong nháy mắt giảm đạm phai mờ, thời gian, không gian bắt đầu vặn vẹo không chỉ. Hắn chậm rãi nhấc kiếm, một kiếm đối với đại địa đâm xuống. Ầm ầm. Thiên diêu địa động, nhật nguyệt thất sắc, kính nguyệt không gian đại địa đông nhiên phá toái, Côn Luân Sơn huyễn cảnh cũng tại giữa một hơi hóa thành một biển. Tây Vương Mẫu đúng là bị cỗ này mãnh liệt cảm giác rung động trô đánh tan. Nàng bay rất ra ngoài ngàn vạn dặm, chu thân tiên hoa tan dạ không còn, trong tay liệt dương trường thường xuất hiện từng đầu nhìn thấy mà giật mình bất đắc. Sibiu, ngươi chỉ truyền chân lý võ đạo tại Diệp Đồng, chấm, có chút không vui. Tiên đế nhẹ nhàng tiếng nói dập dần tại thiên địa. Cái kia một tôn cổ lão đến khó có thể tưởng tượng vạn trượng pháp tướng, nhẹ nhàng nâng lên nằm đấm, như là hai vòng đại nhật song đồng chậm rãi nhắm lại, rộng lớn khí huyết có chút phun trào, giữa thiên địa tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Hắn mặt hướng Sibiu, đấm ra một quyền. Sibiu ma thần chân thân cũng có vạn trượng, bằng vào khí tức mà nói, cả hai ở giữa căn bản nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Hắn nín hơi ngưng thần, bắp thịt cả người nâng lên, đồng dạng đấm ra một quyền. Vâng. Hai cái giống như thần sơn nguy nga giống như năm đấm mãnh liệt đánh vào cùng một chỗ, khuấy động lên đầy trời khí huyết, bốn phương tám hướng không gian trong chốc lát lật út đổ sụp, vô biên khói bụi che lại cửu thiên. Giang giác. Sibiu to lớn con ngươi nao nao, ánh mắt dọc theo cánh tay của mình nhìn lại, chỉ gặp từng đầu vết nước tranh nhau chen lấn giống như hiện lên mà ra, rất nhanh liền trải rộng toàn thân thể. Hắn võ thần chi khu thể, ma thần chi thân thể thực, đúng là bị Thủy Hoàng Tiên Đế pháp tướng một quyền đánh tới gần như sụp đổ trình độ. Giữa thiên địa, Thủy Hoàng Tiên Đế đỡ kiếm mà đứng, hắn thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú lên một lão giả, ung dung tiếng nói tiếp tục truyền khắp cả tòa kính nguyệt không gian. Đạo tổ, ngươi để chấm rất không vui. Diệp Đồng trên thân chỉ có đại đạo kim liên, vì sao duyên cớ? Đạo tổ im miệng không nói, phía sau giết chữ ảm đạm một chút, có thể thấy được hắn thế so tiên đế thấp hơn một đầu. Tiếng nói của hắn giàn mua mà lạnh nhạt, thiên địa mặc dù rộng, không nhận không có dễ chi thảo, đạo pháp mặc dù sâu, không độ người không có duyên, pháp không kinh truyền, đạo không bán đổ bản tháo, sư không tiện đường, ý không giữ cửa, tất cả thủ kỳ phân. Không phải chính mình sở ngộ, người khác khó cho, cho dù tặng cho, cũng khó nhận tiếp, tiên đế, đạo lý này, ngươi phải hiểu. Nghe vậy, tiên đế có chút liếc mắt, tiếng nói lạnh nhạt, chấm nói, ngươi để chấm, rất không vui. Tôn kia tay cầm một thanh màu đen chiến mâu rộng rãi pháp tướng bỗng nhiên mở mắt, nồng đậm chiến ý thực chất hóa giống như quyết đại thiên địa, hắn giơ lên trong tay chiến mâu, như là sao băng hướng phía đạo tổ đánh tới. Đạo tổ thật sâu thở dài, than lấy hết thế gian tăng thương, nếu như trên đời muốn nói ra một cái không nói lý sinh linh tục danh, chỉ sợ không phải tiên đế không ai có thể hơn. Không phải hắn không muốn cho Diệp Đồng truyền đạo, mà là tên này tiểu bối ngộ tính, thực sự quá kém. Người chi đạo, thuận hành thiên lý. Tiên đế ngữ khí bình tĩnh, quay đầu không còn đi xem đạo tổ, mà thiên lý, bởi vì chấm mà sinh. Hắn thần sắc ung dung, lặng lặng mà nhìn xem Phục Hy. Phía sau tôn kia vô tận lôi đỉnh quân thân pháp tướng đồng dạng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Phục Hy. Nguyên lai là tiên đế ở trước mặt. Phục Hy trong nháy mắt lựa chọn từ tâm, không có một chút do dự, trí nhớ của hắn cũng không hoàn chỉnh, không biết tiên đế chi vi phòng, nhưng chỉ xem mặt bài này, liền biết người này cũng không phải hắn bây giờ có thể đánh thắng được. Viết không, đạo tổ đẫm máu, tiên huyết từ cửu thiên rơi xuống, tại cảnh hoàng tàn khắp nơi trên mặt đất lưu lại lít nha lít nhít lỗ máu, khí tức như nến tàn trong gió. Không có cách nào, hắn thực lực hôm nay không đủ thời kỳ đỉnh phong một phần bạn. Tôn Địa cầm trong tay chiến mâu pháp tướng, băng lãnh nhìn thoáng qua đạo tổ, toàn thân chiến ý đột ngột giống như biến mất, dường như cảm thấy không thú vị, không đủ tận hứng, rất nhanh liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Phúc Hy, ngươi năm đó để chấm rất đau đầu. Tiên đế ngữ khí mang theo một hơi khí lạnh, phía sau pháp tướng đột nhiên bộc phát ra hủy thiên diệt địa lôi đỉnh diệu mang. Chờ chút. Phúc Hy mở to hai mắt, hít sâu một hơi, lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, đó là đã từng ta, không phải hiện tại ta, ngươi không thể trách tội ta hiện thế thân. Tiên đế tựa hồ cười cười, năm đó ngươi cũng là nói như vậy. Để cho ta cái chết rõ ràng, vừa vặn rất tốt. Năm đó, Đại Tần Tiên Đình sơ tích, bách phế đại hưng, ngươi tìm được chấm, nguyện vì Đại Tần thần tử, chấm cũng đồng ý, phong ngươi đế giả tôn sư, địa vị cùng chấm tề mình. Tiên đế tiếng nói không có chút rung động nào, nhưng Phục Hy lại là cảm nhận được một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý, ngươi lại dùng cái này thân phận kiếm lời ngàn vạn, cuối cùng lưu lại một bộ phân thân, thân mang theo vô tận tài nguyên rời xa. Phục Hy hít một hơi thật sâu, đây quả thật là giống như là hắn có thể làm ra tới sự tình, chết không an. Tiên đế tiếng nói vẫn còn tiếp tục, chấm cùng phân thân của ngươi rằng có, ngươi nói phân thân cũng là ngươi, chỉ là ngày hôm qua ngươi muốn trách tội, thì trách bản thể mang theo khoản tiền chạy trốn. Chấm vui vẻ tiếp nhận như thế thuyết pháp, thế là đem 3 vạn 3 ngàn cái ngươi đều trộm tới đế vũ điện, từng cái luyện hóa thành nơi đây không gian một bộ phận. Tiên đế nói xong, đôi mắt lạnh lùng, phía sau pháp tướng bỗng nhiên động, vô tận lôi đỉnh chiếu dọi thiên địa, lôi phạt giáng lâm. Ngươi không phải đã trừng phạt qua ta sao? Phục Hy quá sợ hãi, nhưng trong lòng thì tuyệt nhiên tỉnh táo, trách không được mình có thể tiến vào mảnh không gian này, còn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Vốn cho rằng cỗ khí tức kia là muội muội nữ hoa, cho nên một mực chưa từng rời đi, dù là bị Sivu đánh tơi bời cho tới bây giờ. Không ngờ rằng, đúng là đã từng những cái này chính mình. Tiên đế khỏe miệng mỉm cười, nói như thế, chính như lời ngươi nói, chớ đã trấn áp ba người bọn hắn, nếu như không trấn áp ngươi một lần, ngươi chẳng phải là còn muốn tiếp lấy bị đánh. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, cười nhạt nói, đúng rồi, đáp lại ngươi một phen. Chớ là ai? Ngươi cái này sơ đại nhân hoàng, cho chớ nghe cho kỹ. Chớ chính là tuyên cổ tiên đỉnh chi chủ, công che tam hoàng ngũ đế, uy trấn cửu thiên thập địa, đại tần tiên đỉnh chi tiên đế. Hắn gương mặt lạnh lùng mang theo một vòng tự ngạo, tiếng nói không mặn không nhạt nói, thủy hoàng. Này chi vị, thủy hoàng tiên đế. Phục Hy hoàng hốt, không có chút nào phát giác đã có lôi đỉnh nhiễm ở trên người, trí nhớ của hắn chi hải chỗ sâu tựa hồ trào lên đi ra từng tia mảnh vỡ ký ức, vô ý thức nói ngươi chính là đường kim nhân tộc nhân hoàng. Thủy hoàng tiên đế im miệng không nói, bình tĩnh nói, mặt đại nhân hoàng. Có thể ngươi quần áo, không đối. Phục Hy tựa hồ là nghĩ tới một ít chuyện, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, ta nhớ được ta nhân tộc hẳn là có một kiện lấy thái cổ đế tộc bên trong đế mạch máu tươi đổ bê tông ra nhân hoàng áo. Hắn ngữ khí mang theo nồng đậm không hiểu. Ta nhớ được hiên viên tên kia nói cho ta biết, chỉ có thân mang ta nhân tộc vạn linh dân tâm sở hướng đế vương trôi ngọc trên mũ miệng, cũng có thể thành nhân hoàng, đây là thiết luật. Đây là năm đó nhân tộc đời đời tương thừa, bất kính thiên địa, không bái tiên nhân, duy kính nhân hoàng. Tiên đế trong tiếng nói mang theo một tia cười nhạo, lòng người không đủ, cần mượn dùng ngoại vật thu nạp dân tâm, tự nhiên cần nhân hoàng chi ý. Phục Hy mặt lộ một sợi đắng chát, xem ra thời đại kia nhân tộc đã không cần mượn dùng ngoại vật đến chấn áp khí vận, an mặc sáng chói, nhân hoàng chi quang vinh, mà nhân hoàng chi uy, không phải an mặc chỗ phú. Nhân hoàng kiếm đâu? Nắc. Ân ân. Phục Hy con ngươi đột nhiên co lại, thất thanh nói, "Nắc." Thủy Hoàng Tiên Đế trầm mặc một hồi, vung tay lên, phía sau lôi đỉnh pháp tướng đông nhiên động, vô tận lôi phạt đánh tới hướng Phục Hy, hắn thuận miệng giải thích một câu, "Không phải chấm vỡ vụn." Phục Hy tóc dựng lên, mặt mũi tràn đầy đen kịt, toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, dường như chín mọng, nhưng hắn căn bản không quan tâm những này, gầm thét một tiếng, "Nhân hoàng kiếm không phải nhân hoàng không thể dùng, không phải ngươi còn có thể là ai?" "Tốt a, là chấm." "Thủy Hoàng, ngươi có biết, năm đó chúng ta nhân tộc vì chế tạo kiếm này, hao tốn bao nhiêu tình lực sao?" "Chấm biết." "Ngươi biết cái rắm." Chương 472, Kính Nguyệt Không Gian Khởi Nguyên. Chương 472, Kính Nguyệt Không Gian Khởi Nguyên. Phục Hy không tìm được, đầu tiên là chửi ầm lên một hồi lâu, sau đó hoan khí trùng thiên chỉ vào tiên đế trách cứ, năm đó ta cùng hiên viên tiến đến thái cổ đế tộc thiên vực trộm lấy vật liệu, lại tiến đến Côn Luân Sơn trộm lấy canh kim tinh hoa, các đại thiên vực, các đại tộc đàn tất cả đều trộm một lần, lúc này mới có chế tạo nhân hoàng kiếm vật liệu. Cái này vẫn chưa xong, lão tử tân tân khổ khổ lại đi trộm tộc khác khí vận, dùng cái này xung làm ta nhân tộc khí vận, phúc trạch ta nhân tộc thiên vực, ngươi biết ta bởi vì những cái kia khí vận chịu bao nhiêu lần đánh sao? Ngươi lại có biết tiếng nói của hắn im bặt mà dừng, nguyên lai là Thủy Hoàng Tiên Đế Long Nhan giận dữ, kẻ này thực sự quá mức ồn ào, thế là để pháp tương mang theo Phục Hy tiến đến ngoài bạn giảm. Vốn cũng không phải là hắn vỡ vụn, mắng hắn làm gì. Trong bất chi bất giác, tiên đế nhìn về phía ngoại giới trong ánh mắt, thêm ra tới mấy phần u oán. Diệp Đồng không hiểu thấu dùng mình một cái, ánh mắt ngưng trọng không gì sánh được, hắn đã sớm không sợ thử hàn, nhất định là có người đang tính toán hắn, hay là thiên đại tính toán. Tuyệt đối là Bạch Khởi lão âm bị. Thế nào? Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, tiểu sư đệ động tiên cảnh đỉnh phong đằng sau, tựa hồ lại đẹp trai một chút. Không có việc gì, có chút lạnh, ôm một cái liền tốt. Diệp Đồng ôm Tô Thanh Huyền eo thon kia, lại đang thiếu nữ cái cổ ở giữa hút nhẹ một ngụm, nhỏ giọng nói, ta đột phá xong, ta cảm thấy còn có thể tu hành. Ngươi bây giờ muốn vững chắc cảnh giới. Tô Thanh Huyền trong mắt nổi lên vẻ bất đắc dĩ, một cái nu để đè lại Diệp Đồng cái kia có chút không an phận tay. Diệp Đồng nghĩa chính ngôn tử, đủ tiểu kháng nghị, nói cái gì công pháp này chính là vô thượng tuyệt học, lẽ ra ngày đêm chăm chỉ không ngừng tu luyện, lấy được lại là Tô Thanh Huyền cái kia tràn đầy phong tình bạch nhãn. Nói cái gì cũng không thể để tiểu sư đệ đạt được. Sư tỷ, ngươi thay đổi, thế mà không sủng ta. Về sau lại sủng ngươi. Hiện tại không được. Ân. Tô Thanh Huyền tựa ở Diệp Đồng trong ngực, trong mắt phản chiếu lấy đầy trời tuyết bay, mắt vượng bên trong dần dần nhiễm lên một sợi mê ly cùng mê mang, nàng tựa hồ rất hưởng thụ loại không khí này. Diệp Đồng trong tay vuốt vuốt mặt ngọc, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, sư tỷ, ngươi lần trước cho ta những rượu, ta đã uống xong. Chờ về Thanh Châu, ta cho ngươi thêm nưỡng. Tốt, đến lúc đó về Đạo Nguyên Phong nhìn xem, nơi đó biển hoa cũng đã hoàn toàn nở rộ, chắc hẳn sẽ rất đẹp. Diệp Đồng mới vừa nói xong, liền nhìn về phía Tô Thanh Huyền, ôn hòa nói, đương nhiên, không có ta bây giờ nhìn gặp sự vật đẹp. Ba hoa. Tô Thanh Huyền giữa lông mày đen nhạt, ôn nhu đến cực điểm, tiếng nói nhu hòa, trong mắt mỉm cười, bất quá ta thích nghe. Về sau mỗi ngày nói cho ngươi nghe. Như thế ngươi quá mệt mỏi, một ngày nói một lần, nói cả một đời. Tốt, cả một đời. Hai người không nói gì thêm ầm ầm sóng dậy thiên sứ, cũng không có nói tiên đế xuất thế thịnh sự, càng không có nói ra tiên đồ bên trong kiến thức, chỉ có bình thường không gì sánh được ngôn ngữ, nhưng mà mỗi một câu đều xâm nhập lòng người. Diệp Đồng, về sau chúng ta tích lũy chút linh thạch, mua gian đại ốc tử, lại mua một mẫu ruộng tốt, một con chó nhỏ, ngươi làm ruộng, ta trồng hoa. Đây không phải ta trước kia nguyện vọng sao? Hiện tại là của ta. Diệp Đồng, đến chấm chuyến này. Đột nhiên, tiên đế uy nghiêm tiếng nói phá vỡ Diệp Đồng đối với tương lai mỹ hảo huyễn tưởng, đem hắn kéo về thực tế. Hắn nhìn về phía trong ngực Tô Thanh Huyền, người nhẹ lấy chóp mũi hương thơm, trong mắt mang theo một tia phức tạp. Thanh Huyền, bệ hạ gọi ta đi qua một chuyến. Ân. Tô Thanh Huyền lười biếng đứng dậy, hai con ngươi có chút nhập nhèm. Nàng vừa mới kém chút tại Diệp Đồng trong ngực ngủ thiếp đi, đi thôi, ta chờ ngươi. Nàng chỉnh lý tốt Diệp Đồng quần áo, dù là một cây đầu tóc rối bời cũng không có buông tha, ngoài miệng nói nhỏ, trời muốn tối, đại hôn sắp bắt đầu, ngươi sớm đi trở về. Ta biết. Diệp Đồng trong mắt hoảng hốt một cái chớp mắt, xem ra chính mình là có chút mơ hồ, rõ ràng là Hy Nguyệt cùng Vân Giác hôn lễ, hắn đúng là nghe thành chính mình cùng Thanh Huyền hôn lễ. Trên mặt hắn mang theo một vòng ấm áp mỉm cười, chỉ sợ là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng, quá chờ mong một màn kia, ta đi. Ân, ta chờ ngươi. Tô Thanh Huyền nhìn xem Diệp Đồng hướng phía viễn không lao đi, đáy mắt vẻ thanh bình. Diệp Đồng dường như tâm huyết dâng trào, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp Tô Thanh Huyền thân mang một bộ nghe thường hồng y liễu, đoan trang đứng tại trên đám mây, tuyệt mỹ như vẽ, như xuất giá nữ tử bình thường. Thân hình của hắn đột nhiên dừng lại, trong lòng hết cách đã đản sinh ra một cỗ phiền muộn cảm giác, một bộ cao phong thổi qua, Tô Thanh Huyền tóc đen phất phới, vẫy tay từ biệt, Diệp Đồng không do dự nữa, quay người rời đi. Ngươi không nên đối với hắn quá tốt. Thái Hy Thiên Tôn lặng yên dáng lâm nơi đầy đám mây, ngựa khí không hề bận tâm, hắn sẽ trở thành ngươi tuyệt đối nhược điểm. Hắn đã là. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, sợi tóc khinh vũ, ngựa khí mát lạnh, Thiên Tôn đến đây, là có chuyện sao? Nàng thân sắc cao ngạo, khí độ không tiêu ngạo không tự ti, đối mặt tiên đế cũng là như vậy, huống chi một phương Thiên Tôn. Được ngươi một phần nhân tình. Thái Hy Thiên Tôn ánh mắt ý vị thâm trường, tiếng nói chắc chắn đạo, tiên đế khôi phục, Diệp Đồng hẳn phải chết. Tô Thanh Huyền đôi mắt nhấc lên một vòng kịch liệt gợn sóng, ngựa khí lạnh như băng nói, lý do? Bản tôn không biết, đây là Thiên Cơ chân nhân tiết lộ ra ngoài tin tức. Tiểu sư đệ biết không? Hắn cùng Huyền Thiên mỗi người đi một ngả, chỉ sợ sẽ là bởi vì nguyên nhân này. Nghe vậy, Tô Thanh Huyền thần sắc trở nên tĩnh mịch không gì sánh được, khí như u lan, khẽ lắc đầu, ta không tin ngươi, cũng không tin Thiên Cơ chân nhân. Nàng ngóng nhìn phương xa bầu trời, tiếng nói giống như gió đêm giống như lưu hòa, tiểu sư đệ nói qua, tiên đế sẽ không hại hắn. Thái Hy Thiên Tôn tiếng nói đều có chỗ biến hóa, khó hiểu nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn? Việc này đã đóng hệ đến an nguy của hắn. Số bạn tái tuyết nguyệt, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thanh Huyền dạng này si tình nữ tử. Tô Thanh Huyền ánh mắt thanh lãnh, đối với Thái Hy Thiên Tôn nói chuyện giật gân nói như vậy từ chối cho ý kiến, bình tĩnh nói, hắn sẽ giải quyết. Thôi, tiệc cưới sau khi kết thúc, ngươi cùng Diệp Đồng nhập ta giao chỉ thiên hồ một chuyến, ngâm đạo vận chi thủy, đối với các ngươi đột phá tính hải cảnh sẽ có ích lợi rất lớn. Thái Hy Thiên Tôn nhìn xem Tô Thanh Huyền cái kia thanh lãnh cao ngạo khí chất, nghiền ngẫm cười nói, đến lúc đó, ngươi cùng phu quân của ngươi nói không chừng còn có thể cùng một chỗ. Tô Thanh Huyền bành thai bỗng nhiên nhiễm lên đỏ ửng, đường đường Thiên Tôn lại ra lời ấy đến nhiễu loạn tâm cảnh của nàng. Thái Hy Thiên Tôn ngơ ngác một chút, trong mắt nhiều một tia không thể tin, nàng vốn là nói trò đùa nói, mà Tô Thanh Huyền phản ứng đúng là làm nàng vì đó thất thần, ngươi không cự tuyệt. A. Tô Thanh Huyền ấy xuống, lấy lại tinh thần, tựa hồ là bây giờ mới biết nguyên lai còn có thể cự tuyệt. Nàng nghĩ nghĩ, nói rất chân thành, ta cự tuyệt. Vô danh trên đỉnh núi, Diệp Đồng dựa theo tiên đế cho chỉ dẫn mới tới thời khắc, liền chỉ cảm thấy nơi đây thiên pháp thì tựa hồ có chút cuồng bạo, còn ẩn chứa từng tia không dễ làm cho người phát giác sát khí, tựa như là có cường giả đại chiến qua. Mà lại giữa thiên địa, thêm ra tới canh kim chi tức, đạo ra hơi thở, võ đạo hơi thở trở chút Diệp Đồng quen thuộc pháp tắc đại đạo. Hắn hốt mắt run nhẹ nhẹ một chút, trong lòng có chủng dị thường dự cảm bất tường, mẹ nó, kính nguyệt không gian bên trong mấy vị kia đánh nhau. Diệp Đồng, ngươi đã đến. Trên đỉnh núi, tiên đế chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía trước người nổi lơ lửng mặt nạ, trong mắt mang theo một tia không vui. Vừa rồi bị Tây Vương Mậu Âm Dương quái khí một hồi lâu. Bệ hạ, các ngươi đây là đánh nhau. Ân, thay ngươi giáo huấn một chút bọn hắn, miễn cho bọn hắn ánh sáng chiếm diện tích không làm việc. Tiên đế khẽ bước cằm, vỗ vỗ bên cạnh mặt đất, không có chút nào lo lắng chính mình đế giả tôn nghiêm, ngồi. Diệp Đồng thành thành thật thật ngồi ở một bên, nhịn không được đặt câu hỏi, bệ hạ, ta chẳng lẽ là ngài con riêng? Bình tĩnh mà xem xét, tiên đế đối với hắn quá tốt rồi, tốt đến một cái tương đương không hợp thói thường trình độ, không phải con riêng liền căn bản không thể nào nói nổi. Tiên đế nhất thời im lặng, ý vị thâm trường nói, chờ ngươi về sau còn có thể nghĩ như vậy, chấm liền đủ hài lòng. Đương nhiên, chấm không để ý nhiều một vị nhi tử. Diệp Đồng trên mặt thêm ra đến một tia xấu hổ, thật không phải à? Chê cười nói, ta nói giỡn đâu. Chấm là chăm chú. Bệ hạ, ngài tiếp tục như vậy nữa, ta hẳn là cũng chỉ có thể làm cơm điếc. Diệp Đồng bất đắc dĩ nói ra, khá lắm, không chỉ có là nương nương, liền ngay cả bệ hạ đều muốn để cho mình làm con trai bối. Thôi. Tiên đế trong mắt lóe lên một vòng tiếc nuối, chuyện hơi nhất chuyện, Tây Vương Mẫu đợi ngươi như thế nào? Ngay tại vừa rồi, kính nguyện không gian bên trong, Tây Vương Mẫu biết được hắn ý đồ đến, là vì Diệp Đồng, cho nên không tiếp tục đánh nhau, chỉ là Tây Vương Mẫu uy phong có hại, chính mình tránh không được bị âm dương một phen. Bệ hạ, ngài muốn nghe nói thật nói dối? Trước tiên nói lời nói dối. Nương nương đợi ta giống thân nhi tử. Nói thật đâu, ta thật rất muốn gọi mẹ mẹ một tiếng mẹ. Diệp Đồng nghiêm túc nói, lời ấy câu câu là thật, nương nương đối với hắn tốt, đã nhanh muốn có thể so với sư tôn kiếm Cửu Châu. Các loại thần vật cơ duyên tùy tiện đưa, còn dạy hắn tiên độ tri thức, sẽ còn nhắc nhở hắn đi chỗ nào, không thể đi chỗ nào, thậm chí động tiên phúc địa cũng là nói đưa coi như, tóm lại, một chữ, mẹ. Trọng yếu nhất chính là, nương nương thật không có bất kỳ cái gì tính toán cùng ác ý, chính là đơn thuần muốn nhìn Diệp Đồng gây sự, nàng đẹp mắt về vui. Tiên đế trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói như thế, là chấm làm sai, vậy liền miễn nàng nhục quân chi tội. Sách, ngươi cũng xứng. Mặt nạ bên trong đột nhiên truyền đến một đạo cười lạnh, bản tiên đối đãi Diệp Đồng như thế nào, có liên quan gì tới ngươi? Tây Vương Mẫu, chớ có cố tình gây sự. Tiên đế có chút không vui nói. Sách, Thủy Hoàng, ngươi là cao quý tiên đế, bây giờ hẳn là nếu là muốn đi đoạt xá sự tình, làm sao, trong mắt ngươi, chiếm cứ chỉ là một bộ phân thân, không coi là đoạt xá. Nương nương ngài còn có ngươi, Diệp Đồng. Lại như vậy hành động theo cảm tính. Bản sự không lớn, lòng cao hơn trời, còn cùng phân thân của mình chém giết lên, làm sao, ngươi là xem thường bản tiên canh kim sát phạt. mượn dùng ngoại vật xưa nay không là sỉ nhục, ngươi bằng thực lực có được, vì sao không thể dùng? Càng đừng đề cập những lực lượng kia vốn là thuộc về ngươi tự thân. Thế nhưng là Diệp Đồng muốn nói lại thôi. Ý miệng. Nếu không phải Thái Hy vậy vạn bối xuất thủ, ngươi bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ này. Diệp Đồng câm như hến, không dám nhiều bước, trung thực huấn luyện. Thủy Hoàng Tiên Đế muốn mở miệng, nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Hai người im miệng không nói không nói, duy chỉ có Tây Vương Mẫu cái kia lạnh lẽo ung dung tiếng nói không ngừng truyền vang tại trên đỉnh núi. Hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động. Sau một lúc lâu, nương nương tựa hồ là nói mệt mỏi, thiên địa một mảnh thanh tịnh, chỉ có từng đợt mại thanh mại khí ngao ô âm thanh, đó là Diệp Đồng Bạch Hổ hư linh đang làm nũng. Thủy Hoàng Tiên Đế đầu tiên là chần chờ nhìn về phía mặt nạ, xác định Tây Vương Mẫu sẽ không mở miệng, lúc này mới nhẹ nhàng vô vô Diệp Đồng bả vai, có chút an ủi, nàng vẫn luôn là dạng này. Diệp Đồng lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không, bệ hạ ngài đã tới, cứ như vậy. Tiên Đế nhẹ nhàng ho khan một cái, tóm lại, hắn không sai, tất cả mọi người là vì Diệp Đồng, không người nào sai, ân, cái này đúng rồi. Chấm vừa lúc biết đạo nhất chút Tây Vương Mẫu nổi giận nguyên nhân, ngươi muốn biết sao? Không phải là bởi vì bệ hạ ngài, ngươi có còn muốn hay không nghe? Tiên Đế khẽ nhíu mày, Long Nhan Dương cả giận nói, chấm hảo tâm phải nói cho ngươi kính nguyện không gian khởi nguyên, ngươi lại như vậy đoán thầm chấm, có gì giáp tâm? Bệ hạ anh minh thần võ, sẽ không theo tiểu tử so đo. Diệp Đồng hai con ngươi sáng lên, kính nguyện không gian khởi nguyên hắn có thể quá muốn biết, còn có thể hỏi một chút hệ thống làm sao tới. Lúc trước Tiên Đế không mở miệng, hắn một mực không dám hỏi, hiện tại rốt cục có thể giải nghi ngờ. Hệ thống, kiếm gãy, mặt nạ cái này đã khốn hoặc hắn mấy năm. Chương 473, hệ thống lai lịch, thang hoa đại thế căn bản nguyên nhân. Chương 473, hệ thống lai lịch, thang hoa đại thế căn bản nguyên nhân. Thủy Hoàng Tiên Đế nhìn thật sâu một chút Diệp Đồng, kẻ này trở mặt tốc độ như vậy nhanh chóng, xem ra không ít rèn luyện bộ mặt ra thịt, rất được thể tu chân truyền, chắc hẳn chính mình cũng hiểu lầm Simu. Hắn lộ ra một sợi thần bí mỉm cười, ngữ khí cười nhạt nói, kính nguyện không gian là chấm dùng vô số lây dính thời gian pháp tắc pháp bảo hợp lại mà thành, cho nên nội bộ cùng ngoại giới thời gian trôi qua sẽ có khác biệt. Diệp Đồng khẽ gật đầu, không sai, mà lại theo hắn cho linh thạch biến nhiều, kính nguyện không gian bên trong thời gian trôi qua liền sẽ càng chậm chạp. Bây giờ kính nguyện không gian ngoại giới một ngày, bên trong 10 ngày, chỉ là không cách nào dùng để tu luyện, chỉ có thể ma luyện chiêu kiếm của mình cùng đã có kỹ nghệ. Tựa như thịt nướng chi đạo, hắn đã đạt được nương nương cùng Sibiu nhất trí khen ngợi. Về sau, chấm bắt đến phục hy 33.000 đạo phân thân, từng cái luyện hóa dung hợp, dùng cái này đánh cắp hắn một tia cấm kỵ quyền hành, cũng đem nó đánh vào kính nguyệt không gian bên trong. Kể từ đó, liền có thể để tu sĩ lấy phân thân hình thái tiến vào kính nguyệt không gian, mỗi lần tử vong đều có thể cấp tốc khôi phục, tương đương với không chết tồn tại. Tiên Đế tương đương có kiên nhẫn, còn cho Diệp Đồng giải thích lên cái kia đạo quyền hành, phục hy trên người cấm kỵ quyền hành, đủ để cho hắn có được vô tận phân thân, lại đều có thể sinh ra bản thân ý thức. Diệp Đồng há to miệng, không có nhiều lời, sợ bị Tiên Đế biết hắn u mê vô tri, cũng không dám truy vấn, bởi vì hắn biết, coi như Tiên Đế nói, chính mình vẫn như cũ nghe không hiểu. Cứ như vậy, kính nguyện không gian ra đời, là chấm chuyên môn vì bồi dưỡng tuổi trẻ hậu bối mà chế tạo, chấm dựa theo ân, quốc sư phân phó, đem luyện hóa thành một bộ mặt nạ. Tiên Đế nói đến chỗ này, nhìn thoáng qua Diệp Đồng, dường như có lời gì muốn nói, cuối cùng vẫn là thật sâu thở dài, ngươi có thể được đến mặt nạ, quả thật làm cho chấm thật bất ngờ. Hắn phảng phất không muốn tại trên cái đề tài này nhiều trò chuyện, chuyện hơi nhất chuyện, sân bãi có, phục sinh thủ đoạn cũng có, còn kém ma luyện người sở hữu sinh linh. Thế là, chấm làm cho Bạch Khởi chém Sibiu lúc lưu hắn một sợi chân linh chi lực, đem cái này một sợi chân linh đánh vào kính nguyệt không gian bên trong, dùng cái này xung làm vị thứ nhất lão sư. Chấm về sau lại giết không ít cường giả, trong đó có chút chân linh tại tuế nguyệt trôi qua bên dưới triệt để làm hao mòn, còn có chút chân linh kéo dài hơi tàn, tồn tại đến nay chỉ là cần trong linh thạch tinh khiết tinh khí khôi phục. Chấm nhìn một chút, đạo tổ hiện thế không lâu, mà Tây Vương Mẫu sớm đã xuất hiện, nói rõ ở giữa đã có mấy tên cường giả chân linh làm hao mòn hầu như không còn. Bất quá đây cũng là một tin tức tốt, có thể thành công sống sót đều là năm đó số một số hai cường giả, có thể tốt hơn dạy bảo ngươi. Tiên Đế ngữ khí hơi có vẻ lãnh đạm, không thể không biết chính mình cách làm này làm trái thiên lý, bởi vì thiên lý bởi vì hắn mà sinh, huống chi những cường giả kia vốn là đại tần chi địch. Hắn cho những người kia một cái yếu đất còn sống cơ hội, coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lúc trước thậm chí còn bởi vì việc này, Võ An Quân đều cảm thấy bệ hạ không nên có lòng dạ đàn bà. Cái kia Bạch Khụ Khụ, Võ An Quân, còn có Nương Nương, đạo tổ, bọn hắn là thế nào đi vào? Diệp Đồng thấp giọng hỏi, trong đầu hoang mang đã ít đi một nửa. Võ An Quân Tiên Đế có chút thất thần, đột nhiên cười cười, tự giễu nói, chấm không kịp cứu viện, để hắn thảm tao sát hại, thu thập hắn tiên đạo vết tích đền bù một phen thôi. Năm đó Đế Vũ Điện từ biệt, đúng là vĩnh hằng. Bạch Khởi không có chân linh lưu lại, cũng may hắn đã phóng ra một bước kia, chấm tìm được hắn một chút thiên địa vết tích, đặt ở kính nguyệt không gian ẩn dưỡng, trăm vạn năm trong tuế nguyệt, đã đản sinh ra chân linh. Đây cũng là vì gì, ngươi vị thứ nhất nhìn thấy là Bạch Khởi, mà không phải Simu. Bạch Khởi chết quá nhanh, quá sớm, liền ngay cả Tiên Đế cũng vì đó vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí một tia khí tức đều không thể lưu lại, có thể tìm được một chút yếu ớt tiên đạo vết tích, đều xem như Tiên Đế thủ đoạn thông thiên. Về phần Tây Vương Mẫu năm đó Côn Luân cùng ta Đại Tần Tiên Đình từng có ước định, một phương gặp nạn, một phương khác khoảnh khắc trợ giúp, làm sao Tây Vương Mẫu chết quá nhanh, chớ không kịp cứu viện. Tiên Đế bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, tứ phương linh khí hội tụ, trước người đống nhiên xuất hiện một cái bản, còn có một bầu thanh thủy, Côn Luân Sơn sụp đổ đằng sau, chớ tại bên trong phế tích tìm được nàng một tia chân linh. Diệp Đồng đôi mắt hơi nhấp nháy, bất động thanh sắc gật gật đầu, vậy hạ lời ấy có thật có giả, nhất định là che giấu một chút sự thật. Nếu không, Nương Nương vì sao vừa nhìn thấy Tiên Đế, liền có lớn như vậy tức giận. Một bên mặt nạ đã đem kính nguyệt không gian bên trong chuyện phát sinh đều nói cho hắn. Trong lòng của hắn rất cảm thấy vui mừng, thật sự là không có phí công nuôi, mặt nạ thân cận chính mình, mà không phải thân cận tiên đế, cùng kiếm ghê như vậy vừa so sánh, một cái là ôn nhu áo đông nhỏ, một cái là hở nhà xí. Giờ phút này, tiên đế lấy linh khí hóa ra hai cái chén trà, trong ấm thanh thủy tự hành chảy vào trong đó. Hắn đưa cho Diệp Đồng một chén, chính mình giơ lên một chén khẽ nhấp một cái, lời ít mà ý nhiều, về phần đạo tổ quan niệm khác biệt, bị chấm giết chết. Tạ bệ hạ. Diệp Đồng tiếp nhận chén trà, nhìn thoáng qua, bên trong chỉ là thanh thủy, không có cái gì chỗ kỳ lạ. Hắn nhấp một miếng, thanh thủy cửa vào mắt lạnh, bình thường, trong lòng cũng không có cảm thấy keo kiệt, ngược lại cảm thấy duy trì có thanh thủy mới có thể phù hợp trước mắt tiên đế cố này phản phát quy chân lạnh nhạt cảm giác. Đột nhiên, Diệp Đồng nhíu nhíu mày, rất nhanh lại giang ra, vậy hạ chiêu này đơn giản, có thể để hắn tự hành não bổ, học được, về sau còn có thể tiết kiệm tiền trả nước. Vậy hạ bây giờ lấy hắn phân thân làm việc, tiêu hao lực lượng cũng là đại tần tiên đỉnh khí vận, chống rông tạo ra đồ uống trà cùng thanh thủy chính là cực hạn, lại nhiều liền thua lỗ. Lại thêm, tiên đế là gọi hắn tới, mà không phải đi tìm hắn. Đã nói lên tiên đế chính mình cũng đau lòng tiên đỉnh khí vận không nỡ lãng phí, không phải vậy đột nhiên giáng lâm tại Diệp Đồng trước mắt, há không càng lộ ra thần thánh siêu nhiên. Thủy Hoàng tiên đế sắc mặt đột nhiên trở nên có nhiều như vậy mất tự nhiên, chính mình thủ đoạn nhỏ tựa hồ bị Diệp Đồng phát hiện, hắn nhẹ nhàng ho khan một cái, chẳng biết ngươi muốn hỏi cái gì, chẳng cũng không biết. Vậy hạ tuyệt nhãn, tiểu tử bội phục. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn quả thật rất muốn hỏi, tên kia chém dụng Bạch Khởi cùng Tây Vương Mâu nữ tử kiếm tu là ai? Hệ thống. Thủy Hoàng tiên đế đột nhiên nói ra như thế hai chữ. Diệp Đồng con ngươi rung động co lại, hô hấp đều dồn dập không ít, nín hơi ngưng thần chậm đợi tiên đế đoạn dưới. Thủy Hoàng tiên đế quả nhiên không ra Diệp Đồng hy vọng, đem hệ thống lai lịch đêm hài nói, trong năm đó chinh chiến vũ trụ tinh hải lúc, gặp được không ít giới vực, trong đó có một cái tộc đàn để trong ấn tượng khá là sâu sắc. Bọn hắn trong tộc đàn mấy chiếc thực lực thậm chí không bằng động thiên cảnh pháp hạng, có thể bay vào vũ trụ, còn đem chấm, Vương Tiễn, Võ An Quân bọn người đều vây quanh. Tiên đế nói đến đây, liền không lên tiếng nữa. Diệp Đồng khẽ miệng hơi rút, xem ra đại thế muốn so trong tưởng tượng của hắn lớn hơn một chút, thấp giọng nói, kẻ yếu cũng có bọn hắn sống sót thủ đoạn. Ân. Thủy Hoàng tiên đế khẽ bước cằm, đối với cái này nói từ chối cho ý kiến, tóm lại, chấm chỉ cảm thấy hệ thống hai chữ quá mức khó đọc, đổi kỳ danh, gọi là hư cảnh. Hư cảnh. Diệp Đồng mở to hai mắt nhìn. Không sai, chính là các ngươi đương kim đại thế sử dụng hư cảnh. Tiên đế cười ha ha, tộc đàn kia mặc dù yếu ớt, như là sâu kiến, nhưng cũng có thể lấy chỗ, không phải vậy ngươi cho rằng, bây giờ đại thế bên trong, những cái kia ngàn vạn trượng chiến tranh pháp hạm là như thế nào tới? Diệp Đồng ngây ngốc giống như gật đầu, nếu như hắn nhớ không lầm, hư cảnh là thiên cơ tiên điện sáng tạo, mà thiên cơ tiên điện chỉ sợ là đạt được đại tần tiên đỉnh truyền thừa. Lại vừa nghĩ tới, tiên đế trước đó không lâu không cẩn thận cho hắn tiết lộ ra ngoài tin tức, Bạch Khởi lao âm bị này cũng đang tìm kiếm truyền thừa vậy liền đúng rồi, hết thảy đều nói qua được. Hư cảnh lai lịch cùng khởi nguyên, cũng là bởi vì một phương khoa học kỹ thuật tộc đàn, cơ chiến hạm vượt qua tinh không hư vô, bao vây hùng tâm tráng trí còn tại, thực lực chính là đỉnh phong tiên đế bọn người. Tóm lại, ngươi có thể được đến phần truyền thừa này, đúng là một trận ngoài ý muốn. Tiên đế lập lờ nước đôi nói, thái a chính là trấn áp ta tiên đỉnh khí vận đồ vật, mà nó lại bị chấm phong tồn tại hệ thống bên trong, mặt nạ cũng là như vậy, hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Diệp Đồng, ý vị thâm trường nói, có lẽ cũng là tất nhiên. Minh bạch. Diệp Đồng trọng trọng gật đầu, trong đầu cắt tỉa hết thảy trận tướng, hệ thống lại gọi hư cảnh, là đại tần tiên đỉnh sáng tạo, bên trong có kiếm gãy cùng mặt nạ, bị hắn đạt được. Quả nhiên đều là đại tần di lưu chi vật, năm đó chính mình không có đoán sai. Diệp Đồng nhìn về phía tiên đế, muốn nói lại thôi, chỉ gặp người sau uống vào thanh thủy, một bộ chấm đã nói xong bộ dáng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nói ra, vậy hạ có thể nói một chút tiên đỉnh là như thế nào diệt vong sao? Chấm quên đi. Tiên đế lắc đầu, lời ấy cũng không giả, hắn xác thực quên đi, không nói chuyện phong hơi nhất chuyện, nhưng chấm có thể nói cho ngươi, chấm năm đó vì sao muốn thăng hoa đại thế. Diệp Đồng toàn thân thất bại khí chất đống nhiên không còn, mặt lộ ý mừng, cầu học như khát nhìn xem tiên đế, hắn có thể quá muốn ăn bực này kinh thiên dưa lớn. Tiên đế khẽ nhấp một cái thanh thủy, em hay nói, chúng ta bây giờ thân ở chi địa, là hùng cứ một phương khổng lồ tinh hải giới vực, cái gọi là thiên hành kiện, quân tử ứng không ngừng vươn lên, chấm đặt tên là thiên hành giới vực. Chấm năm đó dọn dẹp thiên hành giới vực đông đảo phụ thuộc tiểu giới vực, để nó cùng ta giới vực dung hợp, sau lại cảm giác quá nhỏ, thế là vượt qua vô tận tinh không, chinh chiến chư thiên, đánh xuống một cái to lớn cương thổ. Về sau, chấm phát hiện, tinh hải cách xa nhau quá xa, có chút tiểu giới vực không cách nào phái người trấn thủ, qua cái mấy trăm năm lại bị bên trong sinh linh một lần nữa đoạt lại, thế là chấm nghĩ đến thăng hoa giới vực. Diệp Đồng nghe được như si như say, cũng chân chính trên ý nghĩa hiểu rõ như thế nào tiên địa thăng hoa, như thế nào thủy hoàng tiên đế không thành công, liền thành nhân kinh thiên hành động vĩ đại. Cũng trách không được thế lực khắp nơi sẽ như thế lo lắng tại thực lực bản thân, muốn trong tương lai đại thế kiếm một chiến canh, trong tương lai, cho dù là tính hải cảnh cường giả, cũng chỉ có thể chỉ lo thân mình. Chương 474, Diệp Đồng chút mưu kế chương 474, Diệp Đồng chút mưu kế đại thế thăng hoa, chính là vạn cổ kinh thiên hành động vĩ đại. Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Đại thế bao la hùng vĩ cùng bàng bạc vượt xa khỏi Diệp Đồng tưởng tượng, chư thiên tinh hải mênh mông ngông ngẩn, giới vực nhiều, đã đến làm cho người ra đầu tê dại trình độ. Tiên địa thăng hoa đại thế, về căn bản nguyên nhân chính là ngại đánh xuống cương thổ không cách nào trấn áp, thế là nghĩ đến thăng hoa thiên hành giới vực, để thiên hành giới vực tự thân thôn phệ hết mặt khác giới vực. Nói không chừng giờ này khắc này, biên cương chi địa không gian hư vô, ngay tại cùng nơi nào đó giới vực dung hợp, thôn phệ trong đó giới vực bản nguyên, còn có vô tận sinh linh trong đó tuyệt vọng hò hét. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, thiên hành giới vực chúng sinh, tất cả đều là vực ngoại tà ma, thiên ngoại ác linh, nắm giữ ngập trời ác ý khách không mời mà đến, so tà tu còn muốn tà tính, thỏa thỏa giới vực cũ ác tính. Tà tu nhiều nhất thôn phệ sinh linh tinh huyết, thiên hành giới vực không giống mới, hắn là trực tiếp thôn phệ hết nguyên một tòa tinh không giới vực. Diệp Đồng nghe đến đó lúc, đầy mắt không thể tin, kiếp trước quan duyệt thư tịch vô số, thống hận nhân vật phản diện vô tận, bây giờ hồn nhiên đại biến, vực ngoại tà ma đúng là chính ta. Chắc không được huyễn hư các bên trong, luôn có thể trông thấy biên cương chi địa tái hiện sinh linh cùng biên cương chi địa lần nữa mở rộng tin tức, thì ra đó là nhà mình đem nhà khác thôn phệ. Tại Thủy Hoàng Tiên Đế trong lời nói, Diệp Đồng thậm chí cảm thấy đến, bây giờ Thiên Tôn không thể xuất thế, nói không chừng Thiên Tôn đều tại tinh hải chỗ sâu cùng tinh không vạn tộc chém giết, cho đại thế chúng sinh một cái an bình. Dù sao, nhà ngươi đều nhanh nếu không có, ngươi có thể không nổi, ngươi có thể không đánh lại. Mà hết thảy này đều bởi vì Tiên Đế mà lên. Hắn toàn thân lạnh nhạt du dương, không thể không biết chính mình cái này kẻ đầu têu có bất kỳ vấn đề, liền phảng phất dung nhập thiên hành giới vực, là tinh không vạn tộc, là vô tận giới vực sinh linh vinh hạnh. Bây giờ đại thế thăng hoa tốc độ, bởi vì thiên đạo ngủ say nguyên nhân, tương đương chậm chạp, một năm xuống tới, chỉ sợ cũng liền thôn phệ một mảnh nhỏ tinh hải vật chất. Mà thiên đạo một khi triệt để khôi phục, thiên hành giới vực vậy sẽ là vô tận tinh không sinh linh ác ngộng, theo thời gian trôi qua, tất cả tinh hải vật chất đều sẽ trở thành thiên hành giới vực một bộ phận. Đại thế thăng hoa, không thành công, liền thành nhân. Hoặc là bị tinh không vạn tộc từng tấc cắn nát, hoặc là vô tận giới vực cùng tộc đàn cộng đồng sinh tồn ở thiên hành giới vực bên trong. Đây chính là Thủy Hoàng Tiên Đế phách lực cùng kinh thế thủ đoạn. Bệ hạ, ta khả năng biết Đại Tần Tiên Đình là thế nào diệt vong. Diệp Đồng đột nhiên nói nhỏ, mẹ nó Đại Tần Tiên Đình cách làm này, cái này không bị thiên khiển thật không nói được, ta tu tới chỉ sợ đều có thể làm Bồ Tát. À, ta Tiên Đình hủy diệt, không phải bởi vì thượng thương chi thượng hỗn loạn đại đạo, hắn đã sớm bị ta che đậy, sớm muộn cũng sẽ bị ta Đại Tần thay thế. Thủy Hoàng Tiên Đế cười nhạt một tiếng, không phải vậy ngươi cảm thấy, năm đó chấm vì sao muốn bỏ ra chân linh ngủ say đại giới, cũng muốn mở thiên đạo. Ánh mắt của hắn thâm thúy, ngữ khí bình tĩnh, chấm muốn bây giờ thiên đạo trở thành mênh mông tinh hải thiên đạo, trở thành chư thiên vạn giới thiên đạo, vạn vật vạn linh đều đem tắm rửa tại ta Đại Tần thiên đạo phía dưới. Diệp Đồng còn chưa kịp bởi vì không có đạt được Đại Tần hủy diệt chi nhân mà cảm thấy tiếc nuối, liền lại bị Tiên Đế ngôn ngữ khuấy động lên khó tả tâm tư. Đây là muốn cho thiên đạo thay thế thượng thương chi thượng cái kia mấy thứ bẩn thỉu, cũng chính là đại đạo hết thảy tiên đạo pháp tắc khởi nguyên theo một ý nghĩa nào đó đoạt xá. Khoe miệng của hắn đột nhiên có chút đắng chát, những vật này cách hắn thực sự quá xa, lấy thực lực hôm nay căn bản tiếp xúc không được. Nếu không phải Tiên Đế chính miệng nói cho hắn biết, chỉ sợ cả đời mình cũng không biết đại thế thăng hoa căn bản nguyên nhân, vĩnh hằng giống như sinh tồn ở thập đại tiên môn cho trong tình thổ. Diệp Đồng hít sâu một hơi, thận trọng nói, "Vậy hạ, thiên đạo không thể nghịch, ngài biết là có ý gì sao?" Tiên Đế khẽ lắc đầu, ngữ khí nhiều hơn mấy phần lạnh ý, "Diệp Đồng, ngươi không cần biết cái này, năm đó cựu địa quân điên dại, chính là bởi vậy duyên cớ, chấm là vì ngươi muốn." Diệp Đồng thành thật một chút đầu, chăm chú ngẫm nghĩ một phen, quyết định hay là không dối gạt Tiên Đế, "Vậy hạ, ta biết đế hậu ở đâu, cũng biết cựu địa quân ở đâu, đây là ban đầu ở tứ thánh tiên tháp tầng cao nhất Tuế Nguyệt Tù Lung bên trong, tên là trời nam tử thần bí nói cho hắn biết, hư hư thực thực là đường kim chấp pháp điện điện chủ." Thủy Hoàng Tiên Đế nao nao, trong một chớp mắt, giữa thiên địa đột nhiên trống rỗng thêm ra tới mấy phần túc sát cảm giác, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, vạn vật pháp tắc đều bởi vì hắn mà run dậy. Ánh mắt của hắn sâu thẳm như vực sâu nhìn về phía Diệp Đồng, gàn từng chữ, "Diệp Đồng, ngươi có biết tội khi quân, đương tử?" "Bệ hạ, ta thật biết, chỉ là tin tức thật giả, ta không cách nào xác nhận." "Thật có lỗi." Tiên Đế có chút giật mình, bình phục tốt cảm xúc, thiên khung dị tượng đột nhiên tán, "Ngươi nói, đế hậu chuyển thế thân, cùng cựu địa quân chuyển thế thân, đều tại bây giờ đại thế yêu vực." Diệp Đồng như nói thật đạo, cũng giải thích lên yêu vực ở đâu, "Ta nhân tộc tổ vực, có một chỗ Hoang Vu Châu, cũng chính là đã từng Hoang Vu giới vực, qua Hoang Vu Châu, liền có thể đến yêu vực." Nghe vậy, Thủy Hoàng Tiên Đế lâm vào lâu dài trầm mặc. Khắp nơi bát hoang hư không yên tĩnh, hết thảy sự vật đều theo Tiên Đế cảm xúc mà trở nên tĩnh mịch xuống dưới. Qua thật lâu, ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn xem Diệp Đồng, nói nhỏ, "Năm đó nàng biến mất sau, ta tìm nàng thật lâu, không có kết quả, bởi vậy còn chu diệt rất nhiều tinh không tộc đàn Diệp Đồng. Chấm, chỉ sợ muốn đối với không dậy nổi ngươi." Lời ấy vừa rơi xuống, nơi đây không khí đều trong nháy mắt biến đổi, trở nên cực kỳ ngưng kết cùng tĩnh mịch. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, đây là giải thích ra đế hậu còn tại đại giới, hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú cái này Tiên Đế. Đây là giữa bọn hắn nhân quả, một kiện không có người đưa ra, không có người coi là chuyện đáng kể nhân quả. Tiên Đế ra, Diệp Đồng chết. Trước đó, Tiên Đế khinh thường tại đi đoạt xá sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra. Võ An Quân hết thể hành động đều sẽ hóa thành mây khói, hết thể cố gắng đều đem phó mặc. Diệp Đồng cũng có thể hết lòng tin theo, Tiên Đế sẽ không hại hắn, lấy loại này nhân vật tuyệt thế vĩ ngạn tâm tính, tuyệt sẽ không vì còn sống mà làm đoạt xá loại này hôi thối tiến hành. Nhưng là hiện tại, ngoài ý muốn xuất hiện, đế hậu đã chuyển thế, Tiên Đế cũng có thể mượn Diệp Đồng chi thân mà sống. "Ngươi vì sao muốn nói cho chấm?" Tiên Đế trầm thấp tiếng nói có chút phiền muộn. "Ngài nói cho ta biết nhiều như vậy tin tức, lại đối ta tốt như vậy, khẳng định đến nói cho ngài." Diệp Đồng mỉm cười trả lời, Tiên Đế thật không nên đối với hắn tốt như vậy, lấy tính cách của hắn, đối mặt loại tình huống này, rất khó làm ra dấu giếm đế hậu tin tức loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Nếu như dấu giếm, hắn cũng không phải là Diệp Đồng. "Bệ hạ, ngài không nên tốt với ta." "Chấm sẽ nghĩ biện pháp." Tiên Đế ngóng nhìn phương xa chân trời, mặt mũi tràn đầy tang thương, đầy mắt thâm trầm, dường như không dám đối mặt Diệp Đồng. Võ An Quân có thể đem hết thảy biện pháp đều đã nghĩ đến, cũng đều đi làm. Diệp Đồng nói khẽ, hắn nhìn về phía tiên đế trong mắt, nhiều hơn mấy phần phức tạp, mượn dùng huyền hoàng chi mẫu, có thể để ta sống xuống dưới, nhưng ta sẽ trở thành ngơ ngơ ngác ngác đồ đần. Bởi vì, tiên đỉnh khí vận tại ta chân linh chỗ sâu, mà bệ hạ ngài cần tiên đỉnh khí vận. Hết thảy đều là mệnh định nhân quả. Lúc nhận được hệ thống, đạt được cái này đại tần truyền thừa một khắc này, hắn cuối cùng sẽ bởi vì tiên đế khôi phục mà tử vong. Đại tần tiên đỉnh khí vận tại hắn chân linh chỗ sâu mà tiên đế khôi phục, nhất định phải cần bàng bạc đại tần tiên đỉnh khí vận. Huyền hoàng chi mẫu, nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ Diệp Đồng tính mệnh. Nhưng, Diệp Đồng chân linh sẽ bị tiên đế thôn phệ. Dù là hắn sống sót, vẫn như cũng là một tên không biết chấn ngã, ngơ ngơ ngác ngác cả đời si ngốc thanh niên, sẽ so triệt để thái thượng vòng tình hy nguyệt còn thê thảm hơn. Diệp Đồng, ta không biết chuyện này. Đúng lúc này, một mực chưa từng mở miệng Thái A nói chuyện, nó hóa thành nam đồng chi thân, mặt mũi tràn đầy sốt ruột, tiểu gia ta không có lửa qua ngươi, hết thảy có thể giao phó đều giao phó. Ta biết, ngươi cái đồng nát sắt vụn có thể có cái gì đầu óc. Diệp Đồng ôn hòa cười nói, cái này đồng nát sắt vụn, lúc trước còn dính dính tự hỉ cảm thấy mình có thể chạm khí vận, có thể hấp thu sinh linh khí vận, tương đương hữu dụng, Diệp Đồng nên tán dương nó. Thật tình không biết, hấp thu khí vận cũng là vì khỏe mạnh tiên đỉnh khí vận, cũng là vì tiên đế khôi phục mà chuẩn bị. Tại tiên đế nói ra hệ thống lai lịch một khắc này, Diệp Đồng kỳ thật liền biết rất nhiều thứ. Hệ thống mang tới mặt nạ, một là để Bạch Khởi sống lại một đời, thứ hai là để Diệp Đồng có đầy đủ thực lực, để tay hắn nắm tiên đế Thái A kiếm, hấp thu sinh linh khí vận, khỏe mạnh đại tần tiên đỉnh khí vận. Cuối cùng, bị tiên đế đoạt xá. Hết thảy, kỳ thật cũng là vì khôi phục tiên đế. Đây là một trận vượt qua trăm vạn năm tuế nguyệt bố cục. Diệp Đồng đột nhiên hoảng hốt một cái chớp mắt, chỉ sợ cũng ngay cả đế hậu cũng tại bố cục bên trong, chuyển thế hữu tô đế hậu sẽ trở thành thủy hoàng tiên đế đi đoạt xá sự tình lý do. Bất quá hắn rất nhanh liền đánh tan ý nghĩ này, thời đại kia, không người dám tính toán đế hậu, trừ phi đế hậu chính mình nguyện ý. Huống chi, đế hậu mất tích thời điểm, tiên đế còn chưa có chết đâu, tự nhiên không có khả năng chủ động lạc cờ. Tiên đế tựa hồ cũng hiểu rõ điểm này, lắc đầu khẽ thở dài, đây không phải chấm bố trí cục diện, chấm bố cục là tại lần thứ nhất mượn ngươi phân thân khôi phục khi thì bày ra, muốn cho ngươi lại đi con đường của ta. Đó là ai? Tiên đế im miệng không nói, không có mở miệng. Diệp Đồng cười khổ một tiếng, trong mắt có một sợi bi ai, đối với đạo kia thân ảnh vĩ nạn chắp tay cúi đầu, im mắng từ biệt, bóng lưng tại thời khắc này lộ ra cực kỳ tiêu điều, đây là tới từ người thân cận phản bội. Tới nơi đây trước đó, hắn liền đã nhìn thấy một màn này. Hưu Tô đế hậu đối với tiên đế mà nói, liền giống với Tô Thanh Huyền đối với Diệp Đồng mà nói một dạng trọng yếu. Chờ chút. Tiên đế đột nhiên mở miệng nói, một bàn tay đem Thái A đập về trong kiếm gãy, cũng không có ý định đem nó chữa trị, cùng mặt nạ cùng một chỗ, cùng nhau ném về Diệp Đồng. Hắn còn chưa chờ Diệp Đồng kịp phản ứng, liền biến mất ở nguyên địa, không lưu một tia vết tích, chỉ còn lại một đạo nhẹ nhàng ngôn ngữ, các loại chấm tham gia thành hôn yến, liền đem bộ phân thân này trả lại cho ngươi. Về phần giữa chúng ta nhân quả, chấm không nhúng tay vào, cũng không ngăn cản. Trên đỉnh núi, một cái bàn gỗ, hai cái chén trà, một bầu thanh thủy, lặng yên không một tiếng động ở giữa chứng kiến đây hết thảy. Trên đường trở về, Diệp Đồng bất động thanh sắc đánh giá một chút bốn phía, phát hiện tiên đế thật sau khi đi, khóe miệng có chút dương lên, kém chút liền không nhịn được cười ra tiếng. Quả nhiên, đối mặt tiên đế hay là phải dùng khổ nhục kế. Chính mình giả bộ như một bộ trầm mặc tiêu điều, rất là bi thương bộ dáng, tiên đế tự sẽ không đành lòng, rời khỏi Võ An Quân cho mình bố trí trong bàn cờ. Chỉ cần tiên đế không nhúng tay vào, Diệp Đồng có lòng tin giết chết Bạch Khởi cái kia lão âm bị. "Tiểu tử, ngươi giả bộ đáng thương lừa gạt bệ hạ." "Lời gì? Ta cái này gọi túc trí đam ưu." "Tiểu phá nát, ngươi có biết bản tọa sư thừa nho ra khổng thánh? Thánh nhân cũng khoe ta thông minh, còn nói ta là cô tử." Đại ca Huy Vũ, mặt nạ phát ra sùng bái mềm nhu tiếng nói, vô cùng vui vẻ, nàng mặc dù cái gì cũng đều không hiểu, nhưng đại ca vui vẻ, nàng liền vui vẻ. Diệp Đồng cười ha ha một tiếng, chuyến này thật sự là kiếm lợi lớn, hắn mắt nhìn sắc trời, trời chiều dần dần lặn về tây, đã có ba vầng hạo nguyệt không kịp chờ đợi muốn treo lơ lửng thiên cung, tốt chứng kiến một trận thịnh đại tiệc cưới. Đông. Đột nhiên, một đạo vang dội tiếng chuông vang vọng tại Côn Luân giới bên trong, ngụ ý tiệc cưới đã bắt đầu. Ngoa tạo. Diệp Đồng chỉ một thoáng quá sợ hãi, vội vàng tăng nhanh tốc độ tiến lên, sư tỷ còn đang chờ ta. Chương 475, cắt chém tiên đỉnh khí vận. Chương 475, cắt chém tiên đỉnh khí vận. Đột nhiên, một sợi kiếm quang từ trời cao xẹt qua, tốc độ dị thường nhanh chóng. Diệp Đồng nhìn xem bốn bề cực nhanh mà qua chẳng cảnh, thở phào nhẹ nhõm, lấy tốc độ của hắn, một nén nhang đủ để đuổi tới, sư tỷ sẽ không chờ quá lâu. Hắn cầm lấy kiếm gãy, ngữ khí mang theo mỉm cười, "Tiểu phá nát, ngươi cái này tiên đỉnh khí vận đối với ta vô dụng, lại đối với ta có uy hiếp chí mạng." Sự thật xác thực như vậy, tiên đỉnh khí vận không cách nào phúc trạch hắn, lại có thể phúc trạch người bên cạnh, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, có được vô dụng, bỏ thì lại tiếc, thậm chí còn là hắn đòi mạng đồ vật. "Tiểu tử, tiểu gia ta lần này ngươi đứng lại bên này." Kiếm gãy thấp giọng nói ra, nó tựa hồ có chút khó chịu, vậy hạ giống như thay đổi, không còn như năm đó hắn. Nó năm đó chứng kiến qua có được hùng tài đại lượng, bá đạo dã tâm thủy hoàng tiên đế, bây giờ đúng là không thể nào tiếp thu được bây giờ cái này muốn đoạt xá người hậu bối tiên đế. Bởi vì bệ hạ cũng là một cái si tình nam nhi. Diệp Đông mỉm cười, không có quá nhiều thương cảm, bởi vì trong lòng sớm đã có chuẩn bị. "Ngươi đừng quên ta, dù sao ta về sau liền theo ngươi." Kiếm gây ngữ khí không thể nghi ngờ, nhưng thật ra là nó cảm thấy, bệ hạ nếu như không tham dự đoạn nhân quả này, Võ An Quân có lẽ sớm muộn sẽ bị Diệp Đồng cho hố chết, cho nên có đoạn này lý do thoái thác. Từ bị Diệp Đồng từ tiên đỉnh khí vận giải phong mà ra một khắc này, lại đến về sau tứ thánh tiên tháp bên trong tuyết nguyệt, nó đã nương theo Diệp Đồng hơn 10 năm tuyết nguyệt, đối với người sau rất là quen thuộc. Kẻ này nhìn xem ôn hòa nho nhã, đơn thuần vô hại, trên thực tế chính là một cái xấu bụng mặt hàng, lại đối với địch nhân từ trước tới giờ không nương tay, đối với người bên cạnh từ trước tới giờ không keo kiệt, đã có tương lai tiên đế chi tư. Kiếm gây trong lòng nghĩ ngợi, Diệp Đồng tiểu tử này cực kỳ tham tài, lại bỏ được tán tài, sợ chết, lại thường xuyên có quyết tâm quyết tử, một số thời khắc ngay cả nó cũng vì đó rung động cùng nghĩ mà sợ, thật không muốn sống nữa. Loại nhân vật này, tương lai tất thành đại sự. Nếu quả thật muốn tại Võ An Quân cùng Diệp Đồng ở giữa chọn một xếp hàng, Kiếm Gậy tuyệt không do dự, đi theo Diệp Đồng, ai đến cũng không quên nổi, vậy hạ cũng không được. Một ý nghĩ sai lầm, nó nghĩ nghĩ tìm từ, lựa khí đều như bức như vậy mấy phần, tiểu gia ta trước kia không phải đã nói với ngươi sao? Tiên đỉnh khí vận bởi vì bệ hạ mà sinh, tự nhiên sẽ chỉ phúc trạch đại thần cùng đại tần con dân. Nó dừng một chút, ngữ khí cao thâm khó lường nói, bất quá thôi, nếu như ngươi nhất định phải tiên đỉnh khí vận phúc trạch nói, cũng không phải không được. A. Diệp Đồng trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt hiện ra một vòng chờ mong, nói một chút. Khu khu Kiếm Gậy ho khan vài tiếng, không có mở miệng. Diệp Đồng giật mình, cầm lấy kiếm gậy quan sát tỉ mỉ một phen, hít sâu một hơi, tê. Cái này cảm nhận, thân kiếm này, dù là ngươi gây mất, phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó à. Thái A có chút miệng méo, căn bản không ép xuống nổi, cũng không nghĩ tới, đem nó chặt đứt chính là Diệp Đồng, ngươi có phải hay không cho là, chỉ cần có phúc trạch, liền sẽ vạn sự trôi chảy, tâm tưởng sự thành. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Đồng hỏi ngược lại, hắn nhìn sư tỷ chính là như vậy à, nhà mình lao bà một đường đến nay, liền không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở, xem xét chính là nữ đế thiên mệnh phát tác. Đối với người khác tới nói, là Kiếm Gậy tiếng nói có chút nặng nề, nhưng đối với ngươi mà nói, một khi tiếp nhận tiên đỉnh khí vận, vậy sẽ đức không xứng bị trời phạt. Nó còn chưa chờ Diệp Đồng mở miệng, liền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết ta tiên đỉnh khí vận đến cỡ nào bằng bạc? Không biết. Vậy liền đúng rồi, bởi vì tiên đỉnh khí vận ngay tại không ngừng tiêu tán, bao phủ Cửu Châu, sớm đã cực lớn đến ngươi nhìn không thấy tình trạng. Cả tòa đại thế bên trong, trừ bệ hạ, không một người có thể đều thấy rõ. Kiếm Gậy tiếng nói hiển nhiên đem Diệp Đồng chấn động, hắn do dự một chút, thấp giọng nói, nếu tiên đỉnh khí vận còn có nhiều như vậy, đại tần vì cái gì sẽ còn vong? Kiếm Gậy trầm mặc, nửa ngày nói không ra lời, ấp úng một hồi lâu, dù sao, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm ấy liền tốt, ngươi chân linh là tiên đỉnh khí vận môi giới, bản nguyên, các ngươi là một thể tồn tại. Nó trong lòng tại bi phẫn hò hét, Diệp Đồng tiểu tử này không đem người a. Chính mình nếu là biết đại tần tiên đỉnh làm sao vong, vậy liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, mà là đi báo thủ. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, trong mắt rung động dần dần tan biến, đại tần tiên đỉnh vô song phong hoa hắn sớm đã chứng kiến, cái gì giới vực Cửu Châu, cái gì hỗn độn tinh hải, đã từng đều là đại tần cương thổ. Như vậy tiên đỉnh, có được như vậy bàng bạc hùng vĩ khí vận, rất là bình thường. Tiên đế thăng hoa tiên hành giới vực, dạng này tính toán vượt ngang vô tận tuyết nguyệt, nhiều đời từng bước xâm chiếm lấy tinh hải và tộc, dùng cái giá thấp nhất để đạt tới mục đích lớn nhất. Không có khổng lồ tiên đỉnh khí vận trèo chống, là căn bản không cách nào làm được. Một ống mà dòm toàn bộ sự vật, đại tần phong hoa có thể thấy được luống đốm. Lúc này, Kiếm Gậy cũng không thừa nước đục thả câu, nghiêm túc nói, nếu như những khí vận này, toàn bộ phúc trạch ngươi, ngươi sẽ chết rất thảm. Minh bạch. Diệp Đông gật gật đầu, khí vận quá nhiều, hắn không cách nào gánh chịu, chắc chắn bị khí vận phản vệ. Thí dụ như, ven đường gặp phải mỹ nhân kỳ thật đều là yêu ma biến, còn có mài răng uống máu, nấu thịt người canh tà linh. Lại hoặc là, lấy được thần vật bên trong đều ở lấy lao quái vật, nghĩ hết biện pháp đều sẽ đoạt xá rơi ngươi. Càng đừng đề cập, đi đến cái nào đều sẽ bị người mỉa mai chế giễu, vô luận là ở đâu đạt được pháp bảo đều sẽ dẫn tới một món lớn tu sĩ vây giết, dưới loại tình huống này, tiên đồ cũng đừng đi, mở lại được. Diệp Đồng trong lòng vẫn có không cam lòng, chần chờ nói, vậy có thể hay không cắt chém một phần nhỏ khí vận phúc trạch ta? Ân, Kiếm Gậy tiếng nói đột nhiên cất cao, ngươi cho rằng tiên đỉnh khí vận là rau cải trắng đâu, muốn cắt liền cắt. Tiếng nói của nó đột nhiên im bặt mà dừng, dường như nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng nói, ngươi để thanh kiếm kia thử một chút. Diệp Đồng không nói, ánh mắt nhìn về phía biết không, chỉ cảm thấy tối nay gió đêm rất là ôn nhu. Thái A thấy thế mở to hai mắt nhìn, có chút thất thanh nói, ngươi lén lút con ta thử qua. Khu khu, tu tiên giả sự tình, sao có thể gọi lén lút đâu? Diệp Đông ngượng ngùng cười một tiếng, hắn vừa mới liền bụng trộm nếm thử qua, hỏi thăm Huyền Băng, để nó đem tiên đỉnh khí vận cùng hắn chân linh cắt ra, kết quả là không được. Phía sau vẫn trở ra chi, cắt chém một phần nhỏ tổng hành đi, kết quả vẫn chưa được. Hắn hỏi Huyền Băng, Huyền Băng cũng trả lời hắn. Huyền Băng đại khái ý tứ chính là, khí vận cùng Diệp Đông chân linh giao hòa quá sâu, không cách nào cưỡng ép cắt chém. Hắn mặc dù có thể làm được, nhưng như thế lời nói, Diệp Đồng liền sẽ trở thành ngớ ngẩn, nếu như thu tập được toàn bộ quyền hành, có lẽ có thể thực hiện. Giờ phút này, Diệp Đồng rơi vào trầm tư, toàn bộ quyền hành hắn hiện tại cũng chỉ biết đạo nhất cái huyền hoàng chi mẫu sáng sinh quyền bính, về phần mặt khác, chỉ biết đại khái vị trí, không biết cụ thể. Hắn nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt có chút phiền muộn, đi một bước nhìn một bước đi, việc cấp bách là đạt được huyền hoàng chi mẫu, cái này đến hỏi thăm Thái Hy Thiên Tôn. Cái kia hứa hẹn hắn muốn đổi đến một đạo quyền hành cũng không nhất định phải là huyền hoàng chi mẫu, mặt khác cũng được, không biết có thể thực hiện hay không. Tứ đại thánh địa tài đại khí thô, eo cuốn bạc triệu, hẳn là có lẽ có thể làm được đi. Diệp Đồng có chút do dự, tốt à, chính hắn đều không tin một cái hứa hẹn có thể đổi lấy một đạo quyền hành. Thử một chút xem sao, cùng lắm thì lùi lại mà cầu việc khác, đổi mười mấy gốc thần dược. Hắn tiếp tục vuốt không mà đi, hiện tại gấp hơn chính là tìm tới sư tỷ, chỉ là hắn đột nhiên tại một chỗ dừng lại một chút, toàn thân hiện lên một tia dị thường nồng đậm không gian khí tức, mà nối nghiệp tục tiến lên. Thời gian dần qua, Những cái kia gầy trơ xương nguy nga núi cổ nhạc mạch đều bị Diệp Đồng xa xa bỏ lại đằng sau, linh thú thẳng tắp ngọn núi cùng xanh biết bóng cây cùng nhau xuyên thẳng mây xanh, ải ải tường quang quấn quanh lấy bầu trời đêm. Trong khe núi nước suối róc rách, tựa như ngọc khánh kêu khẽ, thác nước rơi xuống nước, từng giọt nước giống như dao châu giống như óng ánh sáng long lanh, đập vào mi mắt, là vui khí rào rạt, náo nhiệt ồn ào tiên gia chi địa. Côn Luân chủ mạch bên trong, thực cưới sớm đã bắt đầu, các loại hỏa hồng đèn lồng treo lên thật cao, cũng có hoa đăng tại trong nước sông nước chảy bèo trôi, lộng lẫy, mộng ảo mê ly. Từng tòa cung điện lầu cát, cái bàn ngọc băng ghế xen vào nhau tinh tế phân bố. Trên thực cưới, đông đảo khí độ phi phàm tu sĩ thân mang diễm lệ quần áo, hoặc ngồi hoặc đứng, tứ tán mà vây, trên bàn thì trưng bày túy tiên lâu quỳnh tương ngọc dịch, đẹp đẽ bánh ngọt món ngon, càng có dù là có tiền cũng không mua được cực phẩm linh thực. Bọn hắn thần sắc hoặc chuyên chú hoặc tản mạn, thân thể thong dong tự tại, có người trích dẫn kinh điển, miệng lưỡi lưu loát, miệng phun tiên đạo ảo diệu. Còn có người vung tay háo khoa tay múa chân, hiển nhiên là nói lên đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, rượu không say lòng người người tự say. Bọn hắn động tác, ngôn ngữ cũng không giống nhau, để lộ ra phía sau tộc đàn phong thái. Từng tòa trong cung điện, từng vị độ kiếp tôn giả hội tụ một đường, luận đạo vận thanh chấn lay bát phương, khi thì sục sôi cao vút, tựa như hồng trung đại lữ, khi thì trầm thấp biệt chuyển, giống như ưu tuyển thị thầm. Tại tiên khí này lượn lờ côn luân chủ mạch bên trong, đạo pháp tại trong lúc nói chuyện không ngừng va chạm giao hòa, các loại ăn mừng chi từ tại tứ phương vang vọng mà lên, phi thường náo nhiệt. Liền ngay cả trung quanh hoa, chim, cá, sâu, cỏ cây tinh quái đều đắm chìm tại trận này thịnh đại tiệc cưới bên trong, lặng lặng lắng nghe, nhìn xem cái kia côn luân giới từ xưa đến nay nhất có hồng trần khí hơi thở một màn. Lúc này, màn đêm thâm trầm, tinh hà buông xuống, ba vầng hạo nguyệt cùng nhau giữa trời, mượn mà như hết dây chi ngọc bản, hào quang sáng trong, tràn đầy với chân trời, hình dáng rõ ràng, nở nang mà không mất đi lịch sự tao nhã. Vẩy xuống ngân huy, chiếu sáng bật bật, khiến cho thế gian hết thảy đều là tắm rửa tại ánh sáng nhu hòa bên trong, bằng thêm mấy phần tĩnh mịch cùng tường hòa. Một tên nghe thường nữ tử lặng lặng đứng lặng tại nguyệt hoa phía dưới, sợi tóc như thác nước, hiện ra nhàn nhạt quang trạch, như một bộ thâm thúy tơ lụa nhẹ nhàng rủ xuống ở đầu vai. Nàng hẹp dài mắt phượng không có chút rung động nào, một mực nhìn về phía một phương bầu trời, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái kia làm nàng hồn khiên mộng nhiều thân ảnh. Tư quân như trăng tròn, dạ dạ giảm thanh huy. Hô gió đêm nhẹ phẩy mà qua, mang đến một chút hơi lạnh, tựa hồ cũng mang đến một tin tức tốt. Sư tỷ. Một tên thanh niên ôn nhuận từ chân trời đạp không mà đến, khóe miệng mỉm cười, đầy dây ôn hòa. Bốn bề hết thảy tựa hồ cũng trở nên tĩnh mịch xuống dưới. Thiếu nữ ánh mắt hơi sóng gợn, mặt giãn ra mỉm cười, trở về rồi. Ân, trở về. Tiệc cưới đã bắt đầu. Ta biết, chúng ta đi tìm chỗ vắng người ngồi, nói điểm thì thầm. Tốt. Chương 476, Tuấn Tiếu nàng dâu gặp cha mẹ chồng. Chương 476, Tuấn Tiếu nàng dâu gặp cha mẹ chồng. Lấy hai người thân phận, đương nhiên sẽ không cùng những tiểu tộc kia tu sĩ nhét chung một chỗ, bọn hắn cho thấy thân phận, tại giao chỉ đệ tử tiếp dẫn bên dưới, đi tới một chỗ lầu cát. Lầu cát chức vị cao, có thể quan sát rất nhiều chẳng cảnh, là một cái tương đối tốt vị trí, chỉ gặp hạ không đèn đuốc sáng trưng, răng đèn kết hoa, dị thường ăn mừng. Diệp Đồng nghe được, lúc này tiệc cưới vẫn chỉ là mở màn. Chờ đến người mới ra sân thời điểm, đó mới gọi chân chính náo nhiệt, các đại thiên vực trên không đều sẽ bắn ra ra linh khí ảnh lưu niệm, vạn tộc tu sĩ cũng có thể ở phía trên nhắn lại, dính một tia phúc khí. Về phần Thái Hy Thiên Tôn bạn năm thọ yến, nói thật, không ai coi ra gì, tất cả mọi người biết đây chỉ là thiên tôn để các đại thế lực người cầm quyền đến đây lấy cớ thôi. Người tu tiên tuổi thọ rất nhiều, mỗi một lần bế quan đằng sau, đều sẽ kinh lịch khác biệt xuân hạ thu đông, sớm đã quên đi sinh nhật, không ai sẽ tận lực cho mình mừng thọ yến. Giống Thái Hy Thiên Tôn dạng này trải qua vô tận tang thương nhân vật, nếu không phải vì giao chỉ thánh địa, đừng nói bạn năm thọ yến, dù là 100,000 tuổi thọ yến cũng sẽ không tổ chức. Diệp Đông rất tán thành, chính hắn cũng không để ý ngày sinh nhật, Tô Thanh Huyền cũng là, tiên đồ đến phía sau, một lần bế quan chính là vài năm tuế nguyệt, không có người sẽ quan tâm. Tiên đồ buồn kẻ vô vị, bình thường có thể nhiều một ít thú vị, nhưng hàng năm đều qua sinh nhật lời nói, vậy liền buồn cười, dày vò đến, dày vò đi, sẽ chỉ tăng thêm trò cười. Sư tỷ, ngươi khi nào sinh nhật? Diệp Đông nhẹ giọng gió hỏi, hắn muốn hàng năm đều cho Tô Thanh Huyền qua sinh nhật, không có vì cái gì, chỉ là đơn thuần muốn. Không người cùng ta nói qua. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Đông mắt lộ ra một chút do dự, nắm chặt Tô Thanh Huyền một bàn tay, vào tay ôn nhuận lưu hòa, nhẹ nhàng nhéo nhéo, "Vậy ngươi phụ mẫu đâu?" Hắn chưa từng nghe sư tỷ giảng thuật qua liên quan tới cha mẹ mình sự tình. Phụ mẫu Tô Thanh Huyền có chút mê mang, tiếng nói mát lạnh, "Ta chưa bao giờ thấy qua bọn hắn." Nàng còn tại trong tã lúc lúc, thiên phú sơ hiển, dị tượng bộc phát, rất nhanh liền bị Càn Nguyên Tông tàng kiếm phong phong chủ, kiếm Cửu Châu, lấy cường hãn ba đạo chi tư đoạt lại Càn Nguyên Tông, thu làm đệ tử. "Ta đến từ Tô gia, là sư tôn nói cho ta biết." Tô Thanh Huyền tiếng nói nhu hòa, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng biết không, trong đôi mắt thanh tịnh phản chiếu ra dập dờn tại trong sông chen chén hoa đăng. Có vấn đề. Diệp Đồng trong lòng lạnh lùng, dù sao hắn không tin Tô gia có khủng bố vô biên khí vận phúc phận, để Tô Thanh Huyền đản sinh tại bọn hắn Tô gia. Nữ đế thiên mệnh tại Tô Thanh Huyền trong mắt, cũng chỉ là dễ hoa trên gấm thôi, càng là một loại trói buộc nàng tự thân liền có được đủ để kinh diễm cả một cái tiên đạo thời đại thiên phú. Diệp Đồng đột nhiên giật mình, tựa hồ sư tỷ tựa như là thiên mệnh chi tử mở dạng, thân thế có gì đó quái lạ, thiên phú tuyệt đỉnh tốt, tiên độ bạn sự trôi chảy, đơn giản chính là đại đạo thân sinh nữ. Sở dĩ nói là đại đạo là bởi vì thiên đạo không xứng Diệp Đồng có lẽ là trước đó liền biết thiên đạo tựa hồ đang e ngại Tô Thanh Huyền. Không giống như là e ngại, càng giống là tôn kính thiên đạo đối mặt Tô Thanh Huyền, so đối mặt Thủy Hoàng Tiên Đế còn muốn tôn kính một chút. Tiểu sư đệ, ngươi đã nói là người đến hướng về phía trước nhìn, không phải sao? Tô Thanh Huyền buông ra bị nắm chặt tay, nhu hòa kéo lại Diệp Đồng cánh tay, nhẹ nhàng tựa vào trên vai của hắn, thần sắc do nhược một ao ưu tuyển, tính mịch không gì sánh được. Diệp Đồng trọng trọng gật đầu, dưới loại tình huống này, hắn không có chút nào phản bác chi tâm, chỉ là nói nhỏ, đợi lát nữa ta một tên trưởng bối có thể muốn đến, ngươi muốn gặp sao? Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, tiểu sư đệ nói là trưởng bối, cũng không nói đến cụ thể tính danh, đã nói lên là nàng chưa từng thấy qua người. Nàng dính sát Diệp Đồng, trong lòng có chút bối rối, có loại tiểu nữ tử sắp gặp cha mẹ chồng cảm giác, tiếng như rồi muối, nhỏ giọng nói, tốt. Nàng sẽ không cự tuyệt, không phải vậy, cũng sẽ không tại lúc trước tiên đế hỏi thăm ai là Diệp Đồng ở lúc, nhẹ giọng trả lời. Tô Thanh Huyền nghiêng đầu mớn, trên sách nói qua, chưa gặp cha mẹ chồng nữ tử, lẽ ra là chính cung, mà nàng trở thành chính cung, Diệp Đồng nếu dám hái hoa ngắt cỏ, chân đánh gãy, nàng nuôi hắn. Diệp Đồng đột nhiên dùng mình một cái, trong lòng lập tức thầm mắng một tiếng, bạch khởi lao âm ỉ, ngươi mẹ nó lại đang sau lưng tính toán ta. Hắn trong mắt lạnh lẽo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngược lại hóa thành ôn hòa ý cười. Thanh Huyền, đến lúc đó tới người trưởng bối kia, đợi ta đặc biệt tốt, tựa như là của ta mẹ ruột một dạng. A, thật sự là bà. Tô Thanh Huyền đôi mắt đỗng nhiên trợ to, cả người bối rối đến cực điểm, trong lòng giống như hiệu con sông loạn một dạng, phanh phanh trực nhảy, toàn thân tràn đầy luôn cuốn cảm giác. Nàng vừa mới chỉ là suy nghĩ một chút, không có thật muốn gặp A Diệp Đồng trong lúc nhất thời đúng là nhìn ngây người, cười lão linh nói, đối với chính là bà, quê hương của ta có câu chuyện xưa, tuấn tiếu nàng dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng, nương tử. Ngươi trấn tĩnh một chút. Diệp Đồng. Tô Thanh Huyền nổi giận nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, chỗ cổ càng là đỏ thấu. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, đó là một tên đối với ta mà nói, rất trọng yếu trưởng bối. Diệp Đồng cười ha ha, đem Tô Thanh Huyền ôm vào trong ngực, bắt đầu nói đến thì thầm, cái gì ta không cha không mẹ, nương tử ngươi không cần lo lắng, ngươi chính là sau này nhất gia chi chủ. Thiếu nữ ánh mắt hơi sóng gợn, nghe được khóe miệng có chút dương lên, chỉ là trong lòng chạy qua một tia tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, một tên khí độ dị thường ung dung nữ tử xuất hiện ở tiệc cưới bên trong, nàng khuôn mặt ôn nhu, trong lúc giơ tay nhấc chân lộng lẫy không gì sánh được, lại tại trong đám người lộ ra thường thường không có gì lạ. Liên phảng phất, nàng không muốn để cho ngoại nhân trông thấy nàng một dạng. Nữ tử đôi mắt hẹp dài, khoe miệng luôn luôn chứa một tia e sợ thiên hạ bất loạn không hiểu ý cười, bên hông đeo có một khối phong cách cổ xưa lệnh bài, đưa nàng tôn lên càng cao quý hơn. Nàng chậm rãi dạo bước tại biển người, lại như là dạo bước tại cấp độ khác trong không gian, bước chân nhẹ nhàng như trên trời phù vân, cuối cùng đi tới Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền chỗ trong lầu các. Không cần hoài nghi, chính là thượng thánh bạch ngọc quy đại cựu linh thái chân vô cực thánh mẫu giao chỉ đại thánh tây vương kim mẫu vô thượng thanh linh nguyên quân thống ngự quần tiên đại thiên tôn tây vương mẫu. Nàng thân mang theo đế lệnh rời đi kính nguyệt không gian. Tô Thanh Huyền dường như đã nhận ra người tới, sợi tóc dương nhẹ, quay người nhìn lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Ung dung nữ tử trừng mắt nhìn, một bàn tay đặt ở bên hông, dường như muốn lấy ra thứ gì, ngựa khí mang theo nhàn nhạt ý mừng. Tiểu Diệp tử, làm sao không giới thiệu một chút? Diệp Đồng quay người nhìn lại, trên mặt dần dần nổi lên một vòng dáng tươi cười, khẽ cười nói, mẹ ơn. Tây vương mẫu nhàn nhạt gật đầu, không còn phản ứng Diệp Đồng, mà là đi tới Tô Thanh Huyền trước người, nụ cười trên mặt dị thường ấm áp, tựa như là bắt đầu thấy con dâu bà mở dạng. Diệp Đồng hốc mắt rung động co lại, hắn muốn hô nương nương đó à, đột nhiên liền nói không ra nói tới, xem xét chính là nương nương âm thầm ra tay. Tại loại trường hợp này đùa kiểu này, không hổ là nương nương, không hổ là đỉnh tiêm việc vui người. Quả nhiên, Tô Thanh Huyền hai mắt thất thần, trong mắt triệt để đã mất đi tiêu cự, tóc đen ẩn ẩn toát ra từng sợi xương trắng, nàng muốn định lui lại một bước, nhưng lại ma xui quỷ khiến giống như nên đón tiếp lấy. Sau một khắc, Tây Vương Mẫu liền cầm Tô Thanh Huyền hai tay, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới, càng xem càng hài lòng, tiểu Diệp tử thật sự là có phúc khí, có thể tìm được ngươi dạng này nương tử. Lần đầu gặp mặt, bản ta gọi Kim Mẫu. Tây Vương Mẫu trong mắt mang theo một vòng tự ái, tiếng nói dị thường nhu hòa, ngươi có thể giống tiểu Diệp tử như thế, gọi ta một tiếng mẹ. Tô Thanh Huyền có chút nước mắt, ngữ khí chân thành nói, mẹ. Ân. Tây Vương Mẫu con ngươi hơi co lại, trong lòng tựa như là bị sự vật nào đó hung hăng đánh trúng vào một dạng, trong mắt vui mừng càng cường thịnh, đột nhiên có chút không muốn đem Tô Thanh Huyền gả cho Diệp Đồng. Đến, mẹ cái này có kiện tiên ti vân miên, ngươi cầm, còn có viên này dạ minh châu, có thể cung cấp ngươi tu hành, bình thường dùng để sung làm chiếu sáng đồ vật cũng là sung làm không sai, còn có cái này. Diệp Đồng nhìn trước mắt một màn này, lâm vào thật lâu trầm mặc, hắn không phải là không muốn ngăn lại, mà là bị nương nương cưỡng ép trói buộc ngay tại chỗ, bốn bề không gian bị triệt để phong kín, không thể động đậy. Hắn biết, sư tỷ là đại nao đứng máy, vô ý thức hô lên cái kia âm thanh mẹ, nếu như hắn không có đoán sai, đợi hội sư tỷ liền sẽ chạy trốn. Diệp Đồng trong lòng mặc niệm ba tiếng. 1 2 3. Tiểu sư đệ, Tô Thanh Huyền đột nhiên kinh hô một tiếng, do nhược bị kinh sợ con thỏ nhỏ mở dạng, cả người dị thường thất kinh, trong mắt tràn đầy bất lực cùng mê mang. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệp Đồng, mà hậu thân ảnh lóe lên, nhấc lên một trận gió nhẹ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chạy trốn. Chỉ còn lại Tây Vương Mẫu một người trong gió mê mang, tình huống như thế nào? Vừa mới không phải còn trò chuyện thật tốt sao? Nương nương, ngài hù đến sư tỷ. Diệp Đồng bất đắc dĩ nói ra, giờ phút này hắn lại có thể nhúc đích, nhưng hắn chính mình lại không muốn động, hủy diệt đi, hắn mệt mỏi. Tây Vương Mẫu liếc mắt nhìn hắn, căn bản không muốn phản ứng, Tô Thanh Huyền nhưng so sánh Diệp Đồng tốt hơn nhiều. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy Diệp Đồng trước mắt, có chút tự trách nói, bản tiên muốn hay không đi xin lỗi. Không có việc gì, đợi hội sư tỷ liền sẽ trở về. Ngươi như thế vững tin. Trên đời chỉ có ta nhất hiểu nàng. Giao chỉ chỗ sâu cấm địa, có một tòa giống như là vừa mở ra tới đập phủ. Tô Thanh Huyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện nơi này, nàng mặt mũi tràn đầy mở mịt bước vào đập phủ, đây là Hi Nguyệt đặc biệt vì nàng chuẩn bị chỗ cư trụ. Tiến vào động phủ đằng sau, nàng nhìn về phía đẹp đẽ xa hoa trang nhã giường, mím môi một cái, chuẩn bị nằm trên đó. Đột nhiên, nàng phát hiện cái gì, chỉ thấy mình trong ngực không hiểu thấu thêm ra tới một kiện dị thường mềm mại đệm chăn, cùng một viên to lớn dạ minh châu, còn có rất nhiều tạp vật chồng chất đang đệm chăn bên trong. Đây đều là khuê trung nữ tử sử dụng đồ vật. Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ở đâu ra? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nàng tại sao phải lại tới đây? Tiểu sư đệ khinh bạc ta. Không đối, ta sẽ không chạy. Đó là cái gì tình huống? Tô Thanh Huyền đại mi nhẹ trao lại, có chút thất thần đem trong ngực sự vật đặt ở trên giường, ma xui quỷ khiến giống như, nàng đột nhiên muốn đi lên nằm nằm. Siêu. Tiên ti vân miên bay múa, trên không trung ngưng lại một khắc này, bị bàng bạc phượng hoàng đạo vận cọ rửa một lần, vốn là tinh khiết cao nhã đệm chăn, nhiều hơn mấy đạo phượng hoàng thần văn. Sau một khắc, Tô Thanh Huyền liền nuốt ở bên trong, thân thể co quắp tại cùng một chỗ. Có lẽ là quá nóng, sợi tóc của nàng luôn luôn toát ra từng sợi nhiệt khí, nhưng nàng chính mình lại không biết vì sao cụ thể duyên cớ. Cũng không lâu lắm, Tô Thanh Huyền khôi phục ngày xưa thong dong cùng bình tĩnh, cao ngạo mà thanh lưu, thanh lãnh mà tuyệt sắc, đem tiên ti vân miên cùng những tạp vật kia thu nhập trong nhận chữ vật. Nàng rời đi đạo phủ, tìm tiểu sư để đi. Trên lầu cát, Diệp Đồng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy một sợi hỏa hoa tại trong màn đêm đánh tới, lập tức nhìn về phía một bên có chút áy náy Tây Vương Mẫu, ta nói không sai đi, sư tỷ sẽ trở lại. Tiểu sư đệ, Tô Thanh Huyền đạp gió xuống, nhìn thoáng qua Tây Vương Mẫu, thanh lãnh trong đôi mắt toát ra một tia liêu kỷ, vị này liền là của ngươi trưởng bối. Tây Vương Mẫu lâm vào lâu dài trầm mặc. Chương 477, mẹ con đoàn tụ, ngoại nhân Diệp Đồng. Chương 477, mẹ con đoàn tụ, ngoại nhân Diệp Đồng. Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, ôn hòa đáp lại một tiếng, sau đó ánh mắt trở nên có chút hăng hái. Ánh mắt một mực đặt ở Tây Vương Mẫu trên thân, như vậy trầm mặc ít nói nương nương, thực sự hiếm thấy. Tô Thanh Huyền đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, khẽ cắn một chút bờ môi, thần sắc có một chút mất tự nhiên, nhưng càng nhiều hay là thanh nhã cùng thong dong. Nàng cùng Diệp Đồng thanh mai trúc mã, lại chưa bao giờ gặp qua người trước mắt, hiển nhiên, nữ nhân này hẳn là tiểu sư đệ tại tiên đồ bên trong nhận biết. Nếu quả như thật tiểu sư đệ trên huyết mạch trưởng bối, tiểu sư đệ chắc chắn lúc rất sớm trước đó liền cáo chi nàng, mà không phải hiện tại mới gặp nhau. Giờ phút này, Tô Thanh Huyền tâm hồ thanh tịnh, ánh mắt thanh tịnh, không có chút rung động nào. Chỉ là gặp một tên đối đãi tiểu sư đệ người tốt vô cùng thôi, cũng không phải gặp cha mẹ chồng, không chút nào bối rối. Nàng dắt Diệp Đồng, khoác lên trên bờ vai sợi tóc múa may theo gió lấy, phất qua nàng cái tia cao ngạo thanh lãnh khuôn mặt, trên thân mang theo một tia xa lánh cảm giác. Tây Vương Mẫu trời sập. Năm đó mình bị một nữ tử kiếm tiên chỗ chém, một khắc này cho nàng mang tới cảm giác chấn động, tựa hồ cũng xa xa không kịp một màn này. Nàng không hiểu, cũng không hiểu, vừa mới rõ ràng còn tốt, nàng cùng Tô Thanh Huyền trò chuyện với nhau thật vui, dị thường thân thiết, mà giờ khắc này, vì sao chính mình đột nhiên biến thành một cái ngoại nhân? Trong bất chi bất giác, Tây Vương Mẫu trong mắt thân thiết giảm đi mấy phần, ngựa khí chậm rãi nói, bảo hộ tính mất trí nhớ à, thú vị nương nương, ý gì? Diệp Đông nhìn về phía Tây Vương Mẫu, mắt lộ ra nồng đậm hiếu kỳ, hắn nghi hoặc sư tỷ sẽ đại nào đứng máy đã lâu. Theo lý thuyết, một tên bình thường tiên đạo tu sĩ, tại không có gặp được ngoại lực tình huống dưới, đối tự thân ký ức chi hải có hoàn toàn khống chế. Nếu như không phải cố tình làm, có thể là ngoại lực bố trí, bình thường tu sĩ rất khó xuất hiện mất trí nhớ loại tình huống này. Tây Vương Mẫu trong mắt thêm ra mấy phần thanh lãnh, bình tĩnh mở miệng nói, nàng chân linh, không muốn để cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Chân linh không phải liền là chính mình sao? Diệp Đông khó hiểu nói, chân linh chính là tu sĩ chân ngã, so linh hồn còn trọng yếu hơn rất nhiều. Là, nhưng nàng không giống mới, nàng trong tiềm thức sẽ không để cho mình đã bị một tia tổn thương, nhất là ký ức chi hải nói đến đây, Tây Vương Mẫu sắc mặt có chút phức tạp, ký ức chi hải là một cái cực kỳ huyền ảo nhưng lại chân thực tồn tại ở thức hải địa phương. Nàng chưa bao giờ thấy qua Tô Thanh Huyền loại tình huống này. Tô Thanh Huyền ký ức chi hải tựa như là có ý thức tự chủ, sẽ ở trong chớp mắt trợ giúp chủ nhân loại bỏ rơi một chút dâu dịa, nhưng lại để chủ nhân dị thường kinh hoàng ký ức. Nói cách khác, đối mặt tinh thần trên cấp độ công kích, Tô Thanh Huyền có thể xưng vô địch tồn tại, khó mà thương thứ nhất kia một hảo, bởi vì nàng có thể lừa gạt mình. Đây càng giống như là một loại quy tắc đại đạo, chỉ cần nàng muốn, mùa hè có thể gặp tuyết bay, mùa xuân có thể gặp nóng bức, nước sông đi ngược dòng nước, vân đóa treo lủng lẳng rơi xuống. Vô luận là đi đoạt xá sự tình ta tu, hay là chủ tu thức hải hồ tu, một khi địch nhân là Tô Thanh Huyền, một thân thông thiên bản lĩnh đều sẽ như là cây bông mở dạng, nguyên địa chờ chết liền có thể. Tây Vương Mẫu đôi mắt hơi nhấp nháy, nỗi lòng nhất niệm vô số, mỗi một hơi thở ở giữa đều sẽ có vài lấy trăm vạn mà tính suy nghĩ hiện lên, cuối cùng được ra một cái không thể nghi ngờ kết luận. Nàng hai đầu lông mày ngưng lại, trong lòng nói nhỏ, cái này tiểu nhi tử, đúng là đã bước lên duy nhất. Lúc này, Tô Thanh Huyền trong mắt mờ mịt, tiếng nói mát lạnh nói tiền bối, thế nhưng là ta lại quên lãng một ít sự vận. Ân. Diệp Đồng khẽ gật đầu, méo méo Tô Thanh Huyền tay, nhỏ giọng nói, vị này là Kim Mẫu, đợi ta vô cùng tốt, gọi mẹ mẹ liền tốt. Lần này, Tây Vương Mẫu không có tận lực dùng thủ đoạn nhỏ, lực chú ý của nàng đã không tại Tô Thanh Huyền trên thân, hay là tiểu Diệp tử tốt, bình thường có thể chơi bừa. Không có cách nào, thích xem việc vui người, lại gặp được Tô Thanh Huyền loại này có thể tùy thời mất trí nhớ người. Vô luận nàng làm cái gì, vô luận nàng như thế nào đi kinh động Tô Thanh Huyền tâm tư, đều sẽ giống như là một quyền đánh vào trên mây trắng, mạch vân không tiêu tan, lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như cũ tinh khiết. Thanh lãnh tinh khiết không thể tưởng tượng nổi. Mà như vậy dạng nữ nhân, lại bị Diệp Đồng đắc thủ. Tây Vương Mẫu trong đầu đột nhiên tung ra khinh nhẫn hai chữ, bất quá thoáng qua tức thì, nhà mình tiểu Diệp tử cũng không tệ, xứng với. Đằng sau, nàng liền một người ngồi tại lầu các lệnh chỗ ăn linh quả, thần sắc dị thường bình tĩnh, quan sát cả tòa giao trì thánh địa, một bộ gió đêm cuốn qua, đưa nàng thân ảnh thổi đến mơ hồ không rõ. Côn Luân chi chủ lại về Côn Luân. Diệp Đồng hơi nhíu nhíu mày, Nương Nương chỉ sợ tức giận, hẳn là không thể nào tiếp thu được Tô Thanh Huyền đối với nàng như vậy thanh lãnh thái độ. Lại thêm Nương Nương vốn là cao ngạo, vừa mới gặp mặt liền đợi sư tỷ như vậy tốt, đưa một đống lớn đồ vật, đương nhiên, trong đó cũng là bởi vì Diệp Đồng nguyên nhân, yêu ai yêu cả đường đi. Mà dưới mắt, Tô Thanh Huyền tận lực có xa lánh chi tâm, Tây Vương Mẫu đương nhiên sẽ không tự tìm bất thú. Tô Thanh Huyền lông mi run rẩy, nàng hẳn là bị trước mắt nữ tử này trêu vừa qua, mà món kia chăn đệm rất nhiều nữ nhân khuê trung đồ vật, chỉ sợ đều là vị nữ tử này đưa tặng. Nàng hướng phía hư không nhẹ nhàng một nắm, một bàn khá tinh xảo bánh ngọt đống nhiên xuất hiện, mang theo nồng đậm thơm ngọt vị. Diệp Đồng con mắt đống nhiên trừng lớn, đây là hắn thích ăn nhất bánh ngọt. Tô Thanh Huyền bưng lên bánh ngọt đi vào Tây Vương Mẫu trước người, đôi mắt hơi sóng gợn, lộ ra vẻ mỉm cười, đây là ta tự mình làm, vốn định đưa cho tiểu sư đệ, ngài, nếm thử. Tây Vương Mẫu nao nao, nhàn nhạt liếc qua Tô Thanh Huyền, môi mỏng mang theo một vòng của tường, dị thường tuyệt tình. Nàng là ai? Năm đó thống ngự quần tiên đại thiên tôn, chính là phóng ra một bước kia đỉnh cao nhất sinh linh. Đạo tâm của nàng như côn luân thần thiết, ý chí lực của nàng như muôn đời không tan côn luân hàn băng, thế nhân lại không sự vật có thể nhảy lên dòng suy nghĩ của nàng, như là vĩnh hằng giống như ung dung, lộng lẫy, cao ngạo. Ngươi Tô Thanh Huyền không phải xa lánh bản tiên a? Làm sao, hiện tại lại nghĩ đến thân cận? Huống chi, chỉ là phàm tục bánh ngọt thôi, hương vị thậm chí còn không bằng trên tiệc cưới tùy ý một bàn điểm tâm, bản tiên có thể nào để ý? Nương nương. Tô Thanh Huyền khẽ gọi một tiếng, trên mặt ý cười thanh thiện, bên má sợi tóc bay múa, càng sấn mấy phần ôn nhu. Tây Vương Mẫu hoảng hốt, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Thanh lãnh trên mặt thiếu nữ mang theo ôn nhu mỉm cười, dị thường tuyệt mỹ, Vương Điểm Tâm đứng cô đơn ở nơi đó, trong mắt còn toát ra một tia mờ mịt cùng luống cuống, không biết có phải hay không là chính mình có những địa phương nào làm sai. Tây Vương Mẫu tiếng lòng lại bị hung hăng kích thích một chút, suy nghĩ do dự ở giữa, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình sớm đã đưa tay tiếp nhận bánh ngọt. Côn Luân chi chủ ngữ khí trở nên vô cùng dịu dàng, "Ân, tạ ơn." Nàng cầm bốc lên một cái bánh ngọt, khẽ cắn một ngụm, đôi mắt có chút nheo lại, trên mặt mang theo một vòng thỏa mãn, cái này nhưng so sánh cái gì tiền quả linh bánh ngọt ăn ngon gấp một vạn lần. "Tiểu nhi tử, đây là ngươi làm sao so năm đó ta tiên chủ làm được còn tốt hơn ăn. Nương nương nếu là ưa thích, về sau tiểu sư đệ phần kia, phân ngài một chút." "Tốt, đến." Ngồi bên cạnh ta Tây Vương Mẫu đôi mắt ý cười nồng đậm, nắm chặt Tô Thanh Huyền tay, vậy thì thật là càng xem càng hài lòng. Nàng lại liếc mắt nhìn Diệp Đồng, càng xem càng không vừa mắt, nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, "Còn ngẩn người làm cái gì? Còn không mau đi bưng một chút đồ ăn đến, vạn nhất tiểu nhi tử đói bụng làm sao bây giờ?" Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy một bức, vậy cũng là hắn bánh ngọt ta, nhưng mà còn chưa kịp bi thương, hắn liền thành thật thật đi bưng đồ ăn. Đợi lần nữa trở về, Diệp Đồng cứ thế ngay tại chỗ. Trong lầu cát, Tây Vương Mẫu thân thiết nắm Tô Thanh Huyền một bàn tay, mà thiếu nữ thì là kéo lại cánh tay của nàng, hai người nói một chút chuyện phiếm, giống như một đôi mẹ con, vui vẻ hòa thuận. "Con thất thần làm gì?" "Vâng lên." "A a." "Cô nàng, đến, nếm thử, đây là Côn Luân đặc sản, do hoa tiên nhưỡng tạo mật hoa rượu, còn có cái này, lấy Côn Luân vạn niên hàn băng biến thành chi thủy cua đi ra thất thải canh củ sen tiểu diệp tử, lại đi lấy châm lửa tình đến, Côn Luân tuyết cao phòng lớn, đừng để nhà ta bảo bối cô nàng bị lạnh." "A." Diệp Đồng trung thực đi lấy hỏa tinh, vật này chính là giao chỉ thánh địa chiếu cố tu sĩ ngoại lai mà chuẩn bị sửa ấm vật, bước chân hắn nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt nồng đậm, toàn thân ấm áp, xem ai đều cảm thấy thuận mắt. "Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua ba cái đầu a?" Đột nhiên, một tên đến từ La Sát tộc tu sĩ say khướt phẫn nộ quát, lại nhìn coi chừng lao tử cho ngươi đầu bẻ xuống. Bọn hắn tộc đàn tu sĩ luôn luôn bị người xem như con khỉ nhịn, bây giờ lại thêm uống say, tức giận dâng lên, vậy cũng không quản thân ở nơi nào, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. "Không có việc gì, ngươi tiếp tục." Diệp Đồng cười ha ha, cũng không có coi ra gì, hôm nay tâm tình tốt, không muốn động thủ đánh người. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, tên kia La Sát tộc tu sĩ toàn thân bỗng nhiên dùng mình một cái, vô ý thức nhìn về phía một chỗ lầu cát, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ tuyệt vọng tới cực điểm, tim đập nhanh cảm giác. Đó là hai tên nữ tử, một tên cao ngạo thanh đu, một tên ung dung hoa quý, đều đang ngó chừng hắn, không, sát thực tới nói, là đang nhìn vừa rồi tên thanh niên mặc hắc bào kia, hắn chỉ là nhất tiện. Sát ung dung nữ tử khẽ cười một tiếng. Nghe thường nữ tử đôi mắt lạnh lẽo. "Tha mạng a." La Sát tộc tu sĩ chỉ một thoáng bị sợ vỡ mật, chính mình phảng phất một con giun dế bị tứ phương tiên địa vứt bỏ bình thường, trời ghét địa ác, sắp nhìn thấy chính mình mất đi nhiều năm thái nãi nãi. Cũng may cố này kinh khủng dị thường không khí cũng không lâu lắm liền lặng yên tán đi, tên tu sĩ này toàn thân rung động như run rẩy, trong lòng may mắn tới cực điểm, còn sống cũng không dám lại uống nhiều rượu. Hắn cái kia ba cái đầu thần sắc một cái so một cái sợ hãi, lẫn nhau trách tội một phen, liền ngay cả yến hội đều không ăn, trực tiếp chạy trốn. Tiệc cưới chỗ hẻo lánh. Võ An Quân một bộ áo trắng, một người uống vào rượu bờn, ánh mắt có chút mê ly, năm đó đến đây Côn Luân lúc, tựa hồ cũng là như vậy náo nhiệt. Lúc kia a, Trương Hàm khuôn mặt hơi có vẻ ngây ngô, mông nghĩ ra tay vẫn như cũ rất đen, Vương Tiến hay là cái kia tháo hán tử, mông điểm trầm mặc như trước kịp lời. Liền mấy người này, tất cả đều không hẹn mà cùng, trơ mắt nhìn Võ An Quân, hỏi thăm Đại Tần cùng Côn Luân kết minh sự tình có thể thành hay không. Cuối cùng Võ An Quân đùa bỡn bọn hắn một phen, từ đó lại bị đánh một trận. "Ha ha, Côn Luân rượu hay là năm đó như vậy thanh đạm lạnh xuống, ta thay các ngươi uống." Võ An Quân nho nhã cười một tiếng, ược một cái cạn rượu trong chén. Đập. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, Võ An Quân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên nam tử mặc huyền y mang theo một cái bầu rượu, cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Chương 478, tiểu sư đệ, ta cùng Hy Nguyệt, ai càng đẹp? Chương 478, tiểu sư đệ, ta cùng Hy Nguyệt, ai càng đẹp? Bệ hạ, Võ An Quân có chút giật mình thần, thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, cũng hoặc là Diệp Đồng giả trang, chuẩn bị thừa cơ tập sát chính mình. Tốt ngươi cái Bạch Khởi. Thủy Hoàng Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, ngồi tại Bạch Khởi bên cạnh mặt đất, dám một người ở đây uống rượu, không mang tới chấm. Sớm muộn cho ngươi một cái vứt bỏ quân chi tội. Thần biết sai. Võ An Quân trên mặt hiện ra một vòng nho nhã mỉm cười, loại này để cho người ta nhịn không được khi quân cảm giác, là bệ hạ không sai, người bình thường trang không ra. Vậy liền phạt ngươi cùng ta uống một đêm. Nam tử Mạc Huyền Y hừ nhẹ một tiếng, vỗ bầu rượu, rượu bốn phía tự động chảy vào trong chén rượu. Bệ hạ chẳng lẽ là tiểu lực không thắng tại ta, cho nên dùng như thế chén nhỏ. Bạch Khởi mỉm cười nói, bệ hạ cải biến xưng hô, đã nói lên tối nay đúng vậy dùng tại hồ quân thần chi nghi, tùy ý liền tốt. Ân. Nam tử Mạc Huyền Y lông mày nhíu lại, vung tay lên, từ một danh tu sĩ dị tộc trên bàn cướp tới hai vò rượu, tiếng nói đột nhiên đề cao, hôm nay liền để ngươi xem một chút, như thế nào đại tần người thứ nhất. Ha ha ha. Cười cái gì cười, còn chưa tới lấy đi một vò. Khó có thể tưởng tượng, một tên là đại danh đỉnh đỉnh lục tiên, một tên là đại tần tiên đỉnh tiên đế, hai người kề vai sát cánh, hiển nhiên hai cái kẻ say rượu, nào có làm chút gì nhân vật tuyệt thế phong thái vô thượng. Sư Minh. Đột nhiên, một tên tiên y nữ tử nhấc lên váy chạy chậm mà đến, ôn hú trên khuôn mặt mang theo một vòng không dễ làm cho người phát giác ý mừng, rốt cuộc tìm được ngươi. À, vị này là nàng hiếu kỳ nhìn về phía nam tử Mạc Huyền Y ở trong mắt nàng, đây là một tên khuôn mặt dị thường tu sĩ phổ thông, về phần cái kia một bộ Huyền Y trên tiệc cưới có lần này mặc tu sĩ rất rất nhiều, đều là một chút sùng bái tiên đế tu sĩ. Bạn nhậu thôi, nam tử Mạc Huyền Y cười ha ha một tiếng, qua hết tối nay, liền lẫn nhau không nhận ra. Tiên y nữ tử khẽ bước cằm, sau đó nhìn về phía Bạch Khởi, đại mi nhẹ trao lại nói, sư minh, ngươi thương còn chưa tốt, giống như này trắng trợn uống rượu, coi chừng ta nói cho cha. Bạch Khởi khẽ miệng có chút co lại, mắt nhìn ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nam tử Mạc Huyền Y, vừa nhìn về phía nữ tử, tiếng nói ôn nhuận, Mộ Nôn sư muội, sư minh uống một đêm này. Thật sao? Mộ Nôn con mắt có chút tỏa sáng, đây là sư minh lần đầu tiên nghe quyền, đặt ở dĩ vãng, khẳng định là không để ý hắn. Thật tốt, ta cùng ngươi uống. Không thể. Bạch Khởi nhíu mày, hắn cùng bệ hạ uống rượu, ngươi một nữ tử dính vào làm gì? Mộ Nôn tựa hồ là bị hù dọa, nhỏ giọng nói, ta chỉ là quan tâm sư minh, sợ ngươi uống rượu quên đi thương thế của mình. Cùng uống nam tử Mạc Huyền Y tiếng nói lạnh nhạt nói, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ vô thượng uy nghiêm, hắn bất động thanh sắc hướng bên cạnh xê dịch, đưa ra một vị trí đến. Bạch Khởi nhất thời không nói gì, bất đắc dĩ khẽ thở dài, chớ có mê rượu. Thật cảm tạ sư minh. Mộ Nôn tiếu ngâm ngâm mở miệng nói, nhìn về phía nam tử Mạc Huyền Y trong mắt tràn đầy cảm kích. Bệ hạ, đây là Kinh Hồng Thánh Địa, thánh chủ nữ nhi. Bạch Khởi thấp giọng truyền âm, chỗ sâu trong con ngươi lạnh nhạt vô tình, nhưng mặt ngoài lại là một bộ bất đắc dĩ cương triều bộ dáng. Ta là binh tiên chuyển thế, cái này thân phận giả, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị Kinh Hồng Thánh Chủ bạch trần. Trong đó lợi và hại, hắn thấy rõ nam tử Mạc Huyền Y khẽ nhấp một cái rượu, bây giờ có người ngoài ở bên, hắn hay là phải chú ý một chút hình tượng. Bệ hạ anh minh, ta cũng là như vậy suy đoán, dù là thân phận ta thật bại lộ, Kinh Hồng Thánh Chủ cũng sẽ giúp ta giấu giếm. Nhân tính như vậy, nam tử Mạc Huyền Y tiếng nói lạnh nhạt, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, truyền âm nói, ngươi cùng Diệp Đồng ở giữa bố cục cùng tính toán, ta sẽ không nhúng tay. Võ An Quân nho nhã cười một tiếng, như vậy trả lời, không cần bệ hạ lo lắng, ngài chỉ cần ngồi đợi giáng lâm cái này rộng rãi đại thế ngày đó liền có thể. Nam tử Mạc Huyền Y trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, bây giờ đại thế, không cần tiên đế, cần chính là một tên có được đỉnh cao nhất thực lực kẻ khai thác. Mộ Nôn khinh di một tiếng, đây chính là cha nói tới, nam nhân một khi uống rượu, chủ đề cũng sẽ ở đại thế thiên địa trên cách cục. Nàng nghĩ nghĩ, ngữ khí làm bộ bình tĩnh, phụ thân ta nói với ta qua, tiên đế, có cũng được mà không có cũng không sao, chẳng qua là khi nay nữ đế thế lớn, cần một người tới ước thúc nàng, cùng nàng đối lập, tiên đế cũng rất không tệ. Nhân tính như vậy, đã sợ kiếm trong tay lưới đao không đủ sắc bén, lại sợ làm bị thương chính mình. Nam tử Mạc Huyền Y cười nhạt một tiếng, mỉm cười nói, cho nên nắm giữ một cái tốt hộ kiếm liền rất trọng yếu. Hắn có chút nước mắt, dường như nhìn về hướng một tòa lầu cát, cười nhạo một tiếng, có thể thật tình không biết, còn có so kiếm hộp chuyện trọng yếu hơn vẩn, đó chính là lưỡi kiếm đá mài kiếm. Lưỡi kiếm phải chăng sắc bén, đều là tại đá mài kiếm một lời một ý niệm. Tốt huyền nào? Nghe không hiểu. Mộ Ngôn mím môi một cái, ra vẻ thâm trầm, ngữ khí thanh lãnh không sai. Bạch Khởi bất đắc dĩ cười một tiếng, khẽ cười nói, ngươi a, bình thường hay là đọc thêm nhiều sách. Sư Minh. Mộ Ngôn chỉ một thoáng mở to hai mắt nhìn, đỏ bừng cả khuôn mặt, không có cái gì so tại sư minh trước mặt xấu mặt còn muốn đáng giận sự tình. Trong lúc say khêu đèn xem kiếm, tình mộng thổi kèn liên doanh Diệp Đồng lúc này cả người say khướt, vừa rồi nhiều vài chén rượu, trong đầu mơ hồ một mảnh, ôm Tô Thanh Huyền một cái váy tay áo, sư tỷ, ta muốn làm đại tướng quân, thiên sách thượng tướng. Tốt. Tô Thanh Huyền cương triều gật đầu, tiểu sư đệ tài văn chương cũng không tệ lắm, mặc dù không đắc cảnh, nhưng chính là tốt, nàng vô điều kiện tán chịu. Còn muốn làm ân, coi ngươi phu quân. Tô Thanh Huyền lông mi run rẩy, ngữ khí nhu hòa, nhanh. Tây Vương Mâu ở một bên thấy mặt mũi tràn đầy nụ cười của dì ghẻ, ngày xưa tại Kính Nguyệt không gian bên trong mặc dù cũng có thể trông thấy vợ chồng trẻ tú ân ái, nhưng nào có dưới mắt như vậy chân thực. Nàng đầy mắt ý cười con ngươi dần dần trở nên thanh lãnh, ghé mắt nhìn về phía một phương, ở nơi đó có hai tên nam tử đang uống rượu, còn có một nữ tử tại rót rượu. Nam tử Mạc Huyền Y gương mặt lạnh lùng dơ lên một vòng ý cười, ngữ khí du dương, Tây Vương Mẫu, sao không cứ gọi bên trên hai người bọn họ đến uống một chén? Ngươi cũng xứng. Tây Vương Mẫu lạnh lùng đáp lại, nàng không quen nhìn tiên đế, không có bất kỳ cái gì lý do, chính là đơn thuần không quen nhìn. Nếu như là Sibu ở đây, chỉ sợ không nói hai lời chính là đánh nhau, cả tòa Côn Luân giới đều sẽ trở thành hắn cùng tiên đế chiến trường. Nói cho Sibu, thân thể của hắn bị chấm đặt ở Lăng Vân Tiên Hoa. Nam tử Mạc Huyền Y ngữ khí không nhanh không chậm, đã nhiều năm như vậy, cô kia tràn ngập oán khí thân thể chỉ sợ đã có ý chí sinh ra, nảy sinh một phương ma thổ. Ngươi không có đem hắn ngũ tạng lục phủ, gân mạch căn cốt, khí huyết tinh máu đều lấy ra, cầm lấy đi luyện thể. Võ An Quân để chấm lấy, chấm chưa đồng ý. Nam tử Mạc Huyền Y ngữ khí lạnh nhạt, Sibu phù hộ hoang vu giới vực vô số năm, chấm hay là sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Sách, ngươi giọng điệu này, năm đó liền để chấm rất là không vui. Không phục. Tây Vương Mẫu lanh mâu hơi liễm, trong mắt hiện ra kinh thiên chiến ý, Côn Luân giới là của ngươi sân nhà, chấm không đánh. Nam tử Mạc Huyền Y cười ha ha, cũng là không phải sợ, chỉ là sợ không cẩn thận đem Côn Luân giới đánh nát, đa sinh sát nghiệt, tăng thêm oán khí. Hắn uống xong rượu trong ly, phủi tay, đứng dậy duỗi lưng một cái, chấm còn muốn nhìn xem bây giờ thành hôn điện lễ là như thế nào, nhắc tới cũng là kia đôi người mới vinh hạnh, có thể làm cho tiên đế chứng kiến hôn thế. Tây Vương Mẫu lâm vào một cái chớp mắt hoảng hốt, trong mắt chiến ý dần dần tan biến, ánh mắt trở nên thâm trầm một chút, hôn lễ không cách nào tiến hành, bởi vì bản tiên tới, dựa vào một nữ tử mà lấy được căn bình, đây là Côn Luân chi chủ sự tình không cách nào dễ dàng tha thứ. Nàng đem Sibu ma thần thân thể nơi ở nói cho Diệp Đồng, sau đó liền im miệng không nói không nói, nắm Tô Thanh Huyền tay, một đôi lãnh diễm con ngươi quan sát Côn Luân chúng sinh. Diệp Đồng biết được như thế tin tức, cũng không có rất kích động, dù sao hắn không đi, hắn muốn về Thành Châu thành hôn, ai cũng ngăn cản không được hắn, tiên đế cũng không được. Hắn dùng linh lực đem men say loại bỏ thể nội, muốn đi nắm Tô Thanh Huyền tay, lại sơ soạn công giá tràng, chỉ gặp Tô Thanh Huyền thon dài nhu để đang bị Tây Vương Mẫu nắm. Đáng giận a. Sau nửa canh giờ, hôm nay chính là ta giao chỉ thánh địa cùng phụ giao thánh địa ngày đại hỷ, thánh nữ Hy Nguyệt, thánh tử Vân Giác kết làm liền cảnh. Một đạo mênh mông bàng bạc tiếng nói từ thiên khung vang vọng mà lên, giữa thiên địa đột nhiên tách ra vô tận tiên hoa, toàn bộ màn đêm lập tức như ban ngày, đầy trời hư ảo màu vàng hoa vũ bay lả tả mà rơi. Đột nhiên, vũ quang thập sắc hào quang phô thiên cái địa giống như hiện lên mà ra, biển hoa lộn xộn động, cánh hoa óng ánh, hương thơm ngào ngạt thấm vào ruột gan, bốn phương tám hướng tiên âm lượn lờ mà lên, tựa như ảo mộng. Chân trời tử khí đi về đông 3000 dặm, khí vận quang vũ phiêu tán rơi dụng, tường quang rọi khắp nơi giữa thiên địa, từng vị đương đại thực lực nhất là đỉnh cao nhất độ kiếp tôn giả các hiện thân thủ, khẳng khái cho đủ để ảnh hưởng chúng sinh thiên địa giáng phúc. Thánh Châu thiên cung, ba vầng hạo nguyệt càng sáng chói, thậm chí lấn át liệt dương chi mang, các đại thiên vực tiếng ồn ào chấn thiên, vô số tu sĩ đi ra đạo phủ, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, đầy mắt rung động. Hạo nguyệt thay thế liệt dương, lại một cái ban ngày. Vô cùng vô tận nguyệt hoa vẩy xuống Thánh Châu, giống như tinh quang trường hà tràn ngập mà đến, những nơi đi qua đúng là rơi ra nguyệt phách tinh hoa, để vô số sinh linh nhìn trợn tròn mắt. Có linh thú nhiễm một tia nguyệt phách tinh hoa, tại chỗ ngộ đạo hóa hình, có tu sĩ đột phá cảnh giới lại không trở ngại, còn có cảnh giới thấp tu sĩ tuổi thọ lại nối tiếp một năm. Hoang vu núi lớn cổ nhạc, một lần nữa màu xanh biết rạng rỡ, sức sống tràn trề, còn có khô kiệt ngăn nước đại xuyên bên trong, sớm đã chết héo thủy nhãn hiện lên một sợi nguyệt hoa, chỉ một thoáng cuồn cuộn nước sông gào thét tuôn ra. Ngay lại hỉ, khắp trốn mừng vui, chúng linh trung cánh chi. Tạ tê hát thái hy thiên tôn, chúng sinh kích động hò hét, khắp nơi đều là tiếng người huyên náo chi cảnh. Các đại thiên bực phi thường náo nhiệt, còn có không ít giai nhân tài tử nhìn vừa ý, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay thành hôn, cộng đồng tắm rửa thái hy thiên tôn tiên pháp phúc phận bên dưới. Có linh thú hóa hình đằng sau ngao ngao khóc lớn, dị vãng nguyệt phách tinh hoa, không có mấy trăm năm khổ tu, căn bản hấp thu không đến một sợi. Thiên tôn thẳng khái, ta nguyện bị giao trì thánh địa sai trăm năm. Nó khóc xong đằng sau lau khô nước mắt, một lần nữa hóa thành yêu thân, chuẩn bị đi làm giao trì thánh địa hộ sơn linh thú. Các đại thiên vực tiến về Côn Luân thiên vực trong truyền tống trận, giờ phút này sớm đã loạn thành một bầy. Đều chớ đẩy, đều chớ đẩy. Ai sợ lao tử cái mông? Ngươi không biết lao tử là hầu yêu, đều là đi giao trì thánh địa. Chư vị, giao trì thánh địa không kém giữ cửa. Các ngươi tất cả giải tán đi. Nói vậy, đánh hắn. Mau nhìn, mau nhìn. Côn Luân giới hư cảnh ảnh lưu niệm xuất hiện. Đúng lúc này, Thánh Châu bao la vô ngần trong màn trời, bắt đầu nổi lên giống như sóng nước dập dờn bình thường gợn sóng. Trong nháy mắt, một tấm dị thường to lớn ảnh lưu niệm màn sáng xuất hiện tại cả tòa Thánh Châu trên không. Trong màn sáng, Hy Nguyệt thân mang một bộ hoa lệ cưới sức, đạp tinh hải đại đạo xuống, phía sau là một đám mờ mịt giao trì tiên tử, như chúng tinh cùng nguyệt, quần tinh ảm đạm, nguyệt hoa diệu thế gian. Liền ngay cả Diệp Đồng cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, bởi vì Hy Nguyệt hạ không tinh hải đại đạo, hư hư thực thực là do linh thạch thượng phẩm trải hào vô nhân tính. Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi liễm, đem Diệp Đồng thần sắc thu nhập tầm mắt, giống như trong lúc lơ đãng hỏi, "Tiểu sư đệ, Hy Nguyệt cùng ta so sánh, ai càng đẹp?" Chương 479, Hy Nguyệt, ta hận ngươi. Chương 479, Hy Nguyệt, ta hận ngươi. Diệp Đồng hốc mắt có chút rung động co lại, trời sập làm sao hắn liền nhìn nhiều mấy lần, một bên thiếu nữ liền ăn bày giấm. Hắn ôn hòa cười một tiếng, đầu điên cuồng chuyển động, sử xuất chính mình suốt đời sở học, nghiêm túc nói, "Hy Nguyệt cô nàng kia cũng xứng cùng ngươi so. Nương tử, ngươi đây là có cỡ nào không tự tin a?" A Tô Thanh Huyền mím môi một cái, khoe miệng mỉm cười, đầy dây nhu tình. Trên bầu trời, thiên âm giải rác, quang vũ trào lên. Hy Nguyệt khẽ cắn răng ngà, trắng Diệp Đồng một chút, Diệp Đồng kẻ này thật sự cho rằng nàng nghe không được. Nàng cũng phát hiện, thì ra là không chỉ Tô Thanh Huyền có thể điều động tâm tình của nàng, Diệp Đồng cũng có thể. Nàng yên lặng đi lại, mỗi một bước đặt xuống, đều sẽ có sáng chói tinh quang rơi xuống, bốn bề tuy có giao chỉ tiền tử làm bạn, thân ảnh lại có vẻ dị thường cô tịch, một thân một mình. Vân giác một bộ cởi áo, đứng tại đội ngũ đón dâu phía trước nhất, bên cạnh đi theo từng vị khí chất tiêu sái phù diêu đệ tử, ánh mắt chờ mong, đi qua một đoạn này rốt cục thực hiện hoa đường. Khoe miệng của hắn toát ra một vòng phát ra từ nội tâm mỉm cười, nhưng mà đáy mắt chỗ sâu lại phản chiếu lấy quen biết cũ giống như chẳng cảnh. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình đạp vào con đường tu tiên, trở thành phù giao thánh tử, theo đuổi không phải là vì trong chốc lát này huy hoàng à? Cái gì đắc đạo thành tiên, cái gì thông thiên tuyệt địa bản lĩnh, hắn kỳ thật chưa bao giờ chân chính để ý qua. Tựa như là năm đó Thanh Châu bí cảnh, hắn chưa từng bước vào. Về sau tứ thánh tiên tháp, hắn vẫn như cũ không tham dự tranh đấu. Cho đến tận này, chưa bao giờ có sinh linh gặp qua Vân Giác chân chính xuất thủ qua, hoặc cùng người chém giết qua, có lẽ trừ Diệp Đồng, liền không có người biết, hắn chí không tại tiên đồ. Trước mắt giấc mộng này ngủ giống như cảnh tượng, để hắn có chút mê ly, cảm thấy cực kỳ không rõ ràng. Vân Giác ánh mắt dần dần trở nên mông lung, hình như có bóng ánh mơ hồ khuôn mặt của hắn, có lẽ là bởi vì cái này tiệc cưới bên trong lửa đèn quá mức lóa mắt, quá mức sáng lạ. Hai phe đội ngũ dần dần giao tiếp. Vân Giác mê mang trong đôi mắt, phản chiếu ra thiên cung Quảng Hàn tiên tử rơi phàm trần một màn. Hắn gương mặt có chút thất thần, nhị nó nói, ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch, ta, kỳ thật không yêu ngươi, không, không đối, sát thực tới nói, ta yêu tha thiết, là lúc trước cái kia ngươi. Khi nguyệt khí tức dị thường bình tĩnh, trên khuôn mặt hiện ra mỉm cười, Vân Giác thánh tử, chúc mừng. Quá muộn, Vân Giác nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt của hắn thâm trầm, lộ ra một sợi như chút được gánh nặng mỉm cười, ta đột nhiên muốn cho Diệp Đồng mắng ta một trận. Sau đó, khi nguyệt cùng Vân Giác ánh mắt thiên tĩnh, ánh mắt không vui không buồn, bọn hắn nhìn nhau, quay người rời đi, thoáng nhìn ở giữa, giống như vĩnh hằng. Vân Giác biết, cái này chỉ sợ là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Hy Nguyệt, đợi lần nữa gặp mặt, liền sẽ nhìn thấy một tên thái thượng vòng tình độ kiếp tôn giả. Toàn trường xôn xao, trong mắt mọi người mang theo không hiểu, đội đón dâu như thế nào đang yên đang lành đột nhiên rời đi. Kết thúc buổi lễ, một tên giao chỉ trưởng lão mênh mông tiếng nói vang vọng bát phương, tính cả linh khí ảnh lưu niệm phía trên, đây là giao chỉ thánh địa có thể cấp cho thánh nữ Hy Nguyệt cuối cùng một phần thể diện. Một tòa phong cách cổ xưa trong đại điện, phù giao thánh chủ đứng chắp tay, khí tức thâm thúy, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Thánh chủ, cái này không hợp lễ nghi, một lão giả thấp giọng nói ra. Cử động lần này không thể nghi ngờ là đang đánh bọn hắn phù giao thánh địa mặt. Quá trình không trọng yếu. Phù giao thánh chủ ngữ khí mang theo một tia vui mừng, ngươi không có phát hiện, Vân Giác đạo tâm có biến hóa sao? Lão giả nhìn thật sâu một chút Vân Giác, nói nhỏ, xem ra hắn đã hiểu rõ, thế nhưng là lời như vậy, hắn sẽ sinh ra lệ khí. Phù giao thánh địa cần chính là dám giết dám liều thánh tử, xuất lĩnh ta phù giao đạo thống, trong tương lai rộng rãi đại thế giết ra một vùng trời mới, mà không phải một tên mềm yếu vô năng quân tử khiêm tốn. Thánh chủ lão giả trong mắt lộ ra một tia không thể tin, tiếng nói khẽ run đạo, ngài đã sớm biết. Vân Giác mới vào ta phủ Diêu thời khắc, bản tôn liền biết, kẻ này chúng mục tiêu sẽ có một trận tình kiếp. Phù giao thánh chủ tiếng nói bình tĩnh, nói như thế, thế là bản tôn dẫn hắn tới trước Cô Luân, sớm để hắn cùng giao chỉ thánh nữ tiếp xúc, dùng cái này sớm nhất kết thúc trận này tình kiếp. Thái Hy tiên tôn đáp ứng. Hữu ích mà vô hại, vì sao không đáp ứng? Phù giao thánh chủ ngữ khí lạnh nhạt, ngươi cho rằng Thái Hy tiên tôn thật muốn cho đồ đệ của mình thái thượng vong tình. Vân Giác làm hết thảy, cùng muốn tìm kết quả, bản tôn còn có Thái Hy tiên tôn đều nhìn ở trong mắt. Chỉ là, hết thảy đều là giao chỉ thánh nữ lựa chọn của mình. Nàng muốn không muốn thái thượng vong tình, cũng không muốn thành hôn, đáng tiếc nàng năm đó tiến đến một chuyến Thanh Châu, gặp Tô Thanh Huyền, vị này có thể ảnh hưởng đến nàng thái thượng vong tình tương lai nữ đế. Không có vong tình thái thượng vong tình người ha ha, ngay cả tương lai nữ đế đều bị nàng tính toán ở bên trong, tuổi còn nhỏ, liền có như thế kinh khủng tâm tính. Phù giao thánh chủ trong mắt tán thưởng không che giấu chút nào, nhưng nếu không có Tô Thanh Huyền, vị này giao chỉ thành nữ, có lẽ mới thật sự là thiên mệnh nữ đế. Giống như Nguyệt loại này lợi mình, cũng quan tâm cái nhìn đại cục vô tình nữ tử, mới là trở thành nữ đế nhân tuyển tốt nhất. Cái kia, thánh tử hắn lão giả cuối cùng là có chút không đành lòng, tuy nói là mệnh định thất bại tình kiếp, nhưng lại bị như vậy đối đãi. Thiên, ma, đều là tại hắn một ý niệm. Phù giao thánh chủ từ tôn nói, ánh mắt để lộ ra một tia đạm mạc thương sinh sát thái, bản tôn sẽ không còn nhiều, phù giao thánh địa cũng sẽ không nhiều quản, thuận theo tự nhiên liền có thể. Nếu là thành ma nữa nha. Thánh chủ tiếng nói không có một chút do dự, giết chính là. Đây là năm đó, Vân Giác câu trả lời của mình. Có lẽ trong tương lai, Côn Luân Sơn mạch sơn hạ giác sẽ xuất hiện một tên si trông coi thái thượng vòng tình người ôn nhuận nam tử. Cũng có lẽ sẽ xuất hiện một tên chết bởi Thanh Châu kiếm tu dưới kiếm điên dại tà tu. Trên trời dưới đất ước vạn vạn sinh linh còn tại sôi trào, bọn hắn vui sướng thanh triệt vang sơn hà, quanh quẩn tại mỗi một tấc đất. Đây là thuộc về thế nhân náo nhiệt cùng ồn ào náo động, nhưng cũng là độc thuộc về hai người cô tịch. Trên lầu cát, Tây Vương Mẫu mắt lộ ra một vòng tức giận, nén giận nhìn về phía Diệp Đồng, dường như đang chất vấn, vì sao không để cho nàng ngăn cản. Diệp Đồng nhẹ nhàng thở dài, không có lo lắng Tô Thanh Huyền ngay tại bên cạnh, thấp giọng nói ra, "Nương nương, ta nhất ngay từ đầu cũng nghĩ đại náo một trận, để hôn lễ không cách nào tiến hành tiếp." Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, kỳ thật nàng cũng nghĩ như vậy, chỉ là Hy Nguyệt chính mình không muốn mở miệng. Diệp Đồng còn tại mở miệng, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần phức tạp, có thể nương nương, ngươi không cảm thấy, người trong cuộc cảm thụ mới là trọng yếu nhất sao? Vân Giác Minh sớm muộn sẽ nghĩ rõ ràng, hắn ưa thích chỉ là trong lòng cái kia Bạch Nguyệt Quang, à, Bạch Nguyệt Quang chính là mối tình đầu ý tứ, lại còn sống tại trong tưởng tượng, là hoàn mỹ vô khuyết. Mà Hy Nguyệt nàng quá phức tạp đi, liền ngay cả sư tỷ đều là bị nàng lợi dụng đối tượng, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Diệp Đồng một bên an ủi nương nương, một bên lặng yên xúc lên kiếm thế, trong lòng cười mắng một tiếng chính mình dối trá. Hy Nguyệt là bạn hắn. Hy Nguyệt chính mình không muốn trở thành thần, nhưng không biết vì sao duyên cớ, không thể không đáp ứng. Nếu như Diệp Đồng liền trơ mắt nhìn xem hôn lễ viên mãn, vậy hắn cái này tiền chẳng phải là sửa không, đơn giản hoang đường. Nương nương tuyệt không thể đại náo một trận, sư tỷ cũng không được. Loại sự tình này, lẽ ra phải do hắn tới làm, cũng chỉ có thể là hắn. Diệp Đồng ánh mắt trở nên thâm thúy không gì sánh được, trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt, tựa như là nghĩ đến lúc bắt đầu thấy. Khi Nguyệt Tiểu Nữu cho ra cười một cái. Ngươi không cảm thấy, ngươi sống được càng lúc càng giống ta sao? Một đạo nhàn nhạt mỉa mai thanh âm từ chân trời chậm rãi truyền đến, Lăng Vân Tiên tử đạp gió xuống, mặt mũi tràn đầy hàn sương. Trên mặt tuyết, Khi Nguyệt một thân một mình, lưng tựa lên tối, ánh mắt nhìn xuống phi thường náo nhiệt cưới. Tại cái kia, các trưởng lao sắp trao đổi hôn thư, cũng chuẩn bị nói ra hôn khế, khế này dâng tấu chương trời, bên dưới minh, thông dụ cửu châu, chúng sinh chứng kiến, thiên địa làm gương, nhật nguyệt đồng tâm. Khi Nguyệt ngữ khí không có chút nào tình cảm ba động, ta vẫn luôn là dạng này, ngươi chỉ là tại học ta. Đúng vậy a, ta vẫn luôn là tại học ngươi, thậm chí, ta càng thêm không từ thủ đoạn một chút. Lăng Vân Tiên tử nụ cười nhàn nhạt cười, phối hợp nói, năm đó, đến Côn Luân giới tu hành nào chỉ là vân giác, ta cũng tại, Khi Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng Vân Giác cùng nhau khi phụ ta thời điểm sao? Quên đi. Lúc đó à, ngươi tính cách sôi động, luôn luôn lôi kéo Vân Giác cái kia chết ngốc tử khi dễ ta, mỗi lần khi dễ xong ta sau, lại lôi kéo tay ta, vô cùng đáng thương, cầu ta tha thứ ngươi. Phải không? Ngươi là quên đi, nhưng ta nhớ kỹ rất rõ ràng. Lăng Vân Tiên tử vẻ mặt tươi cười, trong mắt tràn đầy hồi ức cảm giác, bất quá thoáng qua tức thì. Trên mặt nàng dáng tươi cười dần dần biến mất, nhìn về phía Hi Nguyệt, ngựa khí cô đơn, Hi Nguyệt, ta thất bại, Vân Giác chấp niệm quá sâu, ta cứu không được hắn, hắn chẳng mấy chốc sẽ điên rồi, ta cũng không giúp được ngươi. Lăng Vân Tiên tử kinh ngạc nhìn biết không, trong hốc mắt dường như có bóng ánh giọt nước mắt toát ra, nàng miễn cưỡng vui cười, nói nhỏ, có lỗi với, ta vẫn là cùng khi còn bé như thế không dùng. Hi Nguyệt thần sắc lãnh đạm, không nói một lời, nàng không biết nên nói cái gì, tâm hồ không có chút nào gợn sóng, như là nước động, không có chút rung động nào. Sau đó, chính là Lăng Vân Tiên tử nói một mình, Hi Nguyệt lặng lặng nghe, Tuyết Phong âm thanh cùng các nàng làm bạn, Phiêu Tuyết chứng kiến lấy hết thảy. Năm đó rời đi Côn Luân giới sau, ta nghe nói ngươi muốn thái thượng vòng tình tin tức, cũng biết ngươi quảng hàn đạo thể, ta đi hỏi thăm sư tôn, biết được hết thảy. Ta đi giao chỉ chứng thực, ngươi không để ý ta. Ta đi tìm Vân Giác, hắn không nói lời nào, một mực tại cái kia uống rượu. Các ngươi tựa như là ngầm hiểu lẫn nhau đã hẹn một dạng, lừa gạt ta, không muốn để cho ta tiếp xúc đến những vật này. Nhưng ta không muốn. Thế là ngươi bắt đầu tiếp xúc Vân Giác. Khi Nguyệt đôi mắt nổi lên một tia gợn sóng, giọng nói của nàng mát lạnh, ngươi tiếp xúc hắn, không muốn để cho hắn chấp niệm quá sâu, sinh sôi tâm mà, rơi vào cái điên dại hạ trạng. Ngươi lại để cho chi thiên mệnh tại hư cảnh bên trên điên cuồng tuyên truyền ta thở thiếu thời kinh lịch, lại bắt đầu không ngừng công kích ta, cùng ta trở mặt, muốn nhiễu tâm cảnh ta, phá đi ta thái thượng bằng tỉnh. Tiêu Tiêu Hi Nguyệt nhìn về phía Lăng Vân Tiên tử, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi làm hết thảy đều là vô dụng công, chớ có lừa mình dối người. Ta chỉ có thể làm đến những thứ này. Lăng Vân Tiên tử trong mắt mê mang, nàng đem có thể làm đều làm. Hi Nguyệt ánh mắt tiến tĩnh, tiếng nói lạnh lùng, ngu muội. Lời ấy vừa rơi xuống, giữa thiên địa phong tuyết bỗng nhiên ngừng nghỉ một cái chớp mắt. Lăng Vân Tiên tử hốc mắt ửng đỏ, tóc đen bay múa, thân ảnh của nàng bỗng nhiên biến mất tại trong gió tuyết đầy trời. Thời gian dần trôi qua, hư cảnh bên trên xuất hiện một đầu tin tức, nhưng lại rất nhanh bị vô số đầu ăn mừng nói như vậy bao phủ, không có nhấc lên một bọt nước. Tiểu tiểu, Khi Nguyệt, ta hận ngươi. Chương 480, bản tọa cưới náo một trận, các ngươi có thể có ý kiến. Chương 480, bản tọa cưới náo một trận, các ngươi có thể có ý kiến. Đa tình từ xưa không dư hận, Vân Giác ca Vân Giác, của ngươi đọc nhiều sách như vậy, ngay cả điểm này đều không có ngộ ra. Trên thực cưới, nho gia học sinh nơi ở, một tên thanh niên nho sam nói nhỏ, bởi vì ngươi, Tiêu Tiêu để cho ta giúp nàng, ta giúp, dẫn đến ta bị Hi Nguyệt dọa đến 3 năm không dám vào Thành Châu. Hắn thật sâu thở dài, khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy những cái kia si tình tại nhi nữ tình trường tu sĩ, đều là đồ đần. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía một tòa lầu cát, nhìn thấy một tên thanh niên mặc hắc bào, còn có một tên nghe thường nữ tử, ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hai vị này càng thêm rất chi. Đột nhiên, một tên nho gia đệ tử hô to một tiếng, Thiên Mệnh sư minh, làm sao một người ngồi ở chỗ đó uống rượu giải sầu? Sao không đến sang hèn cùng hưởng một phen? Khổng Thiên Mệnh khoát tay mỉm cười cự tuyệt, khuôn mặt nho nhã hiền hòa, trong lúc giơ tay nhấc chân, quả thật chân chính quân tử khiêm tốn. Sau đó, hắn lấy ra hư cảnh, tìm được một người, phát một đầu tin tức đi qua. Chi Thiên Mệnh, lão đầu tử, ta lại được biết một cái dưa lớn, ngươi có muốn hay không nghe? Tiệc cưới chủ tịch bên trên, bị một đám tôn giả điên cuồng rót rượu thiên cơ chân nhân đột nhiên khẽ giật mình, trong lòng nhỏ giọng nói, Đồ Nhi, nói tỉ mỉ. Hắn yêu thích bắt quái, sau đó năm đó gặp Đường Kim đại thế hệ trẻ tuổi bắt quái đầu lĩnh, tất hạ học cùng Khổng Thiên Mệnh, hai người quả thật như tầm như. Mã Tầm Mã rất nhanh liền trở thành sư đồ hai người. Chi Thiên Mệnh, căn cứ quan sát của ta cùng kinh nghiệm tới nói, phù giao thánh tử, giao chỉ thánh nữ, Lăng Vân tiên tử, quan hệ của ba người hẳn là dị thường tốt. Nhưng lại bởi vì giao chỉ thánh nữ tập được thái thượng vong tình, ba người ở giữa dần dần bắt đầu có ngăn cách. Vân Giác chấp niệm là Hi Nguyệt, mà Hi Nguyệt chấp niệm là tiên đồ, ở giữa Tiêu Tiêu liền có ý tứ, nàng muốn cứu rỗi hai người, dù là ở sau lưng bị người thầm mắng không đạo đức. Tiên đồ tư tử, đại đạo vô tình. Thiên Cơ chân nhân phê bình một câu, chúng sinh cũng có chúng sinh tướng, mà tướng tùy tâm sinh, cho nên nói chớ có nhiễm nhi nữ tình trường, hỏng chính mình đạo tâm. Chi Thiên Mệnh, lão đầu tử, ngươi làm sao nói rơi vào trong sương mù? Cùng ta tại Tắc Hạ học cung bên trong gặp phải cái kia lão nhân quét rác một dạng. Thiên Cơ chân nhân, cái kia lão nhân quét rác cũng không đơn giản, bản tôn hoài nghi là đại năng chuyển thế, ngươi tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Chi Thiên Mệnh, Tốt, đúng rồi, nói cho ta một chút, tiên đế xuất thế lúc ấy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, giao trì thánh địa giấu giếm tin tức quá sâu, còn có, đến cùng người nào thắng. Thiên Cơ chân nhân ánh mắt hơi sáng, hắn ưa thích bắt quái không phải là vì giờ khắc này à, lúc này miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt nói, cái gì tiên đế sỉ nhục đục, tiên đỉnh sỉ nhục đục. Cùng lúc đó, tiệc cưới chính trung tâm, một tôn khổng lồ bạch hổ thản nhiên cóng lên lấy một tòa rộng rãi vô thượng tiên đài, màu lửa đỏ linh hoạt đến hương ở trên đó tùy ý thiêu đốt. Trận này thịnh đại hôn lễ, cuối cùng là sắp hạ màn kết thúc, chỉ có đem hôn khế để thiên đạo chứng kiến liền có thể, đằng sau chính là liên miên mấy ngày đến hội. Đông đảo cường giả hành không quan sát, mấy trăm vạn tu sĩ nhao nhao ngừng chân tại trong bữa tiệc, cũng có vô tận tu sĩ tại sơn giả ở giữa nhìn về phía thiên khung màn sáng, ánh mắt cộng đồng tập trung tại tiên đài phía trên, tráng quan bằng bạc, thiên địa không khí trang nghiêm thần thánh. Phương xa một tòa sơn mạch đột nhiên chấn động kịch liệt lấy, phía trên tu sĩ vội vàng rời đi, đột nhiên phát hiện, nguyên lai dưới chân dãy núi đúng là một tôn huyền vũ. Huyền vũ chậm rãi mở mắt ra, lấy lười biếng tản mạn ánh mắt nhìn về phía trung ương tiên đài. Giống như ban ngày cựu thiên phía trên, một tôn đến từ yêu vực Tam Túc Kim Ô nâng lên con người, nhìn chăm chú lên bạch hổ trên lưng tiên đài. Mà tại trong thiên địa ương, thái cổ chân long, thái cổ chân hoàng, huyền điểu, côn bằng, thiên vượng, kỳ lân, các đại thiên địa tưởng thụy bay lượn với chân trời, hoặc trong mây du hành, hoặc đạp gió mà đứng. Giờ này khắc này, tiên đài trung ương, hai hàng người chậm rãi đi tới, có giao chỉ thánh địa trưởng lão, cũng có phù giao thánh địa trưởng lão, cũng có phù giao thánh tử, vân giác ở trong đó. Một tên lão giả mặc đạo bào đứng hàng phía trước nhất, dẫn linh đội ngũ, trong tay cầm một tờ hôn thư, thần sắc dị thường nghiêm túc. Tại vô số sinh linh chứng kiến bên dưới, tiếng nói chấn động bát phương, bên trên thông cửu thiên, bên dưới chiêu đủ mình, hôm nay, người mới hy nguyệt, vân giác, vui kết liền cảnh, thiên địa trung giám chi. Khi, thiên ngoại một ngụm hồng trung đống nhiên vang lên, mênh ngông thiên âm từ cửu thiên quần quận mà đến, thiên âm mênh ngông, đại đạo chấn động, hình như có cổ lao ý chí chậm rãi thức tỉnh. Thánh châu các đại thiên vực đều vang dội đinh thai nhức góc chúc mừng thanh âm, tốt, chúc mừng. Bản tông thế nhỏ, vô duyên lao tới giao trì, hôm nay toàn tông đệ tử tổng hợp quảng trường, ở đây chúc mừng người mới. Tiên Nguyên Linh Trang ở đây chúc mừng, nguyện đưa người mới linh mạch 20 đầu, linh thạch thượng phẩm vô số. Ta giao Nguyệt Tông ngưỡng mộ thánh địa hồi lâu, làm sao vô duyên dự tiệc, không cách nào tận mắt chứng kiến. Ta giao Nguyệt Tông tuyên bố, hôm nay Thanh Châu tiến về Thánh Châu tất cả phi thuyền, không cần thanh toán linh thạch. Tiên Đại Sơn, cái kia mấy tên trưởng lão vẻ mặt tươi cười, ánh mắt nhìn về phía hạ không thể cưới, chỉ thấy được chỗ đều là vui mừng hớn hở chi cảnh, cũng có chúc mừng ngôn từ liên miên chập trùng, bên tai không dứt. Lão giả mặc đạo bào đem hôn thư lấy linh khí nắm nâng ở giữa không trung, chỉ cần gọi ra thiên đạo ý chí, để nó chứng kiến, hôn sự này cũng đã thành. Phương xa, một tên nam tử mặc huyền y khỏe miệng chứa mỉm cười, đợi chút nữa hôn thư đến thiên đạo na, người sau lại sẽ một mực cung kính đưa đến hắn cái này đến, do tiên đế tới chứng kiến. Ta không đồng ý. Đột nhiên, một đạo gầm thét thanh âm từ nào đó phương trong yến hội nổ vang, vô tận tu sĩ ánh mắt bị hấp dẫn tới, chỉ gặp một tên thanh niên tu sĩ khí thế hùng hổ, mắt đỏ mà nhìn trung ương phủ giao thánh tử. Ai vậy đây là? Một cái si tình thánh nữ lăng đầu thanh thôi, cưới áo cũng không nhìn trường hợp người này thảm lạc. Quả nhiên, tên thanh niên kia chỉ một thoáng toàn thân đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy có vô số bá đạo vô địch thần thức đào qua toàn thân hắn, hàn ý cùng tuyệt vọng cảm giác cấp tốc lan tràn toàn thân thể. Hắn muốn mở miệng, lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng nói không ra một câu, toàn thân cao thấp đều giống như bị phong ấn một dạng, liền ngay cả tư duy đều trở nên không gì sánh được chậm chạp. Dẫn hắn đến đây nơi đây trưởng bối trong nháy mắt xuất hiện ở nơi đây, to như vậy một tên tĩnh hải cảnh tu sĩ trong mắt chắp tay, trịnh trọng nói xin lỗi, khuyển tử quản giáo vô phương, như vậy cũng tốt nói huấn luyện hắn. Nói đi, hắn trực tiếp mang theo tên thanh niên kia rời đi từ cưới, thậm chí rời đi Côn Luân giới. Khi thì còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương theo gió chuyển đến, có thể thấy được bị giáo huấn không nhẹ. Tiên đài bên trên, lão giả mặc đạo bào không có còn nhiều, ngoài miệng đọc lên huyền ảo nói như vậy, bốn bề bỗng nhiên dâng lên một cỗ dị thường cổ lão tang thương khí chất. Ầm ầm, thiên ngoại một cỗ có thật lớn tiếng oanh minh truyền vang mà đến, thiên đạo một sợi yếu ớt ý chí chậm rãi khôi phục, vô số đến đây dự tiệc tu sĩ đứng dậy chắp tay, nghiêm túc mà đứng, không dám có chút ồn ào. Coi như cái này một sợi thiên đạo ý chí triệt để khôi phục đằng sau, lão giả mặc đạo bào vung mạnh tay lên, trong một chớp mắt, hôn thư lôi cuốn lấy phía trên hôn khế phóng lên tận trời. Cưới thể thiên giám. Nhưng mà, ông, siêu, một cỗ kinh khủng ngập trời lam mang đông nhiên khuấy động trời cao, một sợi kiếm quang lăng lệ vạch phá ven đường hết thảy không gian, như lưu tinh đánh thẳng cửu tiêu, phản phất là chạy cái kia một tờ hôn thư mà đi. Ai? Là hắn. Diệp Đồng. Diệp Đồng xuất thủ. Giữa thiên địa, một tên thanh niên mặc hắc bào sừng sững hư không, ánh mắt tiến tĩnh, mực phát theo gió của vũ, áo bào bay phất phới, cầm trong tay một thanh lưu quang bốn phía kiếm, uy thế vô thượng. Thật can đảm. Phù giao thánh chủ giận quá mà cười, cử động lần này không thể nghi ngờ là trắng trợn khiêu khích. Hắn nhẹ nhàng vừa gõ trước người bạch ngọc tiên bản, lan tràn ra đại đạo khí tức khủng bố đến làm cho bốn bề tôn giả con người hơi co lại. Sau một khắc, cái kia một sợi chuẩn bị chém về phía hôn thư kiếm băng, trong nháy mắt dừng lại tại trong giữa không trung, tứ phương thiên địa không gian phảng phất triệt để đọc lại một dạng, tuyết bay đột nhiên ngừng, cơn gió ngừng. Diệp Đồng thấy thế đôi mắt hơi sóng gợn, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thanh Huyền, thiếu nữ thần sắc thanh lưu thanh nhã, khẽ bước cằm, nàng lý giải, lại không có lý do duy trì. Sư tỷ, giao cho ta. Tốt. Tiểu Diệp tử, ngươi được không? Tây Vương Mẫu khẽ nhíu mày, chính nàng đều cảm thấy việc này khó thành, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không để đạo tổ trợ nàng một chút sức lực. Diệp Đồng khoe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, thậm chí ẩn ẩn để lộ ra ngang ngược cản rỡ cảm giác. Nương nương, sau lưng của ta, trừ bọn ngươi ra, còn có những người khác. Ầm ầm, ầm ầm, ông, thiên địa rung động, đại đạo cùng vang lên, vô tận tiếng oanh minh phảng phất từ viễn cổ đống nhiên ngang qua mà đến, côn luân giới bên trong tất cả độ kiếp tôn giả ánh mắt ngưng lại, lại có đạo hữu. Thanh châu thiên hạ, khí huyết ba động chấn động ức vạn bản giảm, cũng có kiếm quang diệu thế, kiếm ý bệ nghệ cửu châu ở giữa. Hôm nay, tàng kiếm phong phong chủ, kiếm cửu châu, bước vào độ kiếp tiên cảnh, là vì kiếm đạo tôn giả, kiếm tiên tri tôn hiệu. Hoành luyện phong phong chủ, Trần Phá Quân, bước vào độ kiếp tiên cảnh, là vì đại thế thể tu cự phách, võ thần tri tôn hiệu. Trong một chớp mắt, ước vạn dặm sơn hà rung chuyển, tử khí quần quận mờ mịt, tiên quang diệu thế, thiên cung bên trong, một tôn đỉnh thiên lập địa, cao tới ngàn vạn trượng cầm kiếm pháp tướng chậm rãi xuất thế. Hắn trong mắt lạnh nhạt vô tình, tuyệt nhiên tỉnh táo, không có chút nào sinh linh tình cảm, mênh mông tiếng nói vang vọng cả tòa nhân tộc tổ vực, rộng rãi giới vực bên trong, Cửu Châu thiên hạ ở giữa. Cái nào dám lấy lớn lớn nhỏ? Bản tôn, kiếm Cửu Châu. Tất từng cái đến nhà bái phỏng. Tiên nói rơi xuống trong tích tắc kia, chói buộc cái kia một sợi kiếm quang đại đạo khí tức bỗng nhiên phá toái, kiếm quang lại không chói buộc, phóng lên tận trời, một kiếm đem Hôn Tư chém thành một miệng. Trong đại điện, Phù Giao Thánh Chủ phun ra một ngụm máu tươi, khí tức hỗn loạn không gì sánh được, đây là bị kiếm Cửu Châu kiếm đạo chân ý bố trí, độ kiếp cảnh kiếm tu, thế gian không người có thể địch. Côn Luân giới bạn linh câm như hến, thở mạnh cũng không dám một chút, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía thiên cung. Thanh niên mặc hắc bào nhẹ nhàng chắp tay, bình tĩnh nói, "Thanh Châu Càn Nguyên Tông, Tảng Kiếm Phong nhị sư huynh, Diệp Đồng, ta không đồng ý chàng hôn sự này. Các ngươi có gì dị nghị không?" Chương 481, 726 lần, muốn giết Tô Thanh Huyền. Chương 481, 726 lần, muốn giết Tô Thanh Huyền. Bốn phương tám hướng vô tận cường giả ánh mắt kinh ngạc không gì sánh được, có không hiểu, có phẫn nộ, có nghi hoặc, còn có việc không liên quan đến mình, từng tia ý cười chúng sinh muôn màu, đều ở đây chỗ. Tiên đài bên trên, lão giả mặc đạo bào nhìn thoáng qua Diệp Đồng, sau đó thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, "Hôn thư chỉ là hình thức, thiên đạo chứng kiến liền có thể, ngươi chém vỡ hôn thư, chỉ là vô dụng công." Có cường giả phụ hòa nói, "Thiên đạo khôi phục một sợi ý chí, đã tận mắt chứng kiến, hôn sự đã thành." Không sai. Đột nhiên, cửu thiên phía trên đạo kia ý chí cổ lão đông nhiên yên lặng, tựa như là đột ngột giống như biến mất một dạng, cái kia cố kinh khủng vô biên khí tức còn chưa lan tràn ra, liền triệt để im bặt mà dừng. Lão giả mặc đạo bào sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trệ không gì sánh được, tình huống như thế nào? Thiên đạo ý thức như thế nào đột nhiên yên lặng? Chẳng lẽ là có cường giả tuyệt thế trong bóng tối xuất thủ? Vô cùng có khả năng, chẳng lẽ là cái kia hai tên tân tấn tôn giả? Phương xa, một tên nam tử mặc huyền y khẽ nhấp một cái rượu, xem như vô sự phát sinh, hắn để thiên đạo lăn, người sau liền hấp tấp chạy trốn, chính là đơn giản như vậy. Diệp Đông ánh mắt hơi sóng gợn, bệ hạ vẫn là tương đối nể tình, lập tức nhìn về phía Vân Giác, ngựa khí bình tĩnh nói, "Nếu không dị nghị, Vân Giác, khi nguyện không ở chỗ này, bạn cũ một trận, ta thay nàng từ hôn." Phù Giao Thánh Tử thân thể khẽ run, trầm thấp đôi mắt chậm rãi nâng lên, trong mắt tràn đầy tơ máu, hắn tiếng nói có chút run rẩy, "Vì cái gì?" "Thái Hy." Phù Giao Thánh Chủ gầm thét một tiếng, thần sắc dị thường băng lãnh, "Ta thánh địa chi tử bị làm nhục như vậy, ngươi lại chậm chạp không xuất hiện, ngầm đồng ý hành vi này, tốt nhất cho ta thánh địa một cái công đạo." Tiếng nói của hắn vô cùng băng lãnh, từ hôn loại sự tình này, mặc kệ ở thời đại nào đều là vô cùng nhục nhã. Thiên Tôn không thể nhập thế, đây là đại thế thiết luật, đừng nhìn Thái Hy Thiên Tôn thực lực thông thiên, đủ để trấn áp thiên hành giới vực chúng sinh, nhưng nếu như nàng dám ra tay, những cái kia thiên ngoại thiên tôn tất nhiên đến giới vực. Thử hỏi những truyền thừa kia vô tận tuế nguyệt đạo thống cổ lão, cái nào phía sau không có thiên tôn cấp bậc lao tổ? Phù Giao Thánh Chủ căn bản không sợ Thái Hy Thiên Tôn, chỉ là tiên đồ cường giả vi tôn, ngày bình thường sẽ thêm mấy phần tôn trọng. Nhưng mà đối mặt như thế vô cùng nhục nhã sự tình, như lại ẩn nhận không phát, bọn hắn kinh hồng thánh địa liền trở thành đại thế bên trong quả hờ mềm mặc người bóp. Chỉ một thoáng, côn luân giới tuyết phong đột nhiên gào thét mà lên, vạn linh đều cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý. Thiên ngoại truyền đến một đạo dị thường bình tĩnh tiếng nói, "Ngươi cũng xứng cùng bản tôn nói như vậy." Nói rơi, một sợi ánh trăng trực tiếp chiếu rọi tại Phù Giao Thánh Chủ trên thân, do nhược đại đạo đánh kích, một kích đem nó đánh tan, đường đường độ kiếp cảnh đỉnh phong tôn giả, đúng là không hề có lực hoàn thủ. Diệp Đồng ra đầu có chút run lên, mạnh như Phù Giao Thánh Chủ, giờ phút này khí tức chán trường không gì sánh được, toàn thân tràn đầy máu tươi, lại chỉ có hắn một người thụ thương, đạo này tiên phạt không có ảnh hưởng đến phụ cận bất cứ sự vật gì. Thái Hy Thiên Tôn không có chút nào sinh linh cảm xúc, tiếng nói còn tại vang vọng, "Kiếm Cửu Châu, cùng bản tôn tinh không một trận chiến." Ông. Sau một khắc, một sợi kiếm quang phá vỡ Thanh Châu màn đêm, cả tòa Thanh Châu tiên đạo sinh linh đều cảm nhận được một cỗ da thịt nhói nhói cảm giác, đại thế bên trong kiếm đạo pháp tắc sôi trào mãnh liệt, giống như là tại hưng phấn. Nhân tộc tổ vực, tất cả kiếm tu đều tại đây khắc ngẩng đầu, mắt lộ ra ước mơ cùng tôn kính. Chỉ gặp một tên kiếm tu tóc trắng đạp cửu thiên mà lên, lưng đeo hộ kiếm, cầm kiếm trả lời, "Thiên Tôn, lại nhìn ta kiếm lợi không?" Lời ấy vừa rơi xuống, dị vực tuyệt hải, yêu vực ma tộc, nhân tộc tổ vực, các đại tuyệt địa cùng cấm kỵ chi địa đều có tồn tại cổ lao phá quan mà ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên tinh không. Phải giết phạt chi đạo nhất là đỉnh cao nhất độ kiếp cảnh kiếm tu, gặp đại thừa kỳ đỉnh phong Thái Hy Thiên Tôn kết cục mặc dù đã được quyết định từ lâu, nhưng tất nhiên là đã qua vài năm, đặc sắc nhất một trận chiến. Diệp Đồng có chút thất thần, kiếm Vũ Châu năm đó tiếng nói dập dần tại trong đầu hắn, "Chúng ta kiếm tu, khi huy kiếm chém về phía người mạnh hơn." Năm đó ở Thanh Châu Lạc Hà địa vực, kiếm Vũ Châu tính hải cảnh, cùng cảnh giới lấy một địch bảy, thắng. Bây giờ kiếm Vũ Châu đột phá tới độ kiếp cảnh, kiếm thứ nhất chém về phía Thái Hy Thiên Tôn, lấy thân truyền giáo, làm gương sáng cho người khác. Đồ Nhi, thụ giáo. Diệp Đồng trong mắt chắp tay, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Vân Giác, "Vân Giác, ta biết trong lòng ngươi cũng có không cam lòng, nhưng Hy Nguyệt là ta nguyên cơ bạn, ta không cách nào đối mặt cảnh này thờ ơ. Tay hắn cầm lưu xương kiếm, động thiên cảnh đỉnh phong khí tức chậm rãi bộc lộ mà ra, khí tức thâm trầm như vực sâu, kiếm ý tung hoành giữa thiên địa, đã không có cam lòng, đến chiến chính là khó được một thân tốt bản lĩnh, gặp chuyện làm gì lo trước lo sau. Hán, Diệp Đồng, tu tiên chỉ cầu suy nghĩ thông suốt. Diệp Đồng, Vân Giác tiếng nói trầm thấp, ôn hòa trên khuôn mặt hiện ra một vòng dữ tợn cảm giác, trong mắt lệ khí trùng thiên, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn liền tức giận thẳng hướng Diệp Đồng, toàn thân sát ý hãi nhiên, đồng dạng là động tiên cảnh đỉnh phong tiên đạo tu là. Vân Giác, hôn sự như thành, ngươi sẽ phế bỏ, si tình tại vô tình người, cả đời tất nhiên tầm thường vô vi, cuối cùng ảm đạm vẫn lạc tại Côn Luân giới chân núi. Ta không cam tâm. Vân Giác tiếng nói lạnh lùng, trong lúc giơ tay nhấc chân hủy diệt vô tận không gian, mấy chục năm cố gắng, kết cục ngay tại trước mắt ta, chạm tay có thể chiếm được, ngươi lại phá hư hết. Sau lưng của hắn đứng sừng sững lấy một tôn huy hoàng hư linh, trong mắt hận ý ngập trời, ngươi lại sao có thể biết ta có thể hay không tâm cảnh thăng hoa, bài trừ trong nội tâm mà. Thôi, Diệp Đồng khẽ lắc đầu, nhiều lời vô ích, lập tức một kiếm chém tới, ta chỉ cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, cho nên phá toái hôn sự, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Huyền băng kiếm vực đống nhiên quanh quẩn tại khắp nơi bát hoang, đem bọn hắn hai người đều bao phủ ở bên trong, kiếm ý ung tùm, rào sát bật bật. Trên lầu cát, Tô Thanh Huyền thao túng phượng hoàng thần diễm, ấm áp lấy thức ăn trên bàn, dị thường cẩn thận từng ly từng tí, sợ một cái sơ sẩy, liền đem đồ ăn trôn bụi rơi. Tây Vương Mẫu nhịn không được, nhỏ nhẹ nói, cô nàng, ngươi liền không lo lắng Diệp Đồng sao? Tô Thanh Huyền cao ngạo trên khuôn mặt nao nao, nghiêm túc nói, ta đã đang lo lắng. Thế nhưng là Tây Vương Mẫu nhìn về phía Tô Thanh Huyền, muốn nói lại thôi, ngươi không quan tâm chiến trường thế cục, ngược lại ấm áp lên đồ ăn, đây coi là cái gì lo lắng? Đương nhiên, nương nương đương nhiên sẽ không đem những lời này nói ra. Tô Thanh Huyền mím môi một cái, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua chiến trường, ngựa khi ôn nhu nói, tiểu sư đệ không thích ấm áp, nếu như không có ấm áp, hắn sẽ đói. Tây Vương Mẫu há to miệng, nắm đấm có chút nắm chặt, đột nhiên muốn đem Diệp Đồng kéo qua đánh một trận, không đánh trong lòng không thoải mái. Một chỗ cao phong trên mặt tuyết, Hy Nguyệt đôi mắt đẹp phản chiếu lấy Diệp Đồng cùng Vân Giác chém giết chi cảnh, bất quá cùng nói là chém giết, không bằng nói là đơn phương bị đánh. Vân Giác thế công mãnh liệt, bàng bạc linh lực bao giờ cũng đều đang kích động lấy kiếm vực, muốn đem này kiếm vực phá vỡ, đồng thời lại đang công kích tới Diệp Đồng. Mà trái lại Diệp Đồng, cơ hồ không có hoàn thủ qua, chỉ là một vị phòng ngự, quanh thân lưu chuyển lên mấy trăm cây cỏ non, bên trong tựa hồ ẩn chứa cực kỳ cường đại phòng ngự thuật pháp. Đây coi là không tính là, có hai nam nhân bị ngươi ra tay đánh nhau. Lăng Vân tiên tử lại đi tới nơi đây, trong nội tâm nàng tức giận đã tiêu, thở thiếu thời thường xuyên bị Hy Nguyệt cùng Vân Giác khi dễ, sớm thành thói quen. Tiêu Tiêu, ngươi nói Diệp Đồng là một người như thế nào? Hy Nguyệt tiếng nói bình tĩnh, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Ích kỷ, xấu bụng, hẹp hòi. Tiêu Tiêu nói như vậy, cũng không biết Tô Thanh Huyền có phải hay không mắt bị mù, vậy mà có thể coi trọng hắn. Ngươi tại sao lại chán ghét Diệp Đồng? Bởi vì ngươi chán ghét hắn. Lăng Vân tiên tử không do dự. Hy Nguyệt đôi mắt nhấc lên một tia gợn sóng, tóc đen dương nhẹ, khẽ lắc đầu, ta đối với hắn đã mất chán ghét chi tâm. Phải không? Lăng Vân tiên tử như có điều suy nghĩ, chuyện hơi nhất chuyện, thấp giọng nói, ngươi không quan tâm quan tâm Vân Giác sao? Hắn đã có nhập ma chi dấu hiệu. Hy Nguyệt thần sắc cao ngạo, ngữ khí thanh lãnh, ngay cả ngươi cũng cho là ta là bởi vì thái thượng băng tỉnh, mà đối với Vân Giác yêu thương nhìn như không thấy sao? Nàng nhìn về phía bầu trời, nhẹ nhàng thở dài, nhìn nữ tỉnh trưởng trong mắt ta, như là côn luân mây mù, mờ mịt mà có thể không xem, lúc trước tuổi nhỏ, không hiểu tiên đồ sự ảo diệu, bây giờ, trong nội tâm của ta chỉ có tiên đồ. Dù là thái thượng băng tỉnh, Lăng Vân tiên tử run giọng nói, Tô Thanh Huyền tại bên cạnh ta thời điểm, có thể cho ta ngắn ngủi khôi phục tình cảm. Hy Nguyệt đột nhiên cười cười, kinh diễm không gì sánh được, ngươi đoán xem, đến tột cùng là cái gì thần vận, có thể ảnh hưởng thái thượng vong tình người. Ngươi muốn giết nàng. Tiêu Tiêu trong mắt lộ ra một tia khó tin, sau đó đạt được món thần vật kia. Trước kia có. Hy Nguyệt không do dự, bình tĩnh mở miệng, năm đó ta sở dĩ sẽ tiến về Thanh Châu, chính là có chỗ phát giác, Thanh Châu có phá giải ta vong tình đổ vận. Coi ta tìm tới Tô Thanh Huyền đằng sau, ta biết được nàng cần đột phá tới vấn hư cảnh, phá vỡ thể nội gông cùng xiềng xích, giải phóng thiên mệnh. Thế là ta mang nàng tiến đến Lạc Hà địa vực, ta biết nơi đó có một chỗ bí cảnh, bên trong vừa vặn có để nàng đột phá vấn hư cảnh thần dược. Tiêu Tiêu, ngươi có biết, ta trước khi đến Lạc Hà địa vực dọc đường, đối với Tô Thanh Huyền lên bao nhiêu lần sát tâm sao? Dòng dã 726 lần. Nghe vậy, Lăng Vân tiên tử con ngươi hơi co lại, tiếng nói khẽ run, ngươi không hối hận. Chỉ cần giết nàng, đạt được món thần vật kia, phá giải vong tình, ngươi liền có thể trở thành không có bất kỳ cái gì trói buộc đỉnh cao nhất cường giả hối hận có lẽ có đi. Hy Nguyệt đôi mắt bình tĩnh, nửa đường ta cân nhắc qua vô số loại tình huống, kém nhất một loại cũng là đem Tô Thanh Huyền khống chế lại, hóa thành ta tiên đạo khôi lỗi, tùy thời mang theo tại thân. Vì sao không động thủ? Lăng Vân tiên tử mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bởi vì ta gọi nàng Thanh Huyền muội muội. Hy Nguyệt trên mặt hiện ra một tia ấm áp ý cười, nàng tựa như là của ta thân tỷ muội muội dạng, rất đáng yêu, ta rất ưa thích. Ánh mắt của nàng có chút mê ly, ngươi biết không, lúc kia ta cả ngày lôi kéo nàng nói chuyện, nàng mặt không biểu tình, rõ ràng rất phiền miệng ta nát, lại phải làm bộ một bộ cố gắng, chăm chú nghe ta nói bộ dáng. Nhắc tới cũng là lỗi của ta, lúc đó là ta lần thứ nhất phá giải thái thượng vong tình, lắm mồm một chút. Ngươi bây giờ cũng rất lắm mồm. Lăng Vân tiên tử tiếng nói thanh thúy, trong mắt mang cười, liền cùng trước kia mở dạng, hấp tốc. Cho nên, trên người nàng không có cái gì thần vật, từ đầu đến cuối hấp dẫn ta, đều là bản thân nàng, chỉ cần ta muốn, trong đầu phản chiếu ra dáng dấp của nàng, tùy thời cũng có thể bài trừ thái thượng vong tình.
Không. Lăng Vân tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi đang gạt ta, muốn an ủi ta, để cho ta đừng quá mức lo lắng ngươi, ngươi hẳn là cần Tô Thanh Huyền tại bên cạnh ngươi mới được.
Tiêu Tiêu, ngươi hay là cùng trước kia một dạng. Khi Nguyệt thần sắc lãnh đạm xuống tới, có thể ảnh hưởng nàng, là Tô Thanh Huyền nữ đế thiên mệnh. Đối mặt nữ đế, thái thượng vong tình người cũng phải thành thành thật thật khôi phục tình cảm, tôn ngựa đế giả chính là đơn giản như vậy.
Chương 482, Phù Diêu vấn tâm chương 482, Phù Diêu vấn tâm hư cảnh đại thế giới yên lặng vô danh, đánh nhau.
Đánh nhau.
Tiểu kiếm tu, mặc trang phục màu đỏ cái kia bữa cái kia không qua được a. Đây chính là kinh hồng thánh địa đương kim thánh tử, cùng hắn chém giết là sống qua tiên tháp tầm cao nhất thiên tiêu diệt động, ngươi lại là cái thá gì?
Còn lời bình lên.
Tiểu kiếm tu, con ngoan, đừng nói chuyện, đợi chút nữa sau đó giáo huấn ngươi, để cho ngươi cha ta lại nhìn một hồi.
Đi ngươi mẹ chi.
Cầu vật.
Tiểu kiếm tu, ngươi biết Giao Nguyệt Tông có một tòa đưa vật phẩm tiên các sao?
Có thể vượt qua châu đưa vật, giá cả nhìn hàng hóa lớn nhỏ.
Cùng lao tử nói chuyện này để làm gì?
Tiểu kiếm tu, ý của ta là, như ngươi loại này món nhỏ hàng, tiễn ngươi về Tây Thiên Phật Châu, đều không cần giao linh thạch.
Đạo pháp tự nhiên, vị đạo hữu này, quá lời đi.
Tiểu kiếm tu, a, đưa ngươi cũng không cần giao linh thạch.
Cười ác cười, miệng đầy phun phân cầu vật, sẽ chỉ miệng này, thánh tử giết ngươi đều không cần một chiêu.
Tiểu kiếm tu, ngươi lớn một chút, là đại kiện hàng, hẳn là cần một chút linh thạch.
Cười ác cười, ta ngươi.
Tiểu kiếm tu, đừng nóng nội hỏng, đại kiện hàng nếu là tại vận chuyển trong quá trình hỏng, Giao Nguyệt Tông nhưng là muốn bồi thường.
Thái Sơ Thiên Vực,
Thanh Giao Thành bên trong, Phong Chỉ Nhược ôm tiểu hồ ly, ánh mắt lo lắng nhìn lấy thiên khung màn sáng, Diệp sư minh vì sao không hoàn thủ?
Bởi vì đó là bạn hắn tiểu hồ ly miệng nói tiếng người, Diệp Đồng Anh Minh thần võ, tâm địa thiện lương, đối mặt bằng hữu đương nhiên sẽ không động thủ thật.
Phong Chỉ Nhược trọng trọng gật đầu, tin tưởng không nghi ngờ, nhưng rất nhanh lại lo lắng nói, có thể lời như vậy, Diệp sư minh ăn thiệt thòi.
Tin tưởng hắn.
Sinh Hoa Thành, Phán Quân về lâu.
Trên lầu cát,
Lâm Tâm Trúc nhẹ nhàng tựa ở Bách Lý Trường không trong ngực, nói khẽ, trời cao, trong nhà của ta trưởng bối xảy ra chuyện, ta gần đây có thể muốn rời đi một đoạn thời gian.
Tốt.
Bách Lý Trường không nhẹ nhàng gật đầu, nắm chặt Lâm Tâm Trúc một bàn tay, nhẹ giọng nói nhỏ, cần ta cùng đi với ngươi sao?
Thật sao?
Lâm Tâm Trúc đôi mắt hơi sáng, trên mặt toát ra một vòng chờ mong, nhưng rất nhanh lại dần dần phai nhạt xuống, quên đi thôi, trưởng bối xảy ra chuyện, ta như mang ngươi tới, cũng có chút không hợp lễ nghi.
Điều này cũng đúng.
Bách Lý Trường không nhẹ nhàng gật đầu, mỗi cái địa phương tập tục đều có chỗ khác biệt, bây giờ tu tiên giới, đại thế sinh linh đều sẽ tin tưởng huyền học khí vận, dù sao tất cả mọi người tin cái đồ chơi này, ngươi không tin cũng phải tin.
Trên mặt hắn hiện ra mỉm cười, Tâm Trúc, Diệp sư đệ cùng sư tỷ tiếp qua không lâu liền muốn thành hôn, ngươi nói chúng ta muốn hay không cũng đem hôn sự đặt ở ngày đó.
Lâm Tâm Trúc không có mở miệng, thậm chí có chút không dám đi xem Bách Lý Trường không, nhưng mà nữ tử trên mặt ngượng ngùng, liền đã là trả lời.
Nếu chúng ta cũng gần thành cưới, ta cùng ngươi cùng nhau trở về, như thế nào?
Bách Lý Trường không thấp giọng dò hỏi. Hắn thật rất muốn đi nhìn một chút Lâm Tâm Trúc phụ mẫu, thuận tiện nhìn xem, đến tột cùng là phương nào thế lực muốn tinh kế Càn Nguyên Tông.
Trời cao.
Lâm Tâm Trúc mặt lộ xoắn xuýt, nhìn về phía Bách Lý Trường Không, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu.
Lỗi của ta, không đi, chờ ngươi vị trưởng bối kia thân thể không việc gì đằng sau, ta lại mang theo hậu lễ đi.
Ân, trời cao, ngươi thật tốt.
Bách Lý Trường Không cười ha ha, đáy mắt hiện lên một vòng thâm thúy, hắn muốn học Diệp sư đệ, vụ trộm đi, làm bộ là ngẫu nhiên gặp là được.
Thanh Giao Thành, chấp pháp điện, trong phòng luyện đan.
Vâng.
Tiếng nổ mạnh kinh khủng ầm vang vang lên, khí lãng đem gian phòng đổ vật bên trong trùng kích đến rách nát không chịu nổi, đầy dây thương khung, phụ cận chấp pháp tu sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, sớm thành thói quen.
Nếu là ngày nào không có tiếng nổ mạnh truyền đến, vậy những thứ này chấp pháp tu sĩ có lẽ sẽ còn tức giận, mau đi xem một chút Ngô Tiểu Bạch có phải hay không chạy tới trên đường để cho người ta thí nghiệm thuốc.
Trong phòng luyện đan, Ngô Tiểu Bạch sắc mặt kiên định, một lần nữa lấy ra một chiếc đan lô, nghiêm túc nói, "Tử ca, ngươi đợi thêm sẽ, ta lần này nhất định có thể luyện chế thành công."
Tiểu tử giờ phút này ngồi chồm hổm ở cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn thiên khung màn sáng. Nhai răng trợn mắt, khí thế hùng hổ, Diệp Đồng lúc này ngay tại bị đánh, nó lại không cách nào đi qua, thực sự đáng hận. Nó xuân manh con mắt đột nhiên khẽ giật mình, có phải hay không là chỉ có nó tại, Diệp Đồng mới có thể chi lăng đứng lên. Nó lại nghĩ tới chính mình cùng Diệp Đồng tại Thái Tiêu Tiên Ngục, tứ thánh tiên tháp bên trong cặc cặc giết lung tung chẳng cảnh.
Ngao ngao.
Tiểu tử nhai răng kêu lên một tiếng, Diệp Đồng ngươi cái đại phế vật, để cho ngươi không mang tới ta.
Trên đường phố, một tên bản đạo nhân mang theo một cái đạo nhân gầy, chính bày biện bày cho người ta đoán mệnh, bên cạnh còn treo có một tấm dùng vải rách dưới tạo thành hối phi. Phía trên có mấy câu:
xem sao bói toán chi thiên mệnh, phúc họa tương ý tâm hiển nhiên.
Trừ cái đó ra, chính giữa còn có một nhóm bắt mắt chữ lớn: đạo gia thần toán tử, chu đạo, tiếp bại vào tứ thánh tiên tháp 118 tầng, chiến tích như sau.
Nguyên lai là chu đạo sinh trưởng ở này.
Một tên đi ngang qua tu sĩ dị tộc hít sâu một hơi, tên mập mạp này thật không đơn giản, cấp bậc thấp nhất thân phận cũng là chấp pháp điện hoàng giai làm.
Khách nhân cần phải tính một quẻ.
Chu đạo cao thâm khó lường nói, chưa bảo, không cho phép không cần tiền.
Có thể tính toán tài vận, tên dị tộc kia trong nháy mắt đi không được đường. Đạo trưởng hỏi hắn muốn hay không đoán mệnh, nói rõ duyên phận đến, đây chính là đại cơ duyên.
Giữa ngươi và ta rất có duyên phận, chỉ là nha. Chu đạo khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc dùng cánh tay cọ sát bên cạnh đạo nhân gầy.
Đồng chí đột nhiên ngẩng đầu, nhíu chặt lông mày, phương nào tặc tử, lại dám đánh nhiều chính mình chơi hư cảnh.
Sau khi hắn xem xét là Chu đạo, lại trông thấy có khách ở đây, trong nháy mắt thu liễm tức giận, nhẹ nhàng ho khan một cái, mỉm cười nói, vị này cư sĩ, đoán mệnh là bởi vì ta vị sư huynh này mỗi ngày không thể nhiều tính, không phải vậy nhân quả khó tiêu, từ đó làm cho hắn bốn mộ toàn bộ tiêu tán mất, được không bù mất. Tên dị tộc kia tu sĩ có chút ngập bước, đoán mệnh lại như vậy về nào a? Đông đạo nhân bất động thanh sắc, thấp giọng nói, linh thạch có thể giải nhân quả, triệt tiêu sư huynh của ta sẽ gặp phải tai nạn. Chu đạo khẽ bước cằm, mặt mũi tràn đầy cao thâm mặt chắc, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Tu sĩ dị tộc đông cảm giác giật mình, vội vàng nhìn về phía Chu đạo, đạo trưởng, ta chỗ này có 1000 mai trung phẩm nhân quả, ngài thấy thế nào? Chu đạo không nói, chỉ là trong lúc lơ đãng lấy ra một ngụm trung lớn, để nó biến nhỏ, sau đó đặt ở dưới chân của mình. Đây là hắn tại tiên tháp bên trong lấy được một kiện tiên bảo. Đồng chí tức giận, vội vàng sử một ánh mắt đi qua, mập mạp chết bẩm, 100.000 mai linh thạch hạ phẩm á, đây chính là, ngươi thế nào còn do dự đâu? Đạo trưởng thế nhưng là ngại ít, tên dị tộc kia khẽ nhíu mày. Chu bản tử nhẹ nhàng lắc đầu, thôi động chiếc trung kia, đem bọn hắn ba người bao phủ ở bên trong, ngựa khí bình tĩnh nói, trên trời màn ánh sáng sẽ ảnh hưởng bản gia ta bói toán cư sĩ lại tiền đến, chúng ta tính một đêm. Vậy nhưng quá tốt rồi, tên dị tộc kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn, liền tranh thủ ngàn viên nhân quả từ trong nhẫn chứa vật lấy ra. Chu đạo đem linh thạch bỏ vào trong túi, trên mặt phong khinh vân đạm, dị thường lạnh nhạt, giúp ngươi đoán mệnh là bởi vì thu ngươi linh thạch là quả, sau ngày hôm nay nhân quả đều là tán, chớ có lại đến tìm bản gia. Minh bạch, minh bạch. Thấy vậy một màn, đồng chí trong mắt lóe lên một vòng cực kỳ hâm mộ, nhưng thay vào đó là một vòng kiên định, mập mạp nói, thêm nửa năm nữa là hắn có thể xuất sư, đi đi làm việc thiện tích đức sự tình. Hắn lấy ra hư cảnh, tìm được một người, phát một đầu tin tức. Đông đạo nhân, muôn tỷ tỷ, ngươi nhận được hạ thương tỷ sao? Chẳng được bao lâu, liền có đáp lại. Ta không có giải ngốc bao, nhận được, ta để nàng hàn huyên với ngươi. Đông chí thấy thế mắt lộ ra vẻ mừng như điên, toàn thân đều kích động ẩn ẩn phát run, vì để tránh cho quái dày Chu bản tử gạt người, hắn còn cố ý xê dịch một chút vị trí. Rất nhanh, một đầu yên lặng thật lâu đồng môn tục danh, đột nhiên phát sáng lên. Văn Xuân tỷ giải ngốc bao, Tiểu Đông, hạ thương tỷ ở chỗ này đây, có nhớ ta hay không? Còn có Tiểu Thu đâu, hắn có ở bên cạnh ngươi không? Đồng chí nguyên bản thần sắc mừng rỡ dần dần ngưng trệ, cả người trở nên cô đơn không gì sánh được, hắn run lẩy bẩy đáp lại nói, hạ thương tỷ Thu Vũ ca chết bởi huyền tiên trong tay. Là người giết Thu Vũ? Hạ thương cái kia có chút khuôn mặt dữ tợn, cùng đạo kia gầm thét âm xuất hiện ở Diệp Đồng trong đầu. Diệp Đồng đóng chặt đôi mắt, huy kiếm một chém, đem trước mắt huyễn cảnh trong nháy mắt chém tán. Vân Giác nhìn không ra, ngươi một ôn nhuận quân tử, lại biết dùng bực này ảnh hưởng người khác tâm cảnh thuật pháp. Diệp Đồng, vì sao chỉ phòng không công? Vân Giác giờ phút này cả người giống như điên dại, toàn thân lệ khí trùng thiên, làm cho trên tiệc cưới vô số mặt người lộ vẻ không thể tin được phù giao thánh tử lại có tâm ma. Ngươi xem như bằng hữu của ta. Diệp Đồng nhẹ giọng trả lời, nhẹ nhàng vô nhận chữ vật, lại là hàng trăm cây cỏ non xuất hiện ở trung quanh, bên trong tất cả đều là hắn ngưng tụ phòng ngự thuật pháp. Vân Giác hai mắt xích hồng, đột nhiên giết đi lên, ngươi có biết hay không, ta còn kém một chút liền thành công, còn kém một chút liền có thể đạt được nàng. Ngươi đây là đoạt vợ mối hận. Đoạt vợ mối hận. Ta biết. Diệp Đồng đôi mắt vẫn như cũ chăm chú nhắm, trong đầu tràn ngập vô tận ồn ào, giữ tợn gào thét tiếng nói, hắn giờ phút này không cách nào chống cự tinh thần thuật pháp. Tiểu sư đệ, ngươi chính là Huyền Thiên, ngươi tại sao muốn gạt ta? Tô gia Tô chỉ là ngươi giết chết, ngươi tại sao muốn giết tộc nhân của ta? Sư đệ, không phải sư minh ta nói ngươi, ngươi lão là hù dọa sư minh ta làm cái gì? Ngươi cũng không phải Thủy Hoàng Tiên Đế, lại phải làm bộ là, ngươi không cảm thấy cách làm này rất ngây thơ sao? Diệp thổ phỉ, ngươi bồi bản gia ta khí vật đến. Ngươi một cái giả tiên đế, còn lừa gạt bản gia ta, nói cái gì để cho ta khi đại tần tiên đỉnh quốc sư, ha ha, đưa ta khí vận. Diệp sư minh, nguyên lai ngươi chính là hạ người vô danh cái kia tại hư cảnh thượng thiên trời mắng ta tặc tử, coi như ta xem là người. Diệp ca, tiểu tử đi, nó cảm thấy ngươi chính là cái lừa gạt, ta cũng muốn đi, ngươi căn bản liền sẽ không luyện đan, còn gạt ta gọi ngươi một tiếng ca, ta Ngô Tiểu Bạch thật sự là mắt bị mù. Diệp Đồng, ta cùng Hy Nguyệt đại hôn, chúng ta bằng hữu một trận, ngươi vì sao muốn ngăn cản? Vì cái gì? Diệp Đồng, ngươi giết đệ đệ ta. Diệp Đồng, giết người thì đền mạng. Là chó, ngươi vậy mà lừa gạt thiên tiên sinh. Đỗ Nhi, đây là một lần cuối cùng bảo ngươi, thiên phú của ngươi thực sự quá kém, về sau đừng đợi tại Tàng Kiếm Phong, tự sinh tự diệt đi. Tiểu sư đệ, ta chán ghét ngươi. Thật xin lỗi, ta không muốn lừa các ngươi, thật không muốn lừa dối các ngươi. Ta không muốn lừa gạt bất luận kẻ nào. Đều do Bạch Khởi, đều là hắn làm hại. Diệp Đồng nội tâm đang thét đảo, hai hàng huyết lệ từ hốc mắt chảy xuống, quanh thân quanh quẩn lên từng sợi hắc khí, đã có tâm ma nhập thể chi dấu vết. Đây là phù giao thánh địa truyền thừa công pháp một trong. Vân Tâm. Chương 483, tiểu sư đệ, ngươi về sau không cho phép gạt ta. Chương 483, tiểu sư đệ, ngươi về sau không cho phép gạt ta. Diệp Đồng trong lòng, từ đầu đến cuối đều hổ thẹn. Phần này hãy nấy không quan hệ người khác, mà là chính mình. Hắn không muốn lừa dối người, nhưng lại không thể không đi gạt người, liền ngay cả tông môn Bách Lý Chấn Thiên đều đang khích lệ hắn đi gạt người. Lừa sư tỷ, lừa Bách Lý Trường Không, lừa Vãn Xuân, lừa tất cả người thân cận. Những người này đều đối với hắn nắm giữ thiện ý, nhưng mà lấy được lại là khi thiên âm mưu. Tu tiên giới chính là tàn khốc như vậy, tâm ma căn bản không phải tại nào đó nhất cảnh giới sinh sôi, sau đó tại khi độ kiếp chém giết hoặc là phá mất liền vạn sự thuận lợi, mà là một mực nương theo lấy ngươi, như giỏi trong xương, trong lúc vô thanh vô tức ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi cùng tiên đồ. Nếu như ta có thể vững tâm một chút, có lẽ liền sẽ không dạng này. Diệp Đồng đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, kiếp trước nhìn bản vẽ tiểu thuyết, từng cái thiên mệnh chi tử khi thiên man địa, tiên đồ trôi chảy, không có chút nào ấy nấy, gặp phải tâm ma cùng chấp niệm càng là không chịu nổi một kích. Đến hắn cái này, bị Bạch Khởi từ Thanh Châu tính toán đến Thanh Châu, bên người tất cả người thần cận hoặc nhiều hoặc ít đều bị hắn lừa qua, nhưng chuyện này đã sớm đem hắn ép tới sắp không thở nổi đến. Một số thời khắc, Diệp Đồng cũng hoài nghi chính mình tu cái giả tiên. Nhà ai tu tiên giới tại hòa bình đại thế tràn đầy tính toán cùng bố cục. Nhà ai tu tiên giới nhân vật phản diện từng cái mưu trí người tiên, không có bất kỳ cái gì vô nào hạng người. Cái gì đánh con thì tra tới, giả heo ăn thịt hổ trang bức một con đồng, toàn diện không có, nhỏ ngươi không nhất định đánh thắng được, đánh qua người ta sẽ còn khen ngươi lợi hại, tâm tính tương đương chuyện tốt. Trong bất chi bất giác, Diệp Đồng bắt đầu hoài nghi lên chính mình tiên độ, hắn còn muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới à, có lẽ mai danh nhận tích, tiêu giao tự tại sống hết một đời liền đã rất tốt. Ta là tội nhân. Diệp Đồng trong lòng nói nhỏ, trong đầu những cái kia giữ tợn tiếng nói còn tại vang vọng, trong lòng của hắn tràn ngập áy náy, ngay cả người mình đều lừa gạt các ngươi đừng có lại mắng ta. Ta nguyện ý tự phế tu vi, đời này không còn đạp tiên đồ có lỗi với. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thái A cái kia có chút hoảng sợ tiếng nói vang vọng tại Diệp Đồng trong đầu, tiểu đệ, ngươi mau làm xong a. Đại ca thức hải không có bất cứ vấn đề gì. Mặt nạ dị thường lo lắng tiếng nói truyền đến, ẩn ẩn mang theo một tia giọng nghẹn nào, không gian thức hải một mảnh bình thường. Nhị ca ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nó cùng đế lệnh một dạng, cũng có thể ngăn cách thần thức, tinh thần loại sát phạt. Nhưng lần này không giống với, đây là Diệp Đồng trái tim của chính mình, loạn, cuối cùng vẫn là chính hắn vấn đề, phù giao thánh tử vấn tâm chi thuật chỉ là một cơ hội, đem hắn trong lòng ấy náy vô hạn phóng đại. Nói cách khác, ai đến đều vô dụng, liền nhìn Diệp Đồng chính mình có thể hay không nghĩ rõ ràng, suy nghĩ thông suốt, dù là có người đem hắn đánh ngất xỉu đi qua, thức tỉnh đằng sau vẫn như cũ sẽ hoài nghi tự thân. Kiếm gây đột nhiên trầm mặc, không lên tiếng nữa, mặc cho mặt nạ thế nào kêu gọi, đều không nói. Nó đã bồi bạn Diệp Đồng hơn 10 năm tuế nguyệt, rất rõ ràng kẻ này là người. Diệp Đồng mặt ngoài nhìn xem xấu bụng không gì sánh được, vì tư lợi, nhưng là cùng hắn ở chung lâu, liền sẽ phát hiện, Diệp Đồng tại đối đãi bạn thân lúc, rất dễ dàng có lòng dạ đàn bà. Tiểu tử này qua không được trong lòng cái kia quan. Kiếm gây cắn răng, tiểu tử này luôn luôn một người đem sự tình che giấu, cũng không nói ra đi, không muốn để cho người bên cạnh mình lo lắng thay hắn, dạng này không bị tâm ma xâm lấn mới là lạ chứ. Nó đột nhiên nhìn về phía trong thức hải, thanh kia lơ lửng giữa thiên địa huyền băng kiếm, thấp giọng nói, ngươi không giúp một chút bận điệu sao? Ngươi là hắn bản mệnh kiếm, hẳn là có thể làm đến chém tâm. Huyền băng kiếm không nói tiếng nào, lặng lặng sừng sững vào hư không, cao cao tại thượng, việc không liên quan đến mình. Kiếm gây trong lòng thầm mắng một tiếng, nó hiện tại đã cảm nhận được Diệp Đồng trong lòng tự ý, đầu điên cuồng vận chuyển, đột nhiên giật mình, tiểu tử này động tiên cảnh đỉnh phong. Đối với Hồng Trần luyện tâm, tiếng nói của nó vô cùng kích động, ta biết tiểu tử này vì sao lại sẽ thành dạng này, thanh kia màu u lam kiếm không xuất thủ nguyên nhân cũng tìm được. Nhị ca mau nói, mặt nạ tiếng nói cũng có chút kích động, tìm được nguyên nhân, bài trừ chi pháp liền cũng có thể tìm được. Kiếm gây tiếng nói nhanh chóng, mang theo một vòng nội vàng, hắn sắp tính hải cảnh, trong lòng chấp niệm còn tại, lại không hồng trần khí phụ tá, không tài năng điên cuồng có vấn đề. Thanh kiếm kia cũng tuyệt không thể xuất thủ, một khi giúp Diệp Đồng chém tâm, tiểu tử này liền sẽ mất đi tất cả mọi người tính. Mẹ nó, tiểu gia ta lần thứ nhất trông thấy tu luyện quá nhanh, dẫn đến tâm tính không cùng đi lên tình huống, ấy, không đối, ta làm sao học tiểu tử kia nói thô tục. Mặt nạ nghe vậy giật mình, nó học tập rất nhiều thứ, trong nháy mắt xem rõ ràng hết thảy, đội vàng la lên, đại ca, đây là trong cơ thể ngươi tính hồ động thiên tại ảnh hưởng ngươi. Tính hồ động thiên muốn cho ngươi nhanh chóng qua hết toàn bộ luyện tâm quá trình, tốt một khi nhập tính hải tiên cảnh, nhưng dạng này là không đúng. Không có hồng chân khí, ngươi giờ phút này nếu là bài trừ trong lòng chấp niệm, nhân tính của ngươi tựa như là dị nước thùng lớn, nếu là không có ngăn chặn, sớm muộn sẽ lo sạch. Không nên phản kháng, áp chế cảnh giới, đem chấp niệm phong tồn tại tâm. Mặt nạ nhuyễn nhuyễn nhu nhu tiếng nói tại lúc này trở nên càng nghiêm túc. Ta nhớ được đại ca ngươi có một kiện áp chế cảnh giới thần vật, dùng nó là được rồi. Trong thoáng chốc, một tên mặc màu vàng quần áo tiểu nữ đồng xuất hiện ở Diệp Đồng trước mắt, nàng đẹp đẽ trên khuôn mặt lộ ra dị thường non nớt, tay nhỏ chăm chú nắm ấy, trong mắt mang theo cực độ ủy khuất, đại ca tại sao muốn gặp đây hết thảy? Một tên đồng dạng màu vàng quần áo nam đồng nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, không có mở miệng, chỉ là ân cần nhìn xem Diệp Đồng. Bọn hắn đã bồi bạn Diệp Đồng hơn 10 năm. Mặt nạ, tiểu phá nát Diệp Đồng chậm rãi mở mắt, khóe miệng toát ra mỉm cười, ánh mắt dị thường ôn hòa nhìn trước mắt hai tên trẻ con hải. Đây là hắn tại hơn 10 năm trong tuyết nguyệt, dùng linh thạch tự tay nuôi lớn thiên địa dị linh. Thần trí của hắn dần dần khôi phục thanh minh, dường như phá vỡ màn đêm luồng thứ nhất bình minh, bắt đầu quan sát bên trong bản thân tinh hồ động tiên. Chính như mặt nạ lời nói, kính hồ động tiên cảnh hoàng tàn khắp nơi, tinh khí hải dương tùy ý gào thét, giống như biển động bình thường, kiếm đạo pháp tắc chế tạo nên bình chướng gần như sụp đổ trình độ. Liên phảng phất không muốn bị khốn tại trói buộc bên trong, muốn đột phá trói buộc, trở thành một mặt ẩm ẩm sóng dậy tĩnh mịch hải dương. Áp chế cảnh giới, phong chấp niệm tại tâm. Văn Xuân tỷ đã tạ. Diệp Đồng bàn tay nhẹ nhàng một nắm, cầm một cây ngốc mao, trực tiếp đem nó đánh vào tĩnh hồ động thiên bên trong. Sau một khắc, ngốc mao như là lông ngỗng nhẹ bay chậm rãi rơi xuống, tốc độ dị thường chậm chạp, lại tại mỗi một lần phất phới ở giữa, tiêu tán ra một sợi ánh sáng thần thánh, cuối cùng nương theo lấy hào quang dần dần rơi vào trong mặt hồ. Ầm ầm. Động thiên rung động, thiên địa tinh khí hóa thành hồ nước, đúng là bị một cây tiểu xảo đẹp đẽ ngốc mao trong nháy mắt chấn áp, hành quân lặng lẽ xuống dưới, dõi mắt một chút, gió êm sóng lặng, một tia bọt nước gợn sóng đều không có. Diệp Đồng mặt lộ một tia vẻ may mắn, còn tốt lúc trước ra mà dạy, muốn tới cái này một cây ngốc mao. Về phần chấp niệm, không có tính hồ động thiên ảnh hưởng, trong đầu chấp niệm thực chất hóa giống như hiện lên mà ra, thậm chí mang theo bọn hắn một tia bản năng. Vãn Xuân trên đầu vẫn như cũ đỉnh lấy một cây ngốc mao, hốc mắt phím hồng, to như hạt đậu nước mắt như là đứt dây trân châu giống như không ngừng rơi xuống. Diệp Đồng, nói cho ta biết, Thu Vũ có phải hay không bị ngươi giết chết?
Là, nhưng hắn là tà tu, muốn giết hại mấy ngàn người tính mệnh, Thiên Tiên Sinh cũng đã nói, tà tu nên giết.
Không cần lý do.
Ngươi chẳng lẽ là không muốn nghe Thiên Tiên Sinh lời nói?
Bách Lý Trường không khí thế hùng hổ, trong mắt tức giận ngập trời, sư đệ, ngươi tại sao muốn hủ dọa ta?
Ngươi có biết hay không ngày đó ta suýt nữa đạo tâm phá toái?
Sư Minh, là ngươi nhìn trộm ta trước đây, huống chi, ta cũng cùng ngươi giải thích qua, ta không phải tiên đế, có thể chính ngươi chết sống không tin, nếu lại như thế dây dưa tiếp, ta về sau không cho ngươi thi tử.
Do nhược mộng hiểm một dạng tồn tại, Bách Lý Trường không lập tức hít một hơi lanh khí, không có thi tử so giết hắn còn khó chịu hơn, nhìn về phía Diệp Đồng trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi.
Nô tiểu Bạch ôm tiểu tử, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi căn bản liền sẽ không luyện đan, tiểu tử cũng cảm thấy ngươi là đại lừa gạt, còn cái gì tiên mục vương giả, rõ ràng chính là dựa vào Bạch Khởi cho ngươi thể hộ quán đỉnh sát khí.
Nô tiểu Bạch lao tử mẹ nó lúc nào nói qua ta biết luyện đan.
Tiểu tử đưa ta đi, về sau chính ngươi đi tìm người thí nghiệm thuốc.
Còn có ngươi, tiểu tử, ngươi mẹ nó cánh cứng cắp rồi đúng không?
Lão tử giáo huấn ngươi đều không cần động thủ, về sau thiêu nướng không có ngươi phần.
Diệp ca,
ta sai rồi, đừng để tiểu tử rời đi ta.
Ngao,
ngao ngao ngao.
Chu đạo đứng chắc tay, cười lạnh một tiếng, Diệp thổ phỉ, thật là nhìn không ra, ngươi thế mà còn là cái lừa gạt, cái gì cầu thí tiên đế, ngươi chính là may mắn đạt được tiên đỉnh khí vật thôi.
Diệp Đông không nói, mà là nắm chặt nắm đấm,
còn nói muốn ta làm đại tần quốc sư, ngươi bánh này vẽ thực sự là ân.
Chu bản tử con ngươi đột nhiên co lại, tiếng nói im bặt mà dừng, một cái đống cắt lớn nắm đấm đập vào mi mắt, một quyền hung hăng đập vào trong hốc mắt của hắn, chỉ một thoáng phần mắt bầm đen một mảnh.
Giờ khắc này, chấp niệm Chu đạo hồi tưởng lại ban đầu ở Khâu Thành giao ngoại lúc, bị Diệp Đồng chi phối sợ hãi.
Chu đạo, ta không có lừa ngươi, chỉ là, ta lúc đầu nói chính là, để ngươi làm quốc sư, mà không phải trở thành đại tần tiên đình quốc sư, chính ngươi nao bổ, trách không được ai, đọc thêm nhiều sách đi.
Phong Chỉ Nhược mặt mũi tràn đầy bị khuất, tay nhỏ đặt ở sau lưng, tiếng nói có chút khóc không thành tiếng.
Diệp sư minh, ngươi mắng ta, còn nói ta là tạo tặng, còn thường xuyên có ta cùng Tô sư tỷ vụng trộm hẹn hò, tạo tiểu hải tử.
Diệp Đồng khỏe miệng có chút co lại, hít sâu một hơi, Phong sư muội là tốt nhất nắm, ngựa khí lạnh nhạt nói, về sau Diệp sư minh không để ý ngươi, mang theo Tô sư tỷ cao chạy xa bay, một mình ngươi chơi đi.
Diệp sư minh ta sai rồi.
Phong Chỉ Nhược kinh hô một tiếng, con mắt trừng lớn, tại Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy mộng bức dưới ánh mắt, nàng đạo này chấp niệm đúng là trong nháy mắt biến mất.
Tiểu sư đệ,
Tô Thanh Huyền một bộ váy trắng, hình như thiếu nữ, mày như núi xa, thần sắc gần ẩn mang theo một vòng không vui, ngươi gạt ta rất không vui.
Nàng nghĩ nghĩ, chân thành nói, về sau ngươi nhưng không cho gạt ta.
Diệp Đồng hốc mắt rung động co lại, há to miệng, lại không biết như thế nào mở miệng.
Thiếu nữ ánh mắt ảm đạm, giả bộ như trấn định, đối với Diệp Đồng mặt giãn ra mỉm cười, ý cười thanh thiện, lập tức biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn lại một đạo thoải mái thanh thúy tiếng nói, được rồi, ta chỉ đùa một chút, không miễn cưỡng ngươi, à, đúng rồi, ta là chấp niệm, ngươi tuyệt đối không nên lại tìm đến ta.
Chương 484, cứu rồi chương 484, cứu rồi. Diệp Đồng thần trí giờ phút này triệt để khôi phục, trong đôi mắt cũng có lam mang kiếm ý lờ lờ, quanh quần phương viên trăm dặm huyền băng kiếm vực bắt đầu khuấy động, hiện lộ ra một tia lạnh thấu xương sắc cơ. Vân Giác thân hình bỗng nhiên dừng lại, kinh hãi phát hiện, hắn đúng là không thể động đậy. Bốn phương tám hướng tu sĩ tất cả đều hô hấp trì trệ, Diệp Đồng rốt cục muốn hoàn thủ sao? Trong mắt bọn hắn, Diệp Đồng là một mực nhắm mắt lại bị đánh. Chỉ có những cái kia độ kiếp tôn giả, Phương Khả Chi hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Vô tận bàng bạc thần niệm tại hư không xen lẫn. Phù giao vấn tâm chi thuật, đúng là ảnh hưởng đến Diệp Đồng tĩnh hồ động tiên, không hổ là phù giao thánh địa, sát phạt chi thuật không chỉ có đả thương người, còn có thể ảnh hưởng tiên đồ. Kém một chút, Diệp Đồng bước vào tiên đồ tất cả cố gắng liền sẽ thất bại trong gang tấc, tiên tháp 3 năm tích xúc cũng đem phó mặc. Lấy động tiên cảnh đỉnh phong tu vi, nhu cầu cấp bách hồng trần khí tình huống dưới, đối mặt phù diêu vấn tâm, vậy mà như thế nhanh chóng liền đã tránh thoát, vạn năm qua, hắn hẳn là vị thứ nhất.
Không sai, một vị trước ngơ ngơ ngác ngác nửa tháng, cuối cùng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết ta là ta.
Phù giao thánh địa đều là bẩn hàng a.
Giữa thiên địa,
Diệp Đồng sừng sững tại tiên đài phía trên, phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lam mang tinh quang nổ bắn ra bát phương, làm cho vô tận tu sĩ vô ý thức đóng chặt đôi mắt tình huống như thế nào.
Thú vị.
Nghe nói phù giao thánh địa vấn tâm chi pháp thông thiên tuyệt địa. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc có chút tiếc nuối, hôm nay gặp mặt sách, không gì hơn cái này.
Tĩnh.
Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch khắp nơi bát hoang vô tận sinh linh câm như hến, lại có người dám như thế khiêu khích phù giao thánh địa, mà những cái kia độ kiếp tôn giả thì là đều rơi vào trầm mặc.
Phù giao thánh chủ sắc mặt càng là biến thành màu gan heo, khó coi không gì sánh được, rất muốn đem Diệp Đồng một bàn tay chụp chết, nhưng khi hắn trông thấy tinh không thảm liệt tràng cảnh đằng sau, hay là từ bỏ ý nghĩ này.
Thái Hy Thiên Tôn cùng Kiếm Cựu Châu còn tại giao chiến.
Tiểu Diệp tử, không có sao chứ?
Tây Vương Mẫu truyền âm tràn vào Diệp Đồng trong đầu.
Vừa mới kém chút đã đột phá đến tính hải cảnh.
Diệp Đồng thần niệm khẽ nhúc đích, nhẹ giọng truyền đạo, ta cưỡng ép chế trụ tính hồ đầu tiên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày lại sẽ ngăn chặn cảnh giới không đi đột phá.
Ngươi làm rất đúng, ngươi vừa mới đã có tâm ma xâm thể chi dấu vết, nếu là dám đột phá, tại tính hải cảnh tâm ma kiếp bên trong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ.
Nương nương tiếng nói lạnh lẽo không ít, nhìn về phía phù giao thánh chủ trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần sắc ý, người sau đã bị nàng ghi nhớ, năm tháng rằng đặng, chờ coi đi.
Nàng lại liếc mắt nhìn còn tại ấm áp đồ An Tô Thanh Huyền, không có nhiều lời, cũng không chuẩn bị đem Diệp Đồng lần này gặp phải hung hiểm cáo chi thiếu nữ.
Lạch cạch,
lạch cạch.
Diệp Đồng bên hông,
viên kia có khắc thanh ngô tình thâm mặc ngọc, tại gió đêm khẽ vướt bên dưới khẽ đung đưa lấy, cho dù trải qua vô tận chém giết, cho dù năm tháng giằng giặc lưu chuyển, vật này vẫn như cũ hoàn mới. Vân Giác, dừng ở đây rồi. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, đội ba đi tìm sư tỷ dính nhau một hồi, đem lưu xương kiếm giơ cao khỏi đầu, bàng bạc kiếm ý hội tụ ở mũi kiếm chỗ, khí tức dần dần bốc lên, có thể thấy được không giả. Viết không. Vân Giác ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh không ít, lệ khí giảm đi như vậy mấy phần, hối hận giống như thủy triều tràn vào trong lòng. Diệp Hinh, ta không phải cố ý đi hủy ngươi thiên đồ, ngươi phải tin. Hắn tiếng nói đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một vòng phiền muộn ý cười. Học Diệp Đồng lời nói, như vậy trả lời, ta chính là muốn hủy ngươi thiên đồ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Sư tôn phủ giao thánh chủ, bởi vì hắn mà chịu đủ. Ngươi thương, tại ngày đại hôn bị Diệp Đồng sở đoạt, đạo tâm mãn là vết nứt, tâm ma đã nhập thể. Vân Giác thần sắc trở nên càng vặn vẹo dữ tợn, tâm ma lại một lần nữa bị phát họa ra đến, toàn thân lệ khí mọc thành bụi, ma khí ngập trời. Diệp Đồng, vì sao còn không xuất thủ? Thánh tử đạo tâm nhập ma, linh khí tiên đạo bắt đầu biến đến dị. Một lao giả mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nhìn về phía một bên, thánh chủ, chúng ta còn không xuất thủ cứu trợ sao? Để hắn chết. Phù giao thánh chủ gắt gao nhìn về phía Vân Giác, từ trong cổ họng phun ra một câu dị thường kiềm chế tiếng nói, không phá thì không xây được, hướng chết mà sinh. Ánh mắt của hắn bên trong dứt khoát kiên quyết, một chỉ đánh ra, huyền ảo đồ án như sóng nước dập dờn giống như bỗng nhiên xuất hiện, dẫn động tiên địa phát tác, hóa thành một vùng không gian lồng giam, đem Diệp Đồng cùng Vân Giác khốn nhập trong đó. Ngoan cố chống cự, hẳn phải chết thứ nhất. Tô Thanh Huyền chỉ một thoáng mặt như phủ băng, đầu ngón tay cũng có một đầu tiên hoàng đang thong thả lưu chuyển, nàng đang muốn xuất thủ, lại bị Tây Vương Mâu tiếng nói đánh gãy. Cô nàng, để bọn hắn lẫn nhau thành toàn, nói không chừng là chuyện tốt. Tiểu sư đệ không thể thụ thương. Yên tâm, ta sẽ nhìn, đến, đừng cho Diệp Đồng tiểu tử kia cơm canh nóng, cùng mẹ mẹ ta nói một chút, các ngươi là thế nào nhận biết. Diệp Đồng cũng không để ý tứ phương bị phong tỏa không gian, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Vân Giác, mỉm cười nói, Vân Giác Minh, người sống, lẽ ra hướng về phía trước nhìn. Ta phía trước đã mất đường. Vân Giác tiếng nói trầm thấp, linh khí tiên đạo tinh khiết linh lực đống nhiên đại biến, đã có từng sợi hắc khí ở trên người tiêu tán. Diệp Đồng, ngươi còn nhớ rõ ta nói cho ngươi sao? Nhớ kỹ, giết ngươi chính là. Diệp Đồng thấp giọng nói ra, hắn đã biết Vân Giác lòng muốn chết, hơn nữa còn là tại thành phần mình, để cho mình hy vọng lại trướng mấy phần. Dù sao, đây chính là Côn Luân giới bên trong chém tà tu. Vân Giác tiếng nói có chút run rẩy, ta có thể cảm nhận được, ta hiện tại rất muốn giết chết ngươi, giết chết Hy Nguyệt, thậm chí giết chết Thái Hy Thiên Tôn. Ta đã nhập ma. Hắn sợi tóc lộn xộn, con ngươi đen kịt không gì sánh được, đã không có tròng trắng mắt, trên khuôn mặt tràn đầy quỷ dị đường cong màu đen, tâm ma triệt để nhập thể. Vị này đã từng ôn nhuận quân tử đứng ở nơi đó, màn đêm thâm trầm, khắp nơi tĩnh mịch. Diệp Đồng không do dự nữa, chém xuống một kiếm, một sợi kiếm hoa bỗng nhiên đâm rách màn đêm, như phá vỡ đêm tối cuối cùng một sợi ánh chiều tà, một kiếm lật út mà đi. Vân Giác trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho, không có bất kỳ cái gì chống cự, ôn hòa cười nói, Diệp huynh, bạn cũ một trận, chớ có lưu thủ, chớ có ấy nấy, giết ta chính là. Diệp Đồng không nói, lặng lặng mà nhìn mình chém ra kiếm khí đem Vân Giác trùng điệp đánh trúng, lăng lệ lam mang kiếm ý đem nó bao trùm trong đó, rào sát, cắt chém. Thời gian dần trôi qua, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi quanh quẩn tại mỗi một tấc không gian. Vân Giác ghé nằm phá toái trên mặt đất, cả người nhục thân bị kiếm ý dễ như trở bàn tay giống như phá hủy, toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, bốn phương tám hướng tràn đầy hắn máu tươi chảy xuôi. Sinh cơ của hắn đang nhanh chóng trôi qua, chân linh bị Diệp Đồng kiếm đạo chân ý hung hăng trọng thương, đã là hết cách xoay chuyển. Nhưng mà Vân Giác trong mắt không có chút nào đoán khí cùng lệ khí, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái dáng tươi cười, đối với Diệp Đồng càng là không có căm hận, không có oán niệm. Hắn dạng này quân tử, dù là đối mặt tử vong, vẫn như cũ có thể bình tĩnh đối mặt. Diệp Hinh. Vân Giác nằm trên mặt đất cười cười, hai mắt mông lung nhìn về phía thiên cung, khóe miệng không ngừng chảy ra màu đỏ thấm huyết dịch, thích một người, rất đơn giản, một chút liền có thể, thế nhưng là để người kia yêu chính mình, thật thật là khó. Diệp Đồng cầm kiếm tay khẽ run, chậm rãi cất bước mà đi, ngồi ở Vân Giác bên người. Vân Giác gian nan điều động thần thức, đem phụ cận một khối tàn chi dẫn dắt mà đến, đó là ngón tay của hắn, phía trên có một viên nhẫn chữ vật. Hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bầu liệt ỉu, đó là hắn cùng Diệp Đồng chưa từng uống xong cái kia một bầu, đến, Diệp Minh, uống rượu. Diệp Đồng nhẹ nhàng tiếp nhận, lấy ra hai cái chén, rót hai chén rượu. Diệp Minh, là tuyết rơi sao? Vân Giác đột nhiên nói ra, ý chí của hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Hy Nguyệt, Tiêu Tiêu, các ngươi đừng đùa náo loạn, Côn Luân tuyết rơi, nói rõ phải tu luyện, không phải vậy Thái Hy Thiên Tôn sẽ tức giận. Diệp Đồng chậm rãi ngước mắt, vùng không gian này đã bị phù giao thánh chủ phong tỏa, tuyết rơi không tiến vào, là Lưu Xương kiếm tự thân mang theo hàn ý, dẫn đến trung quanh băng tuyết bay tán loạn. Hắn nắm chặt chén rượu trong tay, cánh tay run rẩy, liệt tiểu tùy ý vẩy ra, đúng vậy à, tuyết rơi, Hy Nguyệt các nàng đã lớn lên, không cần ngươi lại quan tâm tu luyện sự tình. Đúng vậy à, trưởng thành Vân Giác giật mình, nói nhỏ, Diệp Minh, nếu có kiếp sau, ta không muốn lại đạp vào tiên đồ, không muốn lại nhận biết Hy Nguyệt, còn có Tiêu Tiêu, là ta có lỗi với nàng. Vân Minh, rượu còn không có uống đâu. Thật có lỗi, kiếp sau, ta lại cùng ngươi uống. Quân tử nói là làm. Diệp Đồng tiếng nói khẽ run, thấp giọng nói ra, ta về sau nếu là gặp được một cái gọi Vân Giác người bình thường, ta sẽ cùng hắn uống hai chén. Vân Giác, như mây mờ mịt du dương, như song ngọc ôn nhuận nhĩ nhã. Nói niệm quân tử, ấm nói như ngọc. Hắn là chân chính quân tử. Vân Giác nhìn về phía bầu trời tuyết bay, khỏe mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ, mang theo giải thoát cùng thoải mái, còn có một chút hối hận, đời này, nếu là không có gặp được Hy Nguyệt, thật là tốt biết bao. Tử vong lặng yên giáng lâm, khoe miệng của hắn lại là chứa một vẻ ôn nhu ý cười, mấy chục năm áp lực tại thời khắc này rốt cục phóng thích, không cần lại mê mang tại tương lai, phiền muộn tại quá khứ, linh hồn rốt cục đạt được cứu rỗi. Nhưng hắn trong lòng hay là có một tia ấy nấy, có lỗi với đem hắn nuôi lớn sư tôn, có lỗi với ở trên người hắn ký thác vô tận dạy đảm nhiệm cùng mong đợi sư môn các trưởng bối, càng có lỗi với một mực tại cố gắng cứu vớt hắn Tiêu Tiêu. Đường đường phù giao thánh tử, si tình tại vô tình người. Cuộc đời của hắn đều là một chuyện cười. Từ xưa không tình dư thừa hận Diệp Minh, ta nguyện ngươi cùng Tô Thanh Huyền cả đời mạnh khỏe. Còn muốn lấy nhìn một chút ngươi tiệc cưới là thế nào, nhìn xem có cần hay không giúp đỡ, đáng tiếc không có cơ hội. Vân Giác cười ha ha một tiếng, ánh mắt triệt để phai nhạt xuống, trong cơn mông lung, tuyết bay tàn lụi, liệt tiểu đã lạnh, cố nhân đã đi. Một bóng người mờ ảo đột nhiên xuất hiện ở hạo nguyệt phía dưới, Vân Giác hai con ngươi có chút mê ly, đó là trong lòng của hắn chỗ sâu nhất chấp niệm, là năm đó tên kia hô hảo Vân ca ca thiếu nữ tới. Có lỗi với, là ta không dùng, ngăn cản không được ngươi thái thượng vọng tình, bất quá như vậy cũng tốt, quên mất ta, quên mất hết thảy. Vân Giác hai con ngươi thanh tịnh, trong lòng lại không chấp niệm. Hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai dạng đồ vật, sau đó chân linh đột nhiên phát ra một trận rung chuyển, chỉ một thoáng khí tức hoàn toàn không có, thân tử đạo tiêu. Diệp Đông có chút thất thần, chỉ cảm thấy thế gian hết thảy đều trở nên hư ảo, khó mà tin được Vân Giác cứ thế mà chết đi, vẫn là hắn tự tay giết. Hắn nhìn về phía Vân Giác lưu cho hắn cuối cùng hai kiện vật phẩm. Đó là hai thanh tiên bảo phẩm chất kiếm, một đen một trắng. Còn có một tấm ăn mừng lễ thẻ, phía trên có một hàng chữ: Diệp Minh, Tô Cô Đường, các ngươi đại hôn, đây là hạ lễ. Chương 485, Vân Giác cứu rồi, kinh thiên đảo ngược. Chương 485, Vân Giác cứu rồi, kinh thiên đảo ngược. Giữa thiên địa, tĩnh mịch tím mắng, lưu xương kiếm tiêu tán ra mênh mông tuyết bay, đem bốn bề hết thảy đều thổi đến mơ hồ không rõ. Diệp Đông đột nhiên dừng lại, một bộ đông tuyết mà qua, trên mặt hắn đúng là hiện ra một vòng dáng tươi cười. Vân Giác huynh, lần sau gặp mặt, nhìn ngươi suy nghĩ thông suốt, không còn mê mang tại quá khứ. Nguyên lai, ngay tại Vân Giác trên thi thể, một sợi chân linh chi lực bị một cỗ nồng đậm đại đạo khí tức gắt gao bao phủ lại, tràng cảnh này giống như đã từng quen biết. Ban đầu ở Thanh Châu bí cảnh, Tề Hạo chính là như thế chạy thoát. Ta đã nói rồi, tại Côn Luân giới bên trong, bên cạnh còn có phù giao thánh chủ nhìn xem, ngươi còn muốn chết. Diệp Đông hơi nhíu mày, không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, trên mặt ý cười dần dần dày, đem một đen một trắng song kiếm bỏ vào trong túi. Kiếm, ta liền lấy đi, rượu, ta sẽ cho ngươi giữ lại. Ta tiệc cưới, ngươi cũng đừng quên, đến lúc đó nhớ ký lại cho một phần lễ vật, ha ha ha. Hắn cái kia cởi mở tiếng cười có chút vừa rơi xuống, cái kia cố đại đạo hơi thở liền dẫn dắt Vân Giác thi thể cùng một sợi chân linh phá vỡ không gian, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Không hổ là ta phù giao thánh địa kỳ lân mà cũng. Phù giao thánh chủ vẻ mặt tươi cười, đối với một bên lão giả cười ha hả nói, ngươi tin hay không, sau ngày hôm nay, Diệp Đồng cùng Vân Giác quan hệ sẽ là mạc nghịch chi giao, có thể cộng đồng đạp vào tiên đồ loại kia. Thánh chủ lão giả mặt lộ vẻ khó xử, hắn quan tâm xưa nay không là Vân Giác có thể hay không bị Diệp Đồng giết chết, nếu như thánh tử một lần nữa phục sinh, vẫn như cũ có được chấp nhiệm, vậy phải làm thế nào cho phải? Phù giao thánh chủ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ, người không nên, thật không đến mức, đều đã chết một lần, hướng chết mà sinh, lại còn là không có hoàn toàn tỉnh ngộ đi con mẹ nó. Đường đường độ kiếp tôn giả trong lòng đúng là thầm mắng một tiếng, sau đó tức giận nói, cái kia coi như tiểu tử này lợi hại, bản tôn sẽ đích thân rửa sạch trí nhớ của hắn, để hắn quên mất giao chỉ thánh địa hết thảy. Hắn sở dĩ phong tỏa ngăn cản Diệp Đồng cùng Vân Giác chiến trường, chính là như vậy mục đích, để Diệp Đồng giết một lần Vân Giác đợi giành lấy cuộc sống mới, tự sẽ nhìn thấu sinh tử, nhìn thấu nhi nữ tình trường, loại bỏ trong lòng chấp niệm. Không có cách nào, Vân Giác chấp niệm quá sâu, tâm ma nhập thể, đã có hóa thành tà tu dấu hiệu. Cả tòa đại thế bên trong bởi vì suy nghĩ không thông suốt, có thể là ghen ghét đồng môn tiên phú, tâm thần không kiên định, từ đó đi đến đường tà đạo sinh linh rất nhiều. Nếu là Diệp Đồng không muốn chém giết Vân Giác, như vậy phù giao thánh chủ liền sẽ tự mình xuất thủ đem Vân Giác chấn sát. Vân Giác là một phương đỉnh cao nhất thánh địa thánh tử, ở trên người hắn nghiêng tiên đạo tài nguyên sớm đã vô số, tính mạng của hắn sớm đã không thuộc về chính hắn. Đúng lúc này, một tên giao trì thánh địa thái thượng trưởng lao chậm rãi bước đi thong thả đến phù giao thánh chủ bên cạnh, hắn ngữ khí bình thản, lại để lộ ra một tia nhàn nhạt ý mừng, mặc dù trong quá trình có một chút khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng kết quả là làm người vừa lòng. Hiện tại là thời điểm thương thảo một chút liên quan tới lợi ích phân phối tương quan công việc. Vừa rồi Thái Hy Thiên Tôn trong trăm công ngàn việc ra tay với ngươi, tính 100,000 mai linh thạch thượng phẩm. Còn có ta thánh địa bố trí tiệc cưới linh thạch. Phù giao thánh chủ nghe đầu kia lại một đầu linh thạch tương quan công việc, đau cả đầu, bất đắc dĩ một lời đáp ứng, giải rác mấy câu, mấy cái thượng phẩm linh mạch cứ như vậy bỏ ra đi. Thánh chủ cái này, lão giả mặt lộ vẻ không thể tin, hắn dĩ nhiên thẳng đến bị mơ mơ màng màng. Giao chỉ thánh địa như thế nào vì tương lai mà đem thánh nữ gả cho người khác? Huống chi, Hy Nguyệt thế nhưng là Thái Hy Thiên Tôn đồ đệ, làm Thiên Tôn chi đồ, nếu là lấy chồng, Thiên Tôn không được bị người chê cười vào năm. Phù giao thánh chủ nhẹ nhàng thở dài, nói ra chân tướng, lần này hôn lễ, vô luận như thế nào, đều sẽ bị người phá hư, chỉ là Diệp Đồng xuất hiện, ngoài dự liệu của ta. Lão giả một chút liền thông, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ chấn động, ngài cùng Thái Hy Thiên Tôn bố cục hơn 20 năm, lừa gạt đại thế vô số sinh linh. Bản tôn nói, lần đầu tiên trông thấy Vân Giác lúc, liền biết kẻ này chúng mục tiêu nhất định có một trận tính tiếp, phòng ngừa chu đáo, tổng sẽ không sai, huống hồ cũng liền hơn 20 năm thôi, một lần bế quan sự tình. Cái kia Thái Hy Thiên Tôn tại sao lại đáp ứng cùng ngài diễn một tuần kịch? Bởi vì Hy Nguyệt. Phù giao thánh chủ toát ra một tia ý vị thâm trường ý cười, nàng làm Thái Hy Thiên Tôn duy nhất đồ đệ, ngươi cảm thấy Thiên Tôn nhẫn tâm để nàng thái thượng vòng tình sao? Vân Giác những năm gần đây một mực tại truy cầu Hy Nguyệt, bản tôn cùng tiền tôn đều là ngầm đồng ý hành vi này. Nếu như Hy Nguyệt bị Vân Giác đả động nội tâm, như vậy thì không cần vong tình, dùng cái này đến ngăn chặn giao trì thánh địa ung dung miệng mồm mọi người. Dù sao, Quảng Hàn đạo thể thực sự quá là quan trọng giao trì thánh địa thiên tôn, cũng không chỉ Thái Hy thiên tôn một người, cùng ta diễn tuần vui này, bố cục cả tòa đại thế, có ích vô hại. Cũng bởi vì việc này, Thái Hy thiên tôn tiến về tinh không, cùng giao trì thánh địa những lao bất tử kia chém giết không xuống 10 trận, những lao bất tử này đều là muốn cho Hy Nguyệt thái thượng vong tình để giao trì đạo thống thêm ra một tôn vô tình tiên. Chỉ là đáng tiếc, Vân Giác cho tới bây giờ đều không có nhập Hy Nguyệt mắt qua. Phù Giao Thánh Chủ nói ở đây hơi ngừng lại, ánh mắt thâm thúy, lặng lặng nhìn chăm chú lên Côn Luân Chi Đỉnh, nơi đó có một đạo thanh lãnh thân ảnh, cho nên bản tôn mới nói, đây hết thảy đều là Hy Nguyệt lựa chọn của mình. Lão giả bỗng cảm giác giật mình, chắc không được ngày đại hôn, nhà gái chỉ là lộ một mặt, liền lặng yên rời sân, nguyên lai là hôn lễ vốn cũng không khả năng hoàn thành, đợi tại cái kia sẽ bị hủy đi danh dự, bị thế nhân phỉ nổ. Hắn đột nhiên dừng lại, thấp giọng nói, Hy Nguyệt biết chuyện này sao? Nàng tại hôn lễ bắt đầu trước một khắc mới biết được. Phù Giao Thánh Chủ tiếng nói không mặn không nhạt, đây là những lao bất tử kia cùng Thái Hy Thiên Tôn cuối cùng thương nghị đi ra kết quả, lẫn nhau lui ra phía sau một bước, ai cũng không thể nhúng tay, để Hy Nguyệt chính mình định đoạt. Cái kia, Thái Hy Thiên Tôn lúc đó tại sao lại đối với ngài xuất thủ? Bản tôn truyền âm. Phù Giao Thánh Chủ nhẹ giọng mở miệng, mỉm cười, sư tôn trước mặt mọi người chịu đựng, thê tử bị người khác sở đoạn, đạo tâm đã phá toái, Vân Giác tất có lòng muốn chết, đây mới là phá rồi lại lở, hướng chết mà sinh a. Lão giả có chút há to miệng, đột nhiên nghĩ đến trong thánh địa lưu truyền gần như trăm năm một cái tin đồn. Nhớ năm đó, Phù Giao Thánh Địa cường giả nhiều vô số kể, có thể trở thành thánh chủ nhân vật rất rất nhiều, mà hiện nay Phù Giao Thánh Chủ tu vi cuối cùng lại thành công tự bị. Chuyện này để bây giờ Phù Giao Thánh Địa một chút thái thượng trưởng lão canh cánh trong lòng, khi thì liền sẽ chửi ầm lên một tiếng. Chắc không được người trước mắt có thể làm thánh chủ, đại thế người cầm quyền, tâm đều bẩn, không bẩn cũng không phải là người cầm quyền. Phù Giao Thánh Chủ nhàn nhạt liếc qua lão giả, làm tuân giả, tự nhiên biết rõ có người tại oán thầm hắn, việc này không cần thiết truyền ra ngoài, không phải vậy ta Phù Diêu cùng Giao Chỉ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Lão giả trọng trọng gật đầu, cục này lừa gạt không chỉ có là thế nhân, còn có vô số độ kiếp tuân giả, một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Hắn không chút do dự cắt chém mất rồi chính mình một bộ phận ký ức chi hải, đem vừa rồi lời nói tất cả đều quên mất. Hắn thần sắc khẽ biến, chỉ một thoáng tức giận thao thiên, thánh chủ, Diệp Đồng giết thánh tử. A thánh chủ, lão giả con ngươi hơi co lại, có chút không thể tin nói, thánh tử bị Diệp Đồng phá hủy hôn lễ, còn bị Diệp Đồng giết chết. Ngài sao có thể bình tĩnh như vậy? Ân, vậy liền để Diệp Đồng bồi thường ta thánh địa 10000 mai linh thạch thượng phẩm đi, đang yên đang lành ngày đại hôn bị hắn phá hư, hắn lẽ ra bồi thường. Lão giả trong mắt trong nháy mắt thanh minh, không nói nữa, trong lòng âm thầm tắt lưới, xem ra hết thảy đều tại thánh chủ trong lòng bàn tay. Diệp Đồng vốn nghĩ đi tìm sư tỷ cầu an ủi, dù sao dù là Vân Giác không có thật chết đi, đó cũng là bị hắn một kiếm chặt phát nổ nhục thân, trái tim nhỏ có chút chịu không được. Nhưng là hắn phát hiện, tứ phương bị phong tỏa không gian vẫn không có giải trừ. Hỏng, đoán chừng là muốn tìm ta tính sổ sách. Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, bất kể nói thế nào, hắn phá hủy Vân Giác hôn lễ, từ đó làm cho Phù Giao Thánh Địa mặt mũi mất hết, tất nhiên sẽ bị thu được về tính sổ sách. Chỉ là không nghĩ tới Phù Giao Thánh Chủ đúng là như vậy, không quan tâm cường giả uy nghiêm, muốn trước mặt mọi người ra tay với hắn. Ha ha, đường đường Phù Giao Thánh Địa, lấn sư tôn ta đang cùng Thái Hy Thiên Tôn chém giết, muốn đi lấy lớn hiếp nhỏ cái này một không hổ thẹn sự tình. Diệp Đồng trong lòng hơi rét, trong thức hải kiếm gãy cùng mặt nạ cũng là nín hơi ngưng thần, quả thật một khó hiểm qua, một khó lại lên. Quả nhiên, Phù Giao Thánh Chủ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn, cũng nương theo lấy một đạo lời lạnh như băng âm. Diệp Đồng, ngươi nên cùng bản tôn tính một khoản. Diệp Đồng giãn nhẹ một hơi, nên tới sớm muộn một tới, hắn tư thái không kiêu ngạo không tự ti, tiền bối. Ta cùng Vân Giác ước hẹn, hắn nhược phong mà, ta nhất định chém hắn. Bây giờ hắn đã chết, không phải vừa bạn liền ngươi chi nguyện à? A, Phù Giao Thánh Chủ trong mắt toát ra một tia có chút hăng hái ý vị, như thế nào liền ta chi nguyện? Vân Giác chấp niệm quá sâu, đạo tâm nhập ma, đã triệt để không cứu nổi, cho nên hắn phải chết một hồi trước, lưu lại một sợi tinh khiết chân linh, chuyển thế chúng sinh. Diệp Đông bình tĩnh trả lời, đây cũng là hắn không do dự, chém dụng Vân Giác nguyên nhân, đại thế bên trong thủ đoạn bảo mệnh thực sự nhiều lắm, mà lại Vân Giác hư linh chỉ hiện lộ ra qua một đạo. Còn lại hai đạo chưa chừng ngay tại Phù Giao Thánh Địa trong cấm địa làm thế lực lớn tử đệ, muốn chết cũng khó khăn. Hắn nghĩ nghĩ tìm từ, nói tiếp, nếu như hôm nay hôn lễ thành, như vậy, Vân Giác liền không có tương lai, hắn sẽ si trông coi một tên thái thượng vong tình người, đây là một chút liền có thể thấy rõ bi thảm cả đời. Diệp Đồng tiếng nói hơi ngừng lại, chần chờ nói, ta hoài nghi, các ngươi căn bản là không có dự định để hôn lễ thành công tiến hành tiếp, hôm nay coi như ta không có phá hư, cũng sẽ có những người khác phá hư. Chương 486, Diệp Đồng dài ngốc mao chương 486. Diệp Đồng dài ngốc mao đây là trong lòng của hắn hoài nghi, nhưng cũng có thể tính tương đối lớn, sớm tại hắn cùng Vân Giác lúc uống rượu, đã cảm thấy có chút không đúng. Lúc kia, Vân Giác một mực tại nói ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Si thủ thái thượng vong tình người đồ đần không thể nghi ngờ. Mà liên tại dưới loại tình huống này, hắn còn thế nào khi một tên tốt thánh tử? Cứ như vậy một cái si tình đồ đần, Phù Giao Thánh Địa không có loại bỏ hắn thánh tử tôn sư vị. Diệp Đồng tiên đồ cùng nhau đi tới, không phải là bị tính toán, chính là tại bị tính toán trên đường, từ đó làm cho hắn đối với bất cứ chuyện gì đều ôm lấy chần chờ thái độ, không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Vân Giác lúc trước lời nói cũng không giả, Phù Giao Thánh Địa cần Hy Nguyệt tên này thái thượng vòng tình tiên đạo khôi lỗi, nhưng cũng sẽ bởi vậy mất đi một tên thánh tử. Đây là tất nhiên, bởi vì Vân Giác quá mức quân tử, hay là cái si tình người, hạ hắn khẳng định sẽ đần độn ngồi xổm ở Côn Luân Sơn mạch chân núi, bồi bạn Hy Nguyệt cả đời. Diệp Đồng bây giờ rất vững tin một sự kiện, người có thể chất vấn Vân Giác đầu óc, nhưng không có khả năng chất vấn bây giờ đại thế người cầm quyền. Những người nắm quyền này, tâm đều bẩn rất, mỗi một cái đều là lao âm bị, âm như quỷ cái gì, đều là bọn hắn chơi nát, mỗi lần bố cục cùng tính toán đều là lấy 10 năm thậm chí 100 năm làm đơn vị. Thiên Tiên Sinh kinh lịch, rõ mồn một trước mắt. Phù Giao Thánh Địa làm tu tiên giới cự phách thế lực, thập đại tiên môn một trong, lấy nó thể lượng cùng thực lực, tuyệt không có khả năng lại bởi vì một bộ tiên đạo khôi lỗi mà vứt bỏ rơi nhà mình thánh tử. Nói cách khác, loại này nghịch thiên lão âm bị, tính toán khẳng định chỉ có ba chữ, ta muốn hết. Đã muốn Hy Nguyệt vị này thái thượng vong tình người, lại muốn Vân Giác loại bỏ chấp niệm. Anh hùng xuất thiếu niên. Phù Giao Thánh chủ tán thưởng một tiếng, nhìn về phía Diệp Đồng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm thúy, đây chính là ngươi hôm nay xuất thủ phá hư hôn lễ nguyên nhân. Nhưng mà Diệp Đồng trả lời lại là ngoài dự liệu của hắn, không, ta sở dĩ xuất thủ là vì cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, Hy Nguyệt là bằng hữu ta, nàng không muốn trở thành cưới, không ai có thể buộc nàng. Dù là chính nàng nguyện ý, thế nhưng là nàng không nguyện ý. Diệp Đồng ôn hòa cười nói, Hy Nguyệt là một cái cỡ nào người cao ngạo, tuyệt sẽ không muốn trở thành phụ nữ có chồng. Nhắc tới cũng kỳ chúng ta những trưởng bối này. Phù Giao Thánh chủ đắng chát cười một tiếng, nhưng không có cách nào, Vân Giác cần loại bỏ chấp niệm, Thái Hy Thiên Tôn không muốn xem lấy chính mình đổ nhi thái thượng vong tình. Tiền bối, thật là các ngươi bố cục. Diệp Đồng con ngươi có chút co rụt lại, hắn lúc trước chỉ là suy đoán a. Ân. Phù Giao Thánh chủ đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi hào quang xuất hiện trên không trung, hướng phía Diệp Đồng lao đi. Diệp Đồng mở to hai mắt nhìn, không có chống cự, đem hào quang hấp thu, trong đầu đột nhiên thêm ra tới không ít tin tức, trong nháy mắt liền biết rồi hết thảy chân tướng. Hắn âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía trước, chỉ gặp Phù Giao Thánh chủ lộ ra một vòng lao hồ ly giống như dáng tươi cười, dị thường xảo trá âm hiểm. Ngoa tạo, ta mẹ nó, quả nhiên, đại thế tu sĩ thế hệ trước tất cả đều là lao âm bị, từng cái hô chết người không đền mạng loại kia. Giao Chỉ Thánh Địa không lỗ lớn sao? Diệp Đồng khẽ miệng toát ra một tia đắng chát, Hy Nguyệt cuối cùng vẫn là đến Thái Thượng Vong Tỉnh. Đây là chính nàng lựa chọn. Phù Giao Thánh chủ nhẹ nhàng lắc đầu, ngựa khí thâm trầm, Thái Hy Thiên Tôn đã đem có thể làm đều làm. Quảng Hàn đạo thể thật có khủng bố như vậy. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, hắn vẫn còn có chút lý giải không được, Giao Chỉ Thánh Địa những lao tổ tông kia, càng như thế muốn để Hy Nguyệt trở thành tiên đạo khôi lỗi. Phù Giao Thánh chủ lời ít mà ý nhiều, Quảng Hàn đạo thể phối hợp Thái Thượng Vong Tỉnh, sẽ không kém đưa đế thiên mệnh. Một ngày nhất cảnh giới. Diệp Đồng thăm dò tính hỏi thăm, ngày đó Vân Giác lời nói thực sự dọa người. Ai nói với ngươi là một ngày nhất cảnh giới? Phù Giao Thánh chủ có chút nhíu mày. Diệp Đồng nghe vậy bỗng cảm giác may mắn, hắn liền nói đi, nào có như thế chuyện tiên, nhớ ngày đó, hắn tu hành một năm mới một cái tiểu cảnh giới, việc này nếu là thật, người so với người thực sự tức chết người. Một khi thành công, lấy linh chứng tiên, một khi có thể thành liền tiên tôn chi vị. Phù Giao Thánh chủ tiếng nói dị thường chắc chắn, Giao Chỉ Thánh địa cùng ta Phù Giao Thánh địa đã sớm đem nàng cần thiết tiên đạo tài nguyên đều chuẩn bị xong, nàng chỉ cần lại lắng đọng một đoạn thời gian, liền có thể phóng ra một bước kia. Diệp Đồng há to miệng, rơi vào trầm mặc, thì ra Vân Giác hay là khiêm tốn à, hắn nhẫn nhịn cả buổi, phun ra một câu, tiền bối tại sao lại đem bực này đại sự nói cho ta biết? Không cần nhìn cũng biết việc này chính là bí ẩn động trời, một khi bại lộ tại ngoại nhân bên hai, hậu quả khó mà lường được. Ngươi cùng Vân Giác, không phải bạn cũ a, là bằng hữu. Diệp Đồng đối với chuyện này dị thường chăm chú, hắn có thể vì bằng hữu ra mặt, nhưng tuyệt sẽ không ngay cả tính mạng cũng không cần. Đối đãi bằng hữu, khả năng giúp đỡ liền giúp, đây là nhân sinh tín điều của hắn. Lần này hắn sở dĩ dám đoạt cưới là bởi vì tiên đế cùng Bạch Khởi ở bên nhìn xem, còn có nương nương. Hắn vô luận như thế nào cũng không chết được, dù sao, tiên đế muốn khôi phục còn cần hắn, mà Côn Luân giới là nương nương đạo tràng. Phù Giao Thánh chủ như có điều suy nghĩ, từ tốn nói, thật là tính toán chưa ngủ, lần này ngươi để cho ta Phù Giao Thánh địa mặt mũi mất hết, bồi thường không cần quá nhiều, 100.000 mai linh thạch thượng phẩm là được. Vân Giác là ta thân huynh đệ. Diệp Đồng chỉ một thoáng thoát ra, không chút do dự, thần sắc dị thường thành khẩn, tiền bối, ngài nghĩ lại. Hắn không có một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, lần này vô luận nói như thế nào, đều là hắn chi tội, ngay trước vô số sinh linh mặt đoạt cưới đây chính là đoạt vợ mối hận. Sau ngày hôm nay, Phù Giao Thánh địa uy nghiêm sẽ rất xuống ngàn trượng, nhà mình thánh tử bị người đoạt đi thế tử, sẽ trở thành vô số người sau khi ăn xong đàm tiếu. Phù Giao Thánh chủ nhịn không được cười lên, kẻ này tâm tính tương đương nghịch thiên, tiếng nói của hắn không thể nghi ngờ, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ngập bùa hồn này, ta Phù Giao Thánh địa vớt, về phần linh thạch, ngươi cho 10.000 đi. Tiền bối, là ta giết Vân Giác, ta nguyện ý một mạng đổi một mạng. Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, có chút ngẩng đầu, vươn cổ liền giết, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Ha ha ha, quả nhiên như nghe đồn lời nói. Phù Giao Thánh chủ phát ra một trận cởi mở cười to, ném ra ngoài đi một viên nhận chữ vật, ngươi cùng nữ đế hôn lễ bản tôn thì không đi được, đây coi như là lễ vật, ngươi lại nhận lấy. Cái này nhiều không có ý tứ. Diệp Đồng con mắt hơi sáng, thần thức tìm đòi, bỗng cảm giác có chút thất lạc, chỉ là hai đạo không biết là thứ đồ gì màu đỏ mây mù. Đây là hồng chân khí, đột phá tính hải cảnh thiết yếu đồ vật. Phù Giao Thánh chủ giải thích một câu, hắn xem hiểu Diệp Đồng ánh mắt, trong lòng không khỏi nhíu mày, hẳn là không ai dạy qua kẻ này tiên đạo lẽ thường. Hắn khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo bình tĩnh, ngươi hấp thu một đạo, có thể chống đỡ ngươi tại thế gian mấy năm khổ tu. Ý gì? Diệp Đồng hốc mắt có chút trợ to, có cố dự cảm bất tường, cái gì thế gian? A, hỏi ngươi sư tôn đi. Phù Giao Thánh chủ vừa dứt lời trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền như mây mù bình thường tan đi, có thể thấy được đây chỉ là một đạo thần niệm. Phù Giao Thánh địa. Trong chủ điện, "Tốt, người ta một chút tiên đạo thưởng thức đều không có." Phù Giao Thánh chủ giận quá mà cười, chỉ vào một sợi chân linh hùng hùng hổ hổ, "Ngươi lại bị người như vậy một kiếm chém giết, tức chết ta cũng." Vân Giác Chân Linh mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chỉ có một tia lý trí vẫn còn tồn tại, hắn không có mở miệng, chỉ là ngơ ngác nhìn xem nhà mình sư tôn phát cáo. Nhìn xem người ta Diệp Đồng, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đều nhanh muốn cùng nữ đế thành hôn, nhìn nhìn lại ngươi, bị tình kiếp tra tấn đến trình độ này, để cho ta không thể không ăn nói khép nép đi cầu Thái Hy Thiên Tôn cùng một chỗ bố cục. Lão tử lúc trước chính là mắt bị mù, tìm ngươi như thế một cái đồ đệ. Lúc trước liền không nên để cho ngươi đọc những cổ tịch kia. Thật sự là đọc sách đem đầu óc đọc choáng váng. Truy cầu nữ hải tử cũng sẽ không, dù một đầu. Ngươi biết sư tôn ta có bao nhiêu lần muốn tự tay dạy ngươi làm sao đổi người ta sao? Thôi thời gian dần trôi qua, Phù Giao Thánh chủ bình phục hảo tâm tình, thật sâu thở dài một tiếng, về sau, lại không vân giác, chỉ có Phù Giao Thánh tử. Hắn nín hơi ngưng thần, trên mặt lần thứ nhất toát ra vẻ mặt nghiêm trọng, tiếng nói vi ngưng, "Đồ nhi, ngươi còn nhớ rõ Hy Nguyệt sao?" Nghe vậy, Vân Giác Chân Linh mở mịt đôi mắt có chút gợn sóng, nghi hoặc mở miệng nói, "Hy Nguyệt là ai?" "Ha ha ha, không hổ là đồ nhi ta." Khi đột nhiên, một đạo do nhược đại đạo thanh âm tiếng trung đống nhiên quanh quẩn tại cả tòa Phù Giao tiên cảnh bên trong, dòng dã bảy tiếng, vô tận phù diêu đệ tử đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thánh tử chết. Côn Luân giới. Ầm ầm. Bị phong tỏa không gian đống nhiên phá vỡ, nhấc lên một trận khuấy động tứ phương mãnh liệt khí lãng, thiên biên phiêu tuyết đống nhiên hòa tan, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Phù Giao thánh tử bị Diệp Đồng chém phát nổ nhục thân. Trong đám người đột nhiên có tu sĩ nghẹn ngào kinh hãi nói, "Thánh tử vậy mà bại?" "Làm sao ngươi biết?" Một người tu sĩ nhíu mày khó hiểu nói, "Chiến trường bị phong tỏa, hiện tại mới mở ra." Tiểu tử này dựa vào cái gì biết? Ta có bạn cũng là phù diêu đệ tử, nghe nói bọn hắn thánh địa hỗn độn đạo trùng vừa rồi vang vọng vài tiếng, đại biểu thánh tử đã vẫn lạc một lần, còn sót lại hư linh. Lời nói không hoa. Ta ha có thể gạt ngươi sao? Nếu là vang lên chỉ tiếng, đã nói lên phù giao thánh tử chết hẳn. Mau nhìn. Chỉ có Diệp Đồng đi ra. Trên bầu trời. Diệp Đồng sừng sững vào hư không, bên hai truyền đến vô tận âm thanh ồn ào, nghe được hắn gắt gao cắn răng, mẹ nó, từng cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ngoa tạo. Diệp Đồng ái mộ Hy Nguyệt hồi lâu, ẩn nhận không phát. Hôm nay tại ngày đại hôn ngang nhiên đoạt chi, ngay đại hôn, nhục thân bị hủy, thê tử bị đoạt, đoạt vợ mối hận, thù này không đội trời chung, Vân Giác sợ không phải sắp điên. Nữ đế đâu? Nhanh nhanh nhanh, đi cho nữ đế đưa một cây đao. Khổng Tiên Mệnh mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, bắt đầu ở hư cảnh bên trên sáng tác lên tin tức, đột phát tin tức. Hôm nay Côn Luân giới bên trong, Diệp Đồng chém Vân Giác. Hư hư thực thực là Diệp Đồng chân đứng hai thuyền. Thanh Huyền nữ đế cùng Giao Trì thánh nữ. Diệp Đồng cùng Giao Trì thánh nữ không thể nói hai ba chuyện cũ. Thanh Huyền nữ đế cớ gì nổi giận? Đúng là bởi vì trên lầu cát, Tây Vương Mâu nắm chặt Tô Thanh Huyền một bàn tay, cũng che đậy lại bốn phương tám hướng bên thai không dứt lời đồn thanh âm, mặt mũi tràn đầy hàn ý, "Cô nàng, đừng nóng giận, nương nương thay ngươi giáo huấn hắn một trận." Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, cao ngạo thanh u dung nhan không vui không buồn, ngựa khí thanh lãnh, "Ta không sao." Nàng lúc này ánh mắt dị thường bình tĩnh, nhìn xem Diệp Đồng chậm rãi rơi vào trong lầu cát. "Sư tỷ." Diệp Đồng bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn trước mắt bình tĩnh nghe thường nữ tử, cảm thụ được cái kia cố tránh xa người ngàn dặm cảm giác xa lãnh, hít một hơi thật sâu, "Ngươi phải tin tưởng ta." Hắn hiện tại rất muốn cùng Thái Hy Thiên Tôn chém giết một trận sư tôn, nếu không hai ta thay đổi vị trí đi. Hy Nguyệt biết không? Tô Thanh Huyền ngữ khí mát lạnh, tuyệt sắc trên khuôn mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngươi vì nàng, không tiếp chém giết một lần Vân Giác. Diệp Đồng trong lòng đại nguy, phía sau toát ra một giọt mồ hôi lạnh, sư tỷ càng là bình tĩnh thì càng sinh khí, dù sao, nói xong chỉ là phá đi hôn lễ, làm sao đột nhiên biến thành một bộ đoạt cưới bộ dáng? Chỉ một thoáng, hắn đột nhiên hiểu, ánh mắt thâm tình không gì sánh được, giọng nói vô cùng là chăm chú, sư tỷ, ta nhưng thật ra là vì ngươi. Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, nhìn nhiều Diệp Đồng trên đầu vài lần, nàng có chút liếc mắt, hẹp dài mắt phượng có chút nheo lại, ngựa khí không có chút rung động nào, ta không muốn nghe ngươi lừa dối, cũng không phải bởi vì cái này mà tức giận. Tiểu sư đệ, ngươi trước cùng ta giải thích, ngươi trên đỉnh đầu ngấp mau, là từ đâu tới? Vì sao cùng tên kia gọi Vãn Xuân thiếu nữ tương tự như vậy? Chương 487, Vạn tộc Thiên Tôn nhập thế, đại sát phạt thời đại sắp mở ra. Chương 487, Vạn tộc Thiên Tôn nhập thế, đại sát phạt thời đại sắp mở ra. Diệp Đồng chỉ một thoáng cứ thế tại nguyên chỗ, ngấp mau. Dưới ánh trăng, thanh niên khí chất ôn hòa nhẹ nhàng, có loại không nói ra được lạnh nhạt cảm giác, một bộ áo bào đen phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể, chỉ có đỉnh đầu hắn tún ngốc mao kia, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa lấy, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Ngốc mao tựa hồ có sinh mệnh lực của mình, theo hô hấp của hắn nhẹ nhàng chập trùng, thời gian dần trôi qua, người nào đó có chút phá phòng, dùng linh lực cưỡng ép ngăn chặn ngốc mao, đem nó chôn giấu tại tóc chỗ sâu. Nhưng mà, ngốc mao như chôn ở trong phế tích cỏ non mở dạng, có dị thường ngoan cường sinh mệnh lực, đúng là bỗng nhiên nhảy ra ngoài, tiếp tục có chút nhảy lên, dường như đang nói, "Đến, ngươi tiếp tục." Một bên ngồi lâu Tây Vương Mẫu đôi mắt hơi sóng gợn, bàn tay thon dài vô ý thức nắm chặt lại, "Tiểu Diệp tử, đến để bản tiên sờ đầu một cái." Diệp Đồng trầm mặc không nói, ý mắng cự tuyệt, cầm thật chặt nắm đấm. Trên đỉnh đầu ngốc mao nhoáng một cái nhoáng một cái. Tô Thanh Huyền thấy có chút thất thần, nhấp nhẹ môi dưới, đôi mắt hơi liễm, đột nhiên không có tức giận như vậy, tiểu sư đệ hiện tại siêu đáng yêu. Tự tại nho ra khổng thánh cái kia học tập mấy năm đằng sau, Diệp Đồng khí chất luôn luôn mang theo mấy phần ôn nhuận nhĩ nhã, mà binh gia cùng kiếm đạo thì là để hắn nhiều hơn mấy phần lăng lệ túc sát, cả hai cùng một chỗ, không có một tia không hài hòa cảm giác. Bây giờ, ngốc mao vừa ra, Diệp Đồng khí chất chỉ một thoáng hồn nhiên đại biến, cái gì nho nhã, cái gì túc sát, người khác xem xét, đầy đầu đều muốn chính là cái kia cao lại ngốc mao. Diệp Đồng hít sâu một hơi, cả người có chút thất thần nói hẳn là ta cưỡng ép chấn áp cảnh giới duyên cớ. Sau đó, hắn đem vừa rồi gặp được sự tình toàn diện nói cho Tô Thanh Huyền, không có một tia giấu giếm, trong đó thậm chí bao gồm phù giao thánh chủ bố cục cùng tính toán. Trận này thật cưới, từ đầu đến cuối đều là một trận đùa giỡn. Sau khi nghe xong, Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng tiến lên mấy bước, đi vào Diệp Đồng trước người, ngựa khí băng lãnh nghe không ra mảy may tình cảm, cho nên, Vãn Xuân Tóc, tại ngươi trong đầu tiên. Ấn A. Diệp Đồng con mắt có chút trợ to, đầu điên cuồng vận chuyển, đúng là trong lúc nhất thời nghị không ra tốt lý do đến, lời ấy căn bản là không có cách phản bác. Còn có, sư tỷ sự chú ý của ngươi điểm tại sao lại ở chỗ này? Sau một khắc, hắn giống như giật mình thần, sau đó đắng chát cười một tiếng, cúi thấp xuống đôi mắt, mặt mũi tràn đầy áy náy, thấp giọng nói, có lỗi với, là ta khinh thường, không thể không dùng tới Vãn Xuân cô nương đổ vận. Ôn Hòa thanh niên đỉnh lấy cao lại ngốc mao thành khẩn nhận lầm. Tô Thanh Huyền lông mi run rẩy, nội tâm tựa như là bị sự vật nào đó hung hăng đánh trúng vào một chút, trong tâm hồ khuấy động lên dị thường mãnh liệt gợn sóng. Sắc mặt nàng hòa hoãn không ít, làm bộ chấn định, ngựa khí bình tĩnh nói, không trách người, dù sao ngươi cũng là bất đắc dĩ. Sư tỷ, đều là lỗi của ta, ngươi trách phạt ta đi. Không trách ngươi không được, ngươi nhất định phải phạt ta một lần, để cho ta giải cái giáo huấn. Diệp Đông lắc đầu nói, ngốc mao nhẹ nhàng lắc lư, thần thái dị thường chăm chú. Tô Thanh Huyền mắt phượng nhắm lại, môi đỏ khẽ mở, cái kia, trách phạt ngươi cái gì? Phạt ta hôm nay chỉ cho ông ngươi, không thể động thủ động cước. Diệp Đông nhỏ giọng nói ra, trên mặt còn có chút bi phẫn, phản phất đây là đối với hắn mà nói nhất trà tấn trừng phạt. Một bên, Tây Vương Mẫu há to miệng, rất muốn nói một câu, nói như ngươi vậy, cũng không sợ cô nàng tức giận. Tốt. Tô Thanh Huyền khẽ bước cằm, đáy mắt cương triều, thanh lanh khí chất thu liễm một chút, thay vào đó là một vòng nhu hòa. Tiểu sư đệ bình thường liền yêu động thủ động cước, này phạt rất nặng. Tây Vương Mẫu đôi mắt trợ to, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nàng đột nhiên có chút muốn về kính nguyện không gian. Diệp Đông một mặt thỏa mãn ôm Tô Thanh Huyền tinh tế vòng eo, còn lấy ra một thanh dị thường tinh mỹ trưởng kiếm màu trắng, đưa lô thai thấp giọng nói, sư tỷ, đây là Vân Giác đưa tân hôn của chúng ta đại lễ, người giúp ta đảm bảo. Tô Thanh Huyền cũng không cầm lấy, ánh mắt của nàng khi thì liền sẽ nhìn về phía Diệp Đồng đỉnh đầu, đột nhiên lông mi khẽ run lên, nô ra tú mỹ nhu đề, nhẹ nhàng sờ lên cái tiêu cao lại ngốc mao. Sư tỷ, ta là nam nhân. Diệp Đồng nghiến răng nghiến lợi, đường đường nam tử hán, lại bị nữ tử như vậy vớt ve đầu, còn thể thống gì? A, vậy ngươi đừng có lại hướng ta trong ngực chui. Tô Thanh Huyền nghiêm túc nói, vành hai ẩn ẩn nhiễm lên một vòng đỏ ửng, lương lương ngay tại bên cạnh nhìn xem đâu. Diệp Đồng không cần phải nhiều lời nữa, sờ liền sờ đi. Cùng lúc đó, giao chỉ thánh địa cùng phù giao thánh địa trưởng lão, tất cả đều ra mặt an ủi nơi đây tất cả tu sĩ, cũng có một bộ phận đệ tử ngay tại chữa trị Diệp Đồng cùng Vân Giác giao chiến sân bãi. Dù sao đại hôn tịch lễ, nhà gái không lộ diện, nhà trai thì là bị người khác một kiếm chặt bạo nhục thân đổi ai đến đều mở bức, đại đa số người đều cho rằng là Diệp Đồng đến đoạt cưới. Chư vị, tiệc cưới chi ghế dòng nước 3 ngày, một tên giao chỉ trưởng lão tiếng nói cuộn cuộn, thần sắc tương đương nghiêm túc, ta giao chỉ sẽ cùng phù giao thánh địa nghiêm túc câu thông, cho chư vị một cái công đạo. Một đám tu sĩ nào dám nhiều lời, nhao nhao gật đầu. Về phần bàn giao, nói ra lời ấy, liền đã coi là cho đủ mặt mũi ngươi, có thể lại không nói bao lâu cho ngươi. Chờ ngươi dần dần già đi đến hỏi thăm việc này lúc, nói không chừng người ta sẽ còn nghi hoặc hỏi ngươi, cái gì thật cưới. Có một ít người sáng suốt đã nhận ra chỗ không đúng, tay áo hất lên, lặng yên rời đi giao chỉ thánh địa, thần sắc dị thường có coi. Mà những cái kia độ kiếp tôn giả bọn họ, có lâm vào trầm tư, có mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, còn có toàn thân lạnh nhạt việc không liên quan đến mình. Cho chư vị tiên hữu giảng cái chuyện lý thú. Một tên động thiên cảnh tu sĩ, ngay trước độ kiếp cảnh tôn giả mặt, đem hôn thư xoắn nát. Ha ha ha, tiên hữu, bản tôn vừa vặn cũng biết việc này, nghe nói người tôn giả kia bởi vậy giận tím mặt, không ngờ rằng lại bị thiên tôn một kích đánh ngất xỉu đi qua. Phù giao thánh chủ đây là đem chúng ta xem như đồ đần vô bỡn. Có người có tính tình lạnh giọng mở miệng, tứ phương đã mất phù giao thánh chủ thân ảnh, trực tiếp bạch mặt, hắn xa vào đỉnh phong chi cảnh ngàn năm, chẳng lẽ lại còn e ngại vị kia mới vào độ kiếp cảnh kiếm tu? Bây giờ tu tiên giới, tiên đồ càng đi về phía sau, vừa biên một trận chiến loại thuyết pháp này liền càng buồn cười. Có thể tu luyện tới độ kiếp cảnh sinh linh, lúc tuổi còn trẻ cái nào không phải tuyệt thế thiên tiêu. Đến tình trạng kia, tiên đạo mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều sẽ như là trời, đối với đại đạo pháp tắc cảm ngộ khác nhau một trời một vực, vượt biên một trận chiến ngẫm lại liền tốt. Bản tôn nghe nói, sớm tại 700 năm trước, phù giao thánh chủ liền có thể bước vào thiên tôn chi cảnh. A, nơi đây ai không phải, một đạo tiếng cười lạnh không biết từ đâu truyền đến. Lời ấy vừa rơi xuống, những cái kia gần ngàn năm đến mới bước vào độ kiếp cảnh những tôn giả kia bọn họ, vô ý thức buông xuống đôi mắt, im lặng không lên tiếng nhấm nháp tiên yến. Thiên tôn không thể nhập thế cái này một thiết luật ảnh hưởng đến đông đảo độ kiếp tôn giả, ai cũng không muốn tân tân khổ khổ tu luyện trí tiên đồ đỉnh cao nhất, phong hoa tuyết nguyệt, vinh hoa phú quý còn chưa hưởng thụ, liền bị cưỡng ép đuổi khỏi giới vực. Đến tận đây, độ kiếp cảnh đỉnh phong tiên đạo tôn giả cưỡng ép không được phá, loại sự tình này không nên quá nhiều, bất quá trong đó cũng là vì nhà mình đạo thống suy nghĩ, bọn hắn đa số người kỳ thật sớm đã khám phá hồng trần. Ta khuyên các ngươi a, hay là nhanh chóng đột phá làm tốt. Thiên cơ chân nhân đột nhiên cao thâm khó lường nói, lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười, miễn cho ngày nào bị thiên tôn cửu nhân đánh chết. Ngươi như đột phá, bản tôn liều mạng cũng muốn theo sát phía sau. Có tôn giả cười tủm tỉm nói, ai không biết, bây giờ đại thế cửu nhân nhiều nhất chính là thiên cơ chân nhân. Lão giả, ngươi đây là biết đạo nhất chút tin tức. Một đạo thâm trầm tiếng nói từ hư vô truyền đến, phân biệt không ra nam nữ. Thiên cơ chân nhân cũng không nóng giận, quen thuộc, trên khuôn mặt giàn mua toát ra một tia ý vị thâm trường ý cười, nhân quả này, lão phu cũng không dám nhiều dính, các ngươi lại nhìn chính là. Bản tọa có thể nói cho ngươi, năm đó Trung Châu Trường Sinh thế gia, thiên gia thần nữ, vì sao vẫn lạc, bị người nào giết chết. Cái kia đạo thâm trầm tiếng nói tiếp tục truyền đến, dùng cái này tin tức, đổi lấy tin tức của ngươi. Lời ấy vừa rơi xuống, đông đảo uy tín lâu năm tôn giả hơi biến sắc mặt, năm đó thiên gia thần nữ vẫn lạc đây chính là đại thế cấm kỵ, thiên tôn cũng không dám nhiễm đến một tia nhân quả, vị tiên hữu này đúng là biết được trong đó nội tình. Thiên cơ chân nhân toàn thân ẩn ẩn run rẩy, yêu thích thiên cơ bắt quái hắn, có thể quá muốn biết. Cũng bởi vì việc này, hắn năm đó còn đau khổ tìm tòi trăm năm trận tướng, không có kết quả, thậm chí lao tới trường sinh thiên gia hỏi thăm, bị thiên gia tôn giả đánh tơi bởi một trận ném ra ngoài. Thiên cơ chân nhân không do dự, trực tiếp mở miệng nói, mấy vị kia giao chỉ thiên tôn, tìm ta thiên cơ tiên điện lão tổ bói toán một phen, biết được thượng cổ Tây Vương mẫu sẽ chuyển thế tin tức, thế là quyết định đánh vỡ thiên tôn không thể nhập thế cái này một thiết luật. Thật can đảm. Trong một chớp mắt, một đạo thiên ngoại thanh âm bỗng nhiên vang vọng tinh không, một cỗ nồng đậm đến làm cho người da đầu tê dại canh kim chi khí ngang qua cựu thiên mà đến, giao chỉ thiên tôn xuất thủ. Bởi vậy có thể thấy được, thiên ngoại thiên tôn thật có thể quan sát thiên hành giới vực. À, Diêu Hy, vạn năm không thấy, tính tình của ngươi hay là như vậy táo bạo, đối với ta tiên điện vãn bối tức giận làm gì? Một đạo giàn mua tiếng nói ung dung truyền đến, tràn ngập lên một cỗ huyền ảo khí tức, trong chớp mắt liền đem cái kia cố đủ để trấn sát độ kiếp tôn giả canh kim chi khí đều làm hao mòn rơi. Diêu Hy, ngươi vượt biên giới. Lại là một đạo uy nghiêm bệ nghệ tiếng nói quần quần vang lên, dường như một tôn chấp pháp điện đại thừa thiên tôn, thật sự cho rằng ta chấp pháp điện không biết các ngươi giao chỉ mưu đồ bí mật sự tình. Biết lại có làm sao, vô tình người, không người có thể khống chế. Thanh lãnh mênh mông tiên nói vang vọng tại tinh hải chỗ sâu, tiếng gầm quyết tán, vô tận đại nhật tinh thần nhận lấy hai bay vạ gió, ầm vang đổ sụp, triệt để tịch diệt. Bản tọa rửa mắt mà đợi vị kia thiên giai sứ nói xong, liền trở nên yên lặng. Quản tốt ngươi thiên ngục, lần này xuất thủ, bản tôn tự sẽ đi lãnh phạt. Trong đại điện, thiên cơ chân nhân thần sắc như thường, hồn nhiên không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, coi như biết, vẫn như cũ không có chút rung động nào, nhà ai còn không có một vị lao tổ a còn lại tôn giả lúc này vẻ mặt hốt hoảng thất thần, trong chớp mắt tiên niệm ngàn vạn, trong lòng đã phán đoán ra rất nhiều sự tình. Bản tôn nhớ kỹ, năm đó chư vị thiên tôn thương nghị mấy năm, cho Thái Hy thiên tôn trăm năm thời gian đi tìm một đồ, không cần rời đi giới vực. Thì ra là thế, thật sự là một trận giỏi tính toán. Giao chỉ thánh nữ thái thượng vong tình, quảng hàn đạo thể chư vị tiên hữu, chỉ sợ vị kia giao chỉ thánh nữ sẽ không dừng bước tại độ kiếp cảnh đỉnh phong, mà là đại thừa đỉnh phong. Ha ha, hết thảy đều đối mặt thái thượng vong tình người, như thế nào nhận đại thế thiết luật trói buộc? Nàng sẽ là đánh vỡ cái này một thiết luật phần đệm. Khi một tôn đỉnh phong thái thượng vong tình thiên tôn xuất hiện tại đại thế bên trong, tinh hải chỗ sâu không cái gì thiên tôn có thể ngồi được vững đại thế gợn sóng, thiên tôn nhập thế sẽ do nàng nhấc lên mở màn. Đến lúc đó, sẽ là cả tòa thiên hành giới vực gió nổi mây phun thời khắc. Vạn tộc thiên tôn tất cả đều nhập thế, thiên hành giới vực phân loạn đột nhiên nổi lên. Vạn tộc đại sát phạt thời đại sắp một lần nữa trình diễn. Chương 488, trời sập, hắn thành người ngoài. Chương 488, trời sập, hắn thành người ngoài. Trách không được năm đó Thái Hy Thiên Tôn sẽ cùng giao chỉ mấy vị kia lão tổ chém giết không xuống 10 trận, có tôn giả nhị non tự nói, hắn là chứng kiến qua một màn kia, nguyên lai là không muốn để cho đồ đệ của mình trở thành quân cờ. Một tên chấp pháp điện địa giai sứ khí tức dị thường nghiêm nghị, lạnh giọng mở miệng nói, cũng bởi vì biết được Tây Vương Mẫu sẽ chuyển thế tin tức, giao chỉ cái kia mấy tên lão tổ định muốn đánh sắt vụ luận, này làm sao nghe đều không thực tế, tuyệt đối có cấp độ càng sâu tính toán ở bên trong. Dù sao, thái thượng vô tình tiên đại thế thiết luật cũng muốn tránh né mũi nhọn, giao chỉ thánh địa hẳn là thật cảm thấy vị tia thượng cổ Tây Vương Mẫu có thể áp chế được nàng. Loại sự tình này tuyệt không phải là giao chỉ mấy vị lao tổ liền có thể quyết định, tất nhiên có dị tộc thiên tôn nhúng tay. Chư vị, các ngươi phải biết, ta nhân tộc thiên tôn cùng dị tộc thiên tôn so sánh, như nước hồ cùng hắn hải. Thiên tôn không thể nhập thế, kỳ thật cái này một thiết luật năm đó chính là vì trói buộc dị tộc mà ban bố. Thiết luật nếu là bị đánh bỡ, thiên tôn sát phạt năng lực nhĩ đẳng chắc hẳn rõ ràng, một khi có dị tộc thiên tôn chui vào ta nhân tộc tổ vực, hậu quả khó mà lường được. Lời vừa nói ra, trong điện những dị tộc kia tôn giả sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, khá lắm, ăn nhân tộc dưa vậy mà ăn vào trên đầu mình. Bọn hắn ra đầu có chút run lên, nhân tộc không hổ là chủng tộc thứ liệt đệ nhất tồn tại, nghe thấy lời ấy, liền có thể biết, nhân tộc từ đầu đến cuối đều có bộ tộc đơn đấu vạn tộc chuẩn bị. Dị tộc thiên tôn phần lớn là nhiều, có thể đó là ước vạn chủng tộc các tộc thiên tôn, khó mà chung sống hòa bình, hội tụ cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực đánh ngã nhân tộc. Đến tận đây, các ngươi nhân tộc là thế nào làm đến dùng nhất bình tĩnh ngữ khí, nói ra nước hồ cùng hãn hải loại lời này? Liền giống với, ngươi tùy ý tìm tới mấy tên thân cường thể kiện người xa lạ, nói ra các ngươi cùng lên đi, đến đánh một chầu. Không chỉ có như vậy, ngươi năm đó vì để tránh cho quá nhiều người xa lạ cùng nhau vây đánh ngươi, thậm chí ban bố một đầu thiết luật, để tất cả thân cường thể kiện người xa lạ không cho phép xuất hiện trên đời này. Bá đạo, ích kỷ tới cực điểm, đây chính là nhân tộc. Tại nhân tộc trong mắt, dị tộc địa vị thậm chí không bằng trong nhà linh thú. Cũng trách không được thập đại tiên môn như vậy kiệt lực bồi dưỡng nữ đế, nuôi thả tiên đế, lưu vong lục tiên. Chính là vì tránh cho ước vạn tộc đàn trong tương lai hết can khởi nghĩa, đánh ngã nhân tộc, một lần nữa trình diễn đại tần tiên đình bị vạn tộc đâm lưng một chuyện. Chư vị tiên hữu, trong tộc ta có đột phát sự kiện, đi trước một bước. Một tên dị tộc tôn giả đứng dậy chắp tay, vừa mới nói xong trong nháy mắt liền rời đi côn luân giới. Trong tộc người có thủ đánh vào tới lại là một tên dị tộc tôn giả đột nhiên đứng dậy, ôn quyền nói, mong rằng chư vị tiên hữu rộng lòng tha thứ. Bản tôn đệ đệ, nhập đạo lữ của ta trong phủ đệ bản tôn phụ thân đại nạn sắp tới, trong tộc có dị tượng liên tiếp phát sinh, hư hư thực thực tiên linh căn xuất thế, bản tọa lại đi thăm dò nhìn một phen. Không đến thời gian một nén nhang, trong điện dị tộc tôn giả đi được sạch sẽ, bọn hắn vội vã trở về truyền lại tin tức, chỉ còn lại có mấy tên thân cận nhân tộc dị tộc thiên tôn. Thanh Châu, Càn Nguyên Tông, Bách Lý Nhất Tộc cái kia đạo thâm trầm tiếng nói chậm rãi truyền đến, tin tức của ngươi không sai, Trường Sinh Thiên tộc người nếu là tìm ngươi phiền phức, có thể đem nhân quả chuyển rời đến bản tôn trên thân. Thiên Cơ chân nhân khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, chỉ là phía sau có chút xuất hiện một chút mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đại nạn sắp tới, sống không cửu viễn. Bát Quái nói ra cố nhiên sảng khoái, có thể hậu quả khó liệu. Hắn giờ phút này cảm thấy mình toàn thân đều là nhân quả, thậm chí xúc động nhân tộc khí vận, nhân tộc tổ vực thiên địa pháp tắc bắt đầu vứt bỏ hắn. Hẳn là không đến mức đi. Thiên Cơ chân nhân nhỉ non tự nói, hắn nói đúng là ra giao chỉ mưu đồ bí mật, còn lại tin tức đều là những người khác phản bác ra, mặc dù 89/10, nhưng lại không phải hắn chính miệng nói ra. Nhân quả không nên tại một mình hắn trên thân. Lão giả, chuẩn bị chờ chết đi. Một tên nhân tộc tôn giả sắc mặt có chút khó coi, tiếng nói nặng nề, như thế vạn cổ bố cục, chỉ sợ không chỉ có giao chỉ thánh địa ở trong đó, ta nhân tộc sợ sẽ có bị vạn tộc thiên tôn vây công ngày. Thiên Cơ chân nhân sắc mặt hơi dừng lại, ha ha cười nói, dù sao lão phu cũng sống không lâu, đến lúc đó lão phu cái thứ nhất đi lên tự bạo. Trong lòng của hắn khóc không ra nước mắt, chửi ầm lên, chính mình làm sao lại không quản được viên kia bắt quái tâm đâu. Nhi đẳng phải biết, cũng không phải là ta giao chỉ chi tội sai. Đột nhiên, Thái Hy Thiên Tôn tiếng nói quanh quẩn ở trong đại điện, thân ảnh của nàng chỉ một thoáng xuất hiện, ngông lung tại nguyệt hoa bên trong, thấy không rõ diện mạo. Nàng tựa hồ nhìn nhiều Thiên Cơ chân nhân một chút. Thiên Cơ chân nhân hốc mắt có chút rung động co lại, đột nhiên giật mình, cùng hắn đổi tin tức cái kia đạo thâm trầm tiếng nói chủ nhân, chính là Thái Hy Thiên Tôn bản nhân. Chắc không được việc này nhân quả đều thêm với hắn trên thân, bởi vì Thiên Tôn vạn pháp bất xâm, ngay cả nhân quả đại đạo cũng vì đó kiêng kỵ. Ngươi để nhân tộc khí vận đi trừng phạt một tên nhân tộc thiên tôn, cái này không nào à, tự nhiên là giáo huấn thực lực yếu hơn một đường hắn. Thiên Tôn nhập thế, đã thành kết cục đã định, ta giao chỉ mấy vị kia lão tổ cũng chỉ là quân cờ thôi. Thái Hy Thiên Tôn tiếng nói vô cùng lạnh lẽo, khí tức có chút hỗn loạn, để người bên ngoài âm thầm tắt lưới, tên kia kiếm tôn người thực lực có chút khủng bố a, bất quá nàng nói tới đi ra lời nói, làm cho một đám uy tín lâu năm tôn giả con ngươi đột nhiên co lại. Thiên Tôn, ý của ngài là phóng ra một bước kia các lão quái vật bố cục? Không sai. Thái Hy Thiên Tôn khí tức mang theo túc sát cảm giác, tiếng nói lạnh nhạt đến cực điểm, một nhóm kia đức cao vọng trọng lão nhân, sớm đã tuổi thọ đoạn tuyệt, tiên vẫn mênh mông tinh hải, còn lại đều là không chịu nổi người tịch mịch. Nàng ngước mắt nhìn về phía thiên cung, ngựa khí thanh lãnh, một đám lao bất tử, hợp mưu tính toán ta đổ nhị kia, liền là tìm một cái đường hoàng lý do một lần nữa nhập thế, thực sự buồn cười, khi để chúng sinh biết được các ngươi chân chính diện mục là bực nào xấu xí. Vừa mới nói xong trong nháy mắt, tất cả tôn giả câm như hến, Thái Hy có thể mắng, là bởi vì đồ đệ của nàng trở thành quân cờ, bọn hắn không thể được, không những không được, còn phải rất cung kính. Dù sao, vô luận nói như thế nào, những cái kia lão nhân đều vì thiên hành giới vực tự trói tinh hải, nhiều thì 10 vạn năm, ít thì bạt tái. Thái Hy Thiên Tôn dường như có chút mỏi mệt, có chút nhìn thoáng qua tiệc cưới bên trong một tòa lầu các, sau đó tựa như cùng tháng hoa bình thường tiêu tán ở không trung, không lưu một tia vết tích, đi tìm đồ đệ tâm sự. Còn lại tôn giả im miệng không nói không nói, âm thầm suy tư tương lai thiên địa cách cục. Thiên Cơ chân nhân thần sắc phức tạp, không biết nên cười hay nên khóc. Xách một đạo tiếng cười khẽ quanh quẩn ở trong hư vô, không người có thể nghe. Tiểu Diệp Tử, bản tiên cái này có một tin tức, ngươi muốn nghe sao? Trên lầu các, Tây Vương Mẫu nhàn nhạt liếc qua nằm tại Tô Thanh Huyền trên đùi chợp mắt Diệp Đồng. Còn chưa chờ Diệp Đồng trả lời, trong đại điện phát sinh hết thảy tất cả đều tràn vào trong đầu của hắn, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở lớn, ngoa tạo, ta mẹ nó. Hắn vốn là cảm thấy có chỗ nào không đúng tình, Thiên Tôn không thể nhập thế, sẽ đến tinh không, mà Hy Nguyệt một khi nhập Thiên Tôn cảnh, cái kia không chẳng thái thượng vòng tình sao? Lúc trước Vân Giác nói cho hắn biết, Hy Nguyệt sẽ bước vào độ kiếp cảnh, nhưng mà Phù Giao Thánh Chủ lại nói, Hy Nguyệt sẽ đi vào Thiên Tôn cảnh. Vì sao tin tức sẽ có khác biệt? Nguyên lai là đang giấu giếm chúng sinh, mà Phù Giao Thánh Chủ là trong bóng tối nhắc nhở chính mình, vị Thánh Chủ này không muốn chạm đến mảy may nhân quả. Hết thảy đều đối mặt. Một trận giả tiệc cưới chỉ là để Vân Giác loại bỏ chấp niệm. Chân chính ngập trời tính toán, bản thân ngay tại ở Hy Nguyệt trên thân. Cũng trách không được, Vân Giác si tình tại Hy Nguyệt, sẽ là một trận tình kiếp, dạng nữ tử này, ai nếu dám tiếp xúc, dám phá đi nàng thái thượng vong tình, ai liền lập tức nguyên địa khai tiệc. Không thể không nói Thái Hy Thiên Tôn chỗ lợi hại có thể để những lao quái vật kia nguyện ý lui ra phía sau một bước, để Hy Nguyệt mình làm ra lựa chọn. Chỉ là làm sao, Hy Nguyệt không có khả năng yêu Vân Giác, nàng trời sinh sẽ không đối với nhi nữ tình trưởng có chút hứng thú, thái thượng vong tình là tất nhiên, sẽ không bởi vì Vân Giác truy cầu mà dừng lại. Nàng sẽ trở thành thiên tôn nhập thế lý do. Thái thượng vô tình tiên không người có thể trói buộc, hắn cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì tiên đồ đại đạo để ý, làm việc toàn bằng ý nghĩ của mình, sẽ không để ý chúng sinh cảm thụ. Mà chúng sinh nếu là biết được như thế một vị tồn tại, tất nhiên sẽ khẩn cầu thiên tôn nhập thế, hộ hữu bọn hắn. Dù sao, thiên tôn giận dữ, tiện tay một kích, thương vong sẽ là đến ngàn vạn mà tính, lật út một phương thiên vực chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Mà Thái Hy thiên tôn có thể vào đời, bản thân liền nhận lấy dị thường nghiêm khắc trói buộc, cũng là nhân tộc cao tầng thương nghị mấy năm đi ra kết quả. Bán mình còn muốn lập cổng đền, đều là tuyệt thế lão âm bị a. Diệp Đồng trong lòng cảm khái một tiếng, đối với cái này không thấy chút nào trách, hắn đột nhiên hơi biến sắc mặt, nghĩ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Mẹ nó, sư tôn sẽ không phải bị Thái Hy Thiên Tôn đánh chết đi. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ lại, nhà mình Càn Nguyên Tông cũng không yếu à, nói thế nào cũng phải có như vậy một hai vị thiên tôn đi, sư tôn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Ý niệm này lập tức liền thông suốt, không có cách nào, hắn coi như lo lắng cũng vô dụng, nhiều nhất đi cho Thái Hy Thiên Tôn đưa cái đầu người. Tinh không mênh mông phía trên, một tên kiếm tu tóc trắng hai con ngươi hơi khép, xếp bằng ở một viên viễn cổ tinh thần phía trên, bốn bể có vô tận kiếm ý tùy ý, tinh thần gần như phá thoái trình độ, thậm chí tạo thành một mảnh quanh quần tinh hải kiếm ý vòng xoáy. Trong vòng xoáy ẩn chứa kiếm đạo vô thượng ảo diệu chân ý, phản phất là hồng mông sơ tích lúc nguyên sơ kiếm ý khi hắn chậm rãi mở mắt ra thời khắc, hỗn độn hư vô tựa hồ vì đó rung động, một cỗ rộng lớn vô biên khí tức tràn ngập ra. Hắn tồn tại giống như kiếm đạo dẫn dắt người, phàm là kiếm tu ở đây, chắc chắn dập đầu lên bái, phản phất chống lên kiếm đạo pháp tắc, tản ra vô thượng uy nghiêm, để cho người ta không dám có chút khinh nhẫn chi niệm. Hắn tiên niệm khẽ nhúc nhích, khoe miệng tràn lên một vòng bất đắc dĩ mỉm cười, thể nội gân mạch căn cốt toàn đoạn, cái này không quan hệ phong nhã, nhục thân còn bị đánh nổ, cái này không quan trọng, trong một ý niệm liền có thể tái tạo. Chỉ là không có khả năng tại Diệp Đồng tiểu tử kia trước mặt rơi xuống mặt mũi a. Kiếm Cửu Châu nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật hắn sớm đã cùng Thái Hy Thiên Tôn đánh xong. Kiếm tu tóc trắng ra một kiếm, Thái Hy Thiên Tôn ra một trượng. Thiên Tôn lui ra phía sau mấy chục trượng, trong cơn mông lung, trên cổ tay dường như lưu lại một sợi vết kiếm. Kiếm Cửu Châu nhục thân tại bị đánh lui ngàn vạn trượng sau, trực tiếp nổ tung, nghĩ nghĩ, vô nhan đi gặp Diệp Đồng, cái này không, hiện tại mới đem thân thể ngưng tụ tốt. Bản tọa ra sân đẹp trai như vậy, một lời trấn Cửu Châu a, tuyệt đối không thể bị Diệp Đồng tiểu tử thúi kia biết chuyện này, ân, đến tranh thủ thời gian về giới vực. Tiểu tử này cũng đã lo lắng hỏng. Kiếm Cửu Châu hiểu ý cười một tiếng, rộng lớn độ kiếp cảnh khí tức trải tán tứ phương, hướng phía dưới giới vực lao đi. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một đạo nhỏ bé bóng đen, khoe miệng lộ ra một sợi nụ cười ấm áp. Đột nhiên, thần sắc của hắn trong nháy mắt ngưng trệ. Chỉ gặp Diệp Đồng nhàn hạ thoải mái nằm tại Tô Thanh Huyền trên đùi, còn ăn Tô Thanh Huyền đưa tới linh quả, nào có một chút lo lắng bộ dáng của hắn. Kiếm thúc. Tô Thanh Huyền thần sắc tĩnh mịch, tư thế ngồi đoan chính, nhẹ nhàng vung tay lên, đem Diệp Đồng nhu hòa đẩy ra, một bộ vô sự phát sinh bộ dáng, cũng không có ngượng ngùng cảm giác. Nàng sủng một chút tiểu sư đệ thế nào? Dù sao liền lần này, Diệp Đồng còn có chút mờ mịt, tức giận lập tức từ tâm lên, ai hỏng chuyện tốt của ta. Hắn đè nén xuống bàng bạc tức giận, ngữ khí lạnh như băng nói, tiền bối, không mời mà tới, tự tiện xông vào, có chút quá mức đi. A, sau đó thì sao? Sau đó liền ân. Diệp Đồng con mắt trừng lớn, ngoa tạo, sư tôn ngươi làm sao không rên một tiếng liền đến? Kiếm Cửu Châu giận quá mà cười, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, chờ chết đi, cô nàng, đi lấy dễ rộng 10 trượng của mục đến, muốn thuận tay một điểm. Bản tọa hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút tên tiểu tử thúi này. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, mí môi một cái, làm bộ không nghe thấy. Sách, muốn động hắn, hỏi qua bản tiên rồi sao? Tây Vương Mâu ánh mắt bất thiện, khí tức lạnh lẽo. Kiếm Cửu Châu ha to miệng, trời sập, hắn thành người ngoài,